Chương 1, rốt cuộc không hô đau chương 1, rốt cuộc không hô đau Sở Lang, nhẹ chút, đau. Đang tại cố hết sức cày cấy Sở Nam, liền nghe đến dưới thân một cái lạ lâm âm thanh, hắn nhanh dừng lại động tác, túi người nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh tú nữ tử đang điềm đạm đáng yêu nhìn đến hắn. Người là ai? Hắn nhanh xoay người, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, sau đó nhanh bắt bộ y phục che khuất giữa người bộ vị. Hắn tối hôm qua uống rượu say, về đến nhà ngã đầu liền ngủ, tỉnh ngủ sau đó, hắn mơ mơ màng màng ở giữa làm lên vận động, hắn coi là bên cạnh ngủ là mình bạn gái Trầm Băng Tiễn, không ngờ rằng lại là một cô gái xa lạ. Không chỉ có như thế, nơi này cũng không phải là nhà hắn phòng ngủ, mà là một gian rách nát không chịu nổi gạch một phòng ở. Sở Lang bất giận, cầu Sở Lang không nên đem ta bán cho thanh lâu. Về sau ta nhất định cực kỳ hầu hạ Sở Lang, rốt cuộc không hô đau. Hắn quá độ phản ứng dường như kinh hại đến thanh tú tiểu nữ tử, nàng thấp thỏm lo âu quỳ gối trên giường đập lên đầu. Nhanh đứng lên. Nhìn nàng như thế hèn mọn, Sở Nam không đành lòng, hắn nhanh tiến lên nâng, nhưng mà, vừa tới gần nữ nhân, hắn trong đầu liền đột nhiên tràn vào đại lượng ký ức. Ta vậy mà xuyên biệt. Xuyên biệt đến một cái cùng hắn trùng tên trùng họ nghèo túng thư sinh trên thân, mà trước mắt quỷ là hắn nương tử Lâm Viễn Nhu. Tiếp thu xong tràn vào ký ức sau đó, Sở Nam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ là uống say ngủ một giấc, liền đi tới cái thế giới này. Cái này cũng coi như xong, hắn còn xuyên qua một cái nghèo túng thư sinh trên thân. Sở gia nguyên bản gia cảnh cũng không tệ lắm, chí ít không lo ăn uống, Sở phụ là trong thôn nổi danh thợ săn giả, dựa vào săn bắn bản sự, chẳng những để hắn đọc lên tư thục, còn cho hắn cưới cái xinh đẹp tiểu tức phụ. Đáng tiếc nửa năm trước Sở phụ lên núi sau đó, liền rốt cuộc chưa có trở về. Theo cùng thôn thợ săn nói, Sở phụ đã bị manh thú ăn. Sở phụ chết, không có chút nào công danh, mà lại tay trói gà không chặt Sở Nam, rất nhanh liền nghèo đói, nếu không có đồng hương tiếp tế, hắn đã sớm chết đói. Cái này cũng coi như xong, tâm tình của hắn không tốt liền sẽ say rượu đánh lão bà, thậm chí còn động đem bản thân nương tử bán cho thanh lâu ý niệm. Bởi vì hắn một đoạn thời gian trước mượn du côn vô lại thạch tiểu hổ 10 lượng bạc, mắt thấy lại có 5 ngày liền đến kỳ, hắn thực sự bất lực hoàn lại. Mặt khác, tháng sau đã đến giao nộp lao dịch thuế má thời gian, bây giờ đại sở vương triều, siêu cao thuế nặng nhiều vô số kể. 15 tuổi đến 65 tuổi nam tính, hàng năm cần giao nộp 4 lượng bạc, nếu không liền sẽ bị kéo đi phục lao dịch hoặc là phục nghĩa vụ quân sự, mặc kệ là lao dịch vẫn là nghĩa vụ quân sự, có thể còn sống trở về thiếu chi lại thiếu. Nơi này chỗ Bắc Bộ biên cương, phục nghĩa vụ quân sự đó là gia nhập biên quân, bây giờ hồ rất thường xuyên xôi nam quá yếu nhiều trung nguyên, biên quân tác chiến nhiều lần, mấy năm nghĩa vụ quân sự xuống tới, có rất ít người có thể còn sống trở về. Ngoại trừ lao dịch còn có thuế má, vẹn vẹn thuế đầu người một hạng, mỗi người liền phải 2 lượng bạc, cái đôi này thêm đứng lên đó là 4 lượng. Nói cách khác, gần nhất hắn phải nghĩ biện pháp làm đến 18 lượng bạc, nếu không, chẳng những lao bà không có, hắn còn sẽ bị kéo đi phục lao dịch hoặc là nghĩa vụ quân sự. Bởi vậy, cô thân thể này tiền thân liền đánh lên Lâm Viễn Nhu chủ ý, nguyên bản liền được đánh lơm lớp lo sợ Lâm Viễn Nhu, biết được muốn bị bán được loại địa phương kia thì càng sợ hãi. Ta biết làm nữ công, về sau ta có thể làm nữ công đến phụ cấp gia dụng, ta ăn cũng ít, mỗi bữa ăn chút rau dại canh là được. Lâm Viễn Nhu sợ hãi lắc đầu, nói cái gì cũng không dám đứng lên. Yên tâm đi, trong nhà lại nghèo, ta đều sẽ không bán ngươi. Nhìn đến nàng cái kia sợ hãi bộ dáng, Sở Nam lòng có không đành lòng, thế là phụ thêm cho nàng quần áo, tốt âm thanh an ủi. Mặc xong quần áo, sán bên trên búi tóc sau đó, Sở Nam nhịn không được tinh tế đánh giá trước mắt tiểu nữ tử. Cứ việc nàng châm mận bẫy bải, quần áo keo kiệt, nhưng này thủy linh đáng yêu bộ dáng, trắng nón làn da, cùng khúc mỹ duyên dáng dáng người, vẫn có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Sở Lang, ta đi cấp ngươi chuẩn bị điểm tâm. Lâm Viễn Nhu bị hắn nhìn tâm lý hoảng sợ, nàng sợ lại muốn bị đánh, thế là cuốn quýt xuống giường, thấp thỏm bất an đi phòng bếp. Xem ra bị tiền thân cái hôn đản này cho đánh ra bóng ma tâm lý. Nhìn đến nàng đào tẩu thì cái kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, Sở Nam âm thầm thở dài một hơi. Hắn không tiếp tục đuổi theo ra đi trấn an, mà là suy tư tới kiếm tiền phương pháp. Ở kiếp trước dựa vào viết tiểu thuyết lịch sử ăn cơm hắn, không chỉ có đường thi tống từ học thuộc tại tâm, tứ thư ngũ kinh cũng thường có đọc lướt, đáng tiếc hiện tại binh hoang mã loạn, hai họa không ngừng, mọi người sống sót cũng khó khăn, làm sao có người dùng tiền đi mua thơ tử. Về phần khảo thủ công danh thì càng xa đạn. Hiện tại đại sở vương triều, quan trường mục nát, phiên vương các cứ, triều đình đã sớm loạn thành hỗn loạn, nếu là không tốn tiền chuẩn bị, dù là ngươi đầy bụng kinh luân, cũng khó có thể khảo thủ công danh. Xem ra, chỉ có thể bỏ văn theo võ, nhặt lại gia truyền cũ nghiệp. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào dưới giường cái kia trương bố đầy cho bụi đen kịt trường cung bên trên. Cây cung này phụ thân hắn lúc còn sống rất ít khi dùng, trừ phi là săn giết cỡ lớn hung mãnh động vật mới có thể lấy ra. Cũng không phải là không nỡ dùng, mà là phụ thân nói cho hắn biết, đây là vật gia truyền, tùy tiện không cần gặp người, mặt khác, đây là quân đội chế thức trang bị, vạn nhất bị người tố giác, làm không tốt liền sẽ trên lưng cái tư tàng vũ khí tội danh. Đây cũng là hắn cứ việc nghèo rất mùng tơi, cũng không dám xuất ra đi bán đi nguyên nhân, bởi vì nếu là bị người tố giác, nhẹ thì bị trộm tới xung quân, nặng thì rơi đầu. Thật nặng. Hắn đem cung tiễn từ dưới giường kéo đi ra, muốn dương cung khoa tay một cái, kết quả giơ lên đến đều khó khăn, càng đừng nói là kéo ra dây cung. Kỳ thực, thiết cung tăng thêm ống tên bên trong tiễn, nhiều lắm là cũng liền hơn 20 cân, cũng không tính trọng, chỉ là cỗ thân thể này thái hư. Tiểu sát tăng thêm dinh dưỡng theo không kịp, thân thể cực độ yếu đuối, thậm chí vừa rồi cùng Lâm Uyển Nhu đi chu công chi lễ thời điểm đều tổn sức. Đây cũng là vừa rồi hắn không tiếp tục đánh giếng chui dầu, thả Lâm Uyển Nhu rời đi nguyên nhân. Lại đến, hắn không từ bỏ, lần nữa giơ lên trường cung, dự định luyện một cái lực cánh tay, tốt thích hướng trường cung trọng lượng. Hắn hiện tại không còn cách nào, chỉ có thể nhặt lại tổ truyền cũ nghiệp dựa vào đi săn mà sống, mà muốn đánh tới con mồi, đầu tiên phải học sẽ dương cung bắn tên. Độ thuần thục một đột nhiên, ngay tại hắn dương cung thời điểm, trước mắt vậy mà xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Ở kiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng hắn, lập tức liền nghĩ đến kim thủ chỉ ba chữ này, hắn mạnh mẽ lại trong lòng mừng rỡ, tiếp tục dương cung, theo từng chuỗi độ thuần thục một từ trước mắt thổi qua, hắn lực cánh tay vậy mà từ từ thích ứng thiết cung cường độ. Chỉ là nửa nén hương thời gian, nguyên bản nâng cung đều gian nan hắn, vậy mà có thể nhẹ nhõm lôi ra căng dây cung. Đây một thần kỳ biến hóa, giống như nằm mơ, có một loại cảm giác không chân thật. Chỉ tiếc, đây một kim thủ chỉ có vẻ như chỉ có cường hóa kỹ năng tác dụng, hắn nếm thử kêu nửa ngày, cũng không có cái khác phản ứng. Thích ứng cung nọ cường độ sau đó, hắn trên lưng ống tên, hứng thú bừng bừng đi sân bên trong chạy tới, hắn dự định lợi dụng cái này kim thủ chỉ, luyện thêm một chút tiến thuật. A. Soạt. Nhưng mà, hắn vừa ra cửa, đối diện liền cùng Lâm Viễn Nhu đụng cái đầy cõi lòng, Lâm Viễn Nhu trong tay bưng lấy chén kia cháo loãng, cũng rơi vào trên mặt đất, vỡ nát. Sở Lang tha mạng, Sở Lang tha mạng a, ta không phải cố ý. Về sau ta sẽ không bao giờ lại như vậy lỗ mãng rồi, cầu Sở Lang không nên bắn ta. Nhìn đến thật vất vả nấu đi ra bát cháo dài xuống một chỗ, Lâm Viễn Nhu quá sợ hãi, nàng thất kinh quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu thần. Chương 2, bắt người ra nương con gắn nợ chương 2, bắt người ra nương con gắn nợ nhanh đứng lên, vi phu cũng không trách ngươi. Nhìn nàng sợ hãi kinh hoàng bộ dáng, Sở Nam trong lòng than nhỏ, sau đó đem nàng cho dịu dắt đứng lên. Ngươi đem trong nhà có thể ăn lấy ra hết nấu. Buổi sáng hôm nay chúng ta thống thống khoái khoái ăn bữa cơm no. Nghĩ đến lập tức liền có thể học được tiên thuật, Sở Nam nhanh phân phó nói. Chờ hắn học xong tiên thuật, lo gì đánh không đến con mồi, đến lúc đó cũng không cần lại cả ngày qua thời gian khổ cực. Phúc ảnh. Nghe hắn nói, Lâm Viễn Nhu dường như nghĩ tới điều gì, mới vừa đứng lên nàng, thấp thỏm lo âu lại quỳ xuống. Ta về sau nhất định hảo hảo hầu hạ phu quân, tuyệt không còn chọc phu quân tức giận, cầu phu quân không nên đuổi ta đi. À đúng, ta còn có một cái vòng ngọc, là mẹ ta trước khi Lâm Trung lưu cho ta, phu quân nếu là không có tiền trả nợ, liền thì lấy đi bán sạch ra. Lâm Viễn Nhu coi là muốn cho nàng ăn cuối cùng một trận giải thể cơm, dọa đến lần nữa quỳ xuống, cuối cùng thậm chí còn lấy ra mẫu thân lưu cho nàng duy nhất di vật. Mẫu thân của nàng trước khi Lâm Trung cầm trên tay hai cái vòng ngọc hái xuống, một cái cho nàng, một cái khác cho tỷ tỷ nàng, cũng căn dặn các nàng đây đối với vòng ngọc là bảo vật vô giá, nhất định phải hảo hảo đảm bảo. Bây giờ lại không lấy ra, mình chỉ sợ cũng muốn bị bán đi thanh lâu, chốc lát bị bán đi thanh lâu, lấy nàng vóc người này bản, không phải bị tươi sống hành hạ chết không thể. Vòng ngọc. Sở Nam nhìn thoáng qua chất lượng, liền bị thật sâu hấp dẫn, hắn cầm trên tay cẩn thận chu đáo trong chốc lát, phát hiện lại là tính chất tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận dương chi bạch ngọc, cái thế giới này giá thị trường hắn không rõ lắm, nhưng nếu là đặt ở kiếp trước, liền đây chất lượng, chí ít cũng có thể bán cái hơn 100 vạn. Nương, nữ nhi có lỗi với người. Đưa ra vòng ngọc sau đó, Lâm Viễn Nhu nhịn không được lau lên nước mắt. Đây chính là mẹ nàng lưu cho nàng duy nhất niệm tưởng, nghĩ không ra nhanh như vậy liền được nàng cho đưa người, sinh hoạt bức bách, nàng cũng là không có biện pháp, á đây là mẹ ngươi lưu cho ngươi di vật, há có thể bán thành tiền. Ngươi nhanh cất kỹ, ta tự có biện pháp trả nợ. Ngay tại nàng trong lòng đau thương thời khắc, vượt quá nàng dự kiến một màn phát sinh, trước kia luôn luôn thấy tiền sáng mắt bản thân nam nhân, lại đem vòng ngọc trả lại cho nàng. Trong lúc nhất thời, nàng bưng lấy trả lại vòng ngọc, giật mình ở nơi đó không biết nên như thế nào cho phải. Chẳng lẽ hắn cải tà quy chính? Nàng xem thấy phu quân rời đi bóng lưng, trong lòng lo sợ bất an, bất quá rất nhanh hắn liền muốn thông, đã hắn ngay cả quý giá như vậy đồ vật cũng không muốn, hẳn không phải là muốn bán mình. Đã không phải bán mình, vậy hôm nay cái này bỗng nhiên cơm no, hẳn là cũng không phải cuối cùng giải thể cơm. Suy nghĩ đến đây, nàng lúc này mới đứng dậy, bước nhanh chạy tới phòng bếp. Mà lúc này sân bên trong, Sở Nam bắt đầu luyện tiên thuật. Không có biêm ngắm, hắn liền lấy sân bên trong cây đại thụ kia làm biêm ngắm, theo độ thuần thục không ngừng tăng lên, hắn tiên thuật cũng càng ngày càng có chính xác, bất quá, vì đạt đến không chệch một tên trình độ, hắn không ngừng cải tên dương cung. Chỉ cần trước mắt độ thuần thục một không đình chỉ lấp lóe, hắn đều không ngừng dừng luyện tập. Phu quân, làm cơm tốt. Ngay tại hắn tập trung tinh thần luyện tập bắn tên thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên Lâm Viễn Nhu cái kia ôn nhu âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng chẳng biết lúc nào đã đem một bát rau dại cháo đặt ở sân bên trong trên bàn đá. Không phải để ngươi đem có thể ăn toàn bộ đều lấy ra sao? Nhìn đến trên bàn rau dại cháo, Sở Nam hơi nhíu lên lông mày. Để nàng đem trong nhà có thể ăn toàn bộ lấy ra nấu, kết quả nàng một lần so một lần móc, lần đầu tiên vẫn là bát cháo, lần này vậy mà biến thành rau dại cháo, với lại trong cháo hạt gạo rõ ràng có thể đến được. Đây là nhà chúng ta toàn bộ có thể ăn đồ vật. Nhìn hắn hình như có không vui, Lâm Viễn Nhu đôi tay khẩn trương nắm lấy bấy, thấp thỏm lo âu giải thích nói: "Ngươi cầm cái chén tới, ta phân ngươi một nửa." Nghe nàng nói, Sở Nam giờ mới hiểu được, vì sao cỗ thân thể này tiền thân muốn lập tức bán nàng dâu, nguyên lai trong nhà lại đói. "Không không không, một hồi ta đun chút rau dại canh ăn là được." Lâm Viễn Nhu liên tục khoát tay, nói cái gì cũng không dám đi lấy chén. Sở Nam nhìn nàng trong mắt vẫn như cũ mang theo sợ hãi, dứt khoát cũng không quên nữa, hắn nâng lên chén tự lo ăn đứng lên, hắn dự định ăn nửa bát, sau đó cho mình nương tử lưu nửa bát. "Nha, ăn đâu?" Đúng lúc này, một cái trên mặt dán thuốc cao người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, hắn sau khi đi vào, phảng phất tiến vào nhà mình đồng dạng, kéo cái ghế ngồi xuống, hắn không phải người khác, chính là thôn bên cạnh Lưu Minh Thạch tiểu hổ. "Có việc?" Sở Nam thấy là hắn, lông mày không khỏi cao lên đến, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lạnh lùng hỏi: "Ngươi thiếu ta cái kia 10 lượng bạc, cũng nên trả." Thạch tiểu hổ sắc mị mị nhìn chằm chằm Lâm Viễn Nhu, không chút nào che giấu trong mắt vẻ dâm tà, chứng từ bên trên thế nhưng là viết rõ ràng, quá hạn không trả, liền lấy nhà ngươi nương tử gắn nợ. Khoảng cách trả tiền còn có 5 ngày thời gian. sau 5 ngày ngươi lại đến a. Sở Nam nói đến, đem trường cung đá phải dưới bàn đá, để phòng bị hắn nhìn đến. Dù sao đây là quân đội chuyên dụng chế thức trang bị, nếu như bị hắn phát hiện, cầm chuyện này làm mưu đồ lớn coi như phiền toái. Sớm 5 ngày muộn 5 ngày, kết quả còn không đều là giống nhau. 5 ngày thời gian ngươi đập xương cốt hầm dầu, cũng đụng không được 10 lượng bạc. Thạch Tiểu Hổ nhìn đến dáng người thức tha Lâm Viễn Du, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, chỉ cần ngươi đem nhà ngươi tiểu nương tử bán cho ta, chẳng những 10 lượng bạc ta không cần, ngoài ra ta cho ngươi thêm 5 lượng, thế nào? Không bán. Lan. Sở Nam thông suốt đứng dậy, rơi ra lệnh đuổi khách. Cô thân thể này chủ nhân trước sở dĩ thiếu 10 lượng bạc, nhưng thật ra là bị Thạch Tiểu Hổ thiết kế hãm hại bố trí. Cái kia Thiên Thạch Tiểu Hổ hẹn hắn đánh bạc, cuối cùng chẳng những thua cái tịnh ánh sáng, còn thiếu Thạch Tiểu Hổ 10 lượng bạc. Hiện tại nghĩ kỹ lại, đây rất có thể đó là Thạch Tiểu Hổ thiết hạ một cái bẫy, ý tại hồ hắn. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta biết ngươi muốn đem cái kia tiểu nương môn nhi bán cho Thanh Lâu, nhưng Thanh Lâu nhiều lắm là cho ngươi 10 lượng bạc. Ta cho thế nhưng là 15 lượng. Ngươi hiện tại suy nghĩ kỹ càng, cũng liền hôm nay là cái giá này, đến ngày mai coi như không phải cái giá này. Nhìn hắn ngôn ngữ bất kính, Thạch Tiểu Hổ mặt lập tức gầm trầm xuống. Trước kia, tiểu tử này ở trước mặt hắn thế nhưng là biết vâng lời, mở miệng một tiếng hổ ca, lúc này mới mấy ngày không gặp, phảng phất biến thành người khác, vậy mà cho hắn bung lên sắc mặt. Không phải liền là 10 lượng mà sao? Sau 5 ngày ta đủ số hoàn trả, hiện tại cho ta lăn. Sở Nam chỉ vào viện môn, lần nữa rơi ra lệnh đuổi khách. Chương 3, có chút cảm động Lâm Uyển Nhu chương 3, có chút cảm động Lâm Uyển Nhu ngươi. Tốt, ta nhìn ngươi sau 5 ngày lấy cái gì đến trả? Thử. Thạch Tiểu Hổ chỉ vào hắn cái mũi muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Nơi này là Phục Long Linh thôn, nếu là ra tay đánh nhau chọc nhiều người tức giận, hắn không phải ăn thiệt thòi không thể. Cái này không nhọc ngươi nhọc lòng. Sở Nam đem hắn cho đánh ra, đám người sau khi đi, Lâm Uyển Nhu thấp thỏm bất an đi tới, tại nàng trên tay còn cầm cái kia vòng ngọc. Phu quân, ngươi vẫn là cầm lấy đi bán sạch a. Nàng lần nữa lấy ra cái kia vòng ngọc, bất quá lần này, nàng là thật tâm muốn giúp mình nam nhân, vừa rồi Sở Nam cái kia chém đinh chặt sắt thái độ, để nàng hơi có chút cảm động. Đây là mẹ ngươi lưu cho ngươi đồ vật, tuyệt không thể bán thành tiền. Yên tâm đi, ta có biện pháp trả nợ. Sở Nam nói đến, đem thức ăn còn dư nửa bát rau dại canh đưa tới nàng trước mặt, đem đây nửa bát ăn, ta đi ra ngoài một chút, ngươi đem khóa cửa tốt, nếu là Thạch Tiểu Hổ lại đến, ngươi liền cứ gọi sắt vách tuyển nương. Không đợi nàng nói chuyện, Sở Nam liền tự lo trên lưng cung tiễn ra cửa. Làm phòng bị người nhận ra đây là quân đội dùng cường cung, hắn tại cánh cung bên trên quấn một chút nát ngay sau đó, lúc này mới đi ra thôn. Phục Long Linh thôn đằng sau, đó là kéo dài mấy trăm dặm đại sơn, ngọn núi lớn này giống như một tòa phệ nhân ma quật, không biết thôn phệ bao nhiêu thôn dân tính mạng. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, tự nhiên không dám bảo vào sâu trong núi lớn, bởi vậy hắn chỉ là tại dưới chân núi đi vòng vo đứng lên. Dưới chân núi có đầu tiểu hà, xuyên biệt mảng lớn núi rừng hướng chạy về thành, vận khí tốt nói không chừng có thể gặp phải xuống núi uống nước tiểu độc vật. Phát Lăng sững sờ, hắn thuận theo tiểu hà đi hơn một canh giờ, rốt cuộc tại ít hai lui tới Hắc Long Đàm phụ cận, gặp một cái gà rừng, nếu là cái khác tợ săn, liền trơ mắt để nó bay mất, bởi vì gà rừng bay quá nhanh, lại là di động mục tiêu, rất khó bắn chúng. Nhưng Sở Nam cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, hắn muốn nhìn một chút mình tiện thuật trình độ đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Bởi vậy, hắn quất tiễn dự cung, đột nhiên bắn ra ngoài. Phúc! Vượt qua hắn dự liệu là, một tiễn này vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem gà rừng cho bắn xuống tới, chỉ tiếc rơi không phải địa phương, vậy mà tiến vào nơi xa bụi cỏ lau bên trong, chui vào muốn đem đồ vật cho kiếm về, sẽ rất phiền phức. Rầm rầm. Nhưng mà, gà rừng vừa rơi vào, liền kinh phi hai cái bị hoàng, không chỉ có như thế, bụi cỏ lau bên trong dường như còn có cái gì đồ vật, bay nhảy một hồi lâu mới an tĩnh lại. Sở Nam không lo được quản bụi cỏ lau bên trong đồ vật, hắn nhanh cầm ra hai chi tiễn, liên tiếp mở cùng, bắn về phía không trung cái kia hai cái bị hoàng. Độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Theo hai hàng tự loại qua, hai cái bị hoàng cũng bị bắn trúng, tiến vào trong sông. Còn tốt nước sông cũng không sâu, hắn giày đều không thoát, xông vào trong sông đem hai cái bị hoàng cho mò đi ra. Con mồi tới tay, hắn âm thầm vào bụi cỏ lau bên trong, nghe người trong thôn nói, bên trong rắn giết không ít, bởi vậy, hắn dự định chỉ tại bên ngoài tìm xem, nếu là tìm không thấy cái kia gà rừng, hắn liền dẹp đường hồi phủ, có đây hai cái vị hoàng, đầy đủ hắn cùng Lâm Uyển Nhu mị mị ăn được hai bữa. Rắc, rắc. Nhưng mà, hắn vừa kéo ra bụi cỏ lau, chỉ thấy một cái màu xám ngỗng lớn đưa thật dài cổ, hướng hắn đánh tới. Xám ngỗng. Nhìn đến cái này ngỗng lớn, Sở Nam trực tiếp đem hai cái vị hoàng cho ném tới sau lưng. Đây một cái sánh được 3-4 con vị hoàng, với lại, bọn chúng phần lớn có đôi có cặp, nói cách khác, bên trong rất có thể còn có một cái. Quả nhiên, đi bụi cỏ lau chỗ sâu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến mặt khác cái kia ngỗng trời, tại nó sau lưng còn có một đám con non. Nếu như Sở Nam không có đoán sai nói, đây hai cái ngỗng trời hẳn là ở chỗ này ấp trứng con non, chờ con non sau khi lớn lên liền sẽ rời đi nơi này. Ti, ngỗng trời tốc độ cực nhanh, Sở Nam bị hung hăng mổ một cái, đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá, hắn cũng thuận thế bắt lấy ngỗng trời cổ, cũng trực tiếp đem bằng gãy, vung tay cũng ném ra bụi cỏ lau, chuẩn bị đi bắt một cái khác. Nhưng mà, không đợi hắn chui vào bên trong, có lẽ là nghe được đồng bọn gào thét, bụi cỏ lau bên trong cái kia ngỗng trời, vậy mà mình chạy ra, không chỉ có như thế, đám kia tiểu con non cũng cái mông bốn éo đi theo mụ mụ chạy ra. Sở Nam bắt trước làm theo, chịu đựng đau đớn chịu một mổ sau đó, thành công bắt lấy ngỗng trời cổ. Cũng không phải là hắn không biết trốn tránh, thật sự là cỗ thân thể này quá yếu, muốn thành công bắt lấy cái này ngỗng trời, cũng chỉ có thể để nó mổ một cái, bởi vì ngỗng trời tại mổ vào hắn quần áo thì sẽ cắn chặt không buông miệng, cái này cho hắn bắt lấy nó cơ hội. Xem ra, sau khi trở về, hắn đến rèn luyện một chút thân thể, không biết có thể cường hóa kỹ năng kim thủ chỉ, phải chăng cũng có thể cường hóa thân thể tổ chức. Rắc, rắc. Tiếp xuống liền đơn giản nhiều, hắn kéo lấy cái kia ngông trời chui ra bụi cỏ đau, đám kia con non dường như còn không có ý thức được nguy hiểm, hấp tấp đi theo ngỗng mụ mụ đằng sau. Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, vậy mà nhặt được như vậy tốt bao nhiêu đồ vật. Nhưng mà, hắn vừa chui ra bụi cỏ đau, liền thấy hai cái đại hán đang hưng phấn cười to, trong đó một cái cầm trong tay, chính là hắn mới vừa săn được hai cái vị hoàng, cùng một cái ngỗng trời. Hai người này hắn cũng chưa thấy qua, hẳn không phải là Phục Long Lĩnh thôn hoặc là phụ cận thôn thợ săn. Trước kia, hắn mặc dù lấy đọc sách làm chủ, nhưng lại thường xuyên đi theo phụ thân ra ngoài đi thân thăm bạn, bởi vậy, phụ cận thợ săn hắn cơ hồ đều gặp. Đem đồ vật thả xuống. Đó là ta vừa rồi đánh tới con mồi. Thấy là hai cái đại hán và bỡ, Sở Nam lập tức liền cảnh giác đứng lên, hắn bật gãy ngông trời cổ, ném tới trên mặt đất, cũng từ trên vai tháo xuống cung tiễn. Ngươi nói là ngươi, đó là ngươi. Có cái gì chứng cứ? Ta còn nói là chúng ta đâu? Dẫn đầu độc nhãn đại hán nhìn là cái gầy yếu thư sinh, cũng không để vào mắt. Cái này cũng là chúng ta. Một cái khác đại hán mặt vuông nên ngang đi tới gần, không chút khách khí nhặt lên Sở Nam dưới chân cái kia ngông trời. Không chỉ có như thế, hắn còn đưa ra trên thân đeo cái sọn, đem một đám tiểu con non cũng cho thu vào, liền sợi lông đều không cho Sở Nam lưu lại. Cuối cùng lặp lại lần nữa, đem đồ vật thả xuống. Sở Nam nhìn đến hắn đem con non cất vào đeo cái sọn, lúc này mới lạnh lùng mở miệng. Nha, thằng chó, dám cùng lao tử trừng mắt. Biết lao tử là ai chăng? Nhìn hắn cùng mình trừng mắt, mặt hình vuông nam tử giơ lên cao cao tay phải, liền muốn cho Sở Nam một cái vào mặt. Lôi tử, đừng nói nhiều, nơi này là Hắc Long Đàm, vạn nhất gặp phải đầu kia mãng xà, coi như xong. Nơi xa, độc nhãn đại hán đem con mồi cõng lên người, không kiên nhẫn thúc giục nói. Nghe hắn nói, đại hán mặt vuông trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, hắn không lo được lại tát một phát, trên lưng con mồi đuổi theo. Đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Sau lưng, Sở Nam lặng yên kéo ra cương cung, thẳng đến đem cung kéo căng, lúc này mới đột nhiên buông lỏng tay ra. Chương 4, 92, 63, 96 chương 4, 92, 63, 96 phốc. Mũi tên tựa như tia chớp, chui vào độc nhãn long phần gáy, bởi vì lực đạo quá mạnh, đầu mũi tên vậy mà xuyên thấu cái cổ, tiết hầu bên trên lộ ra thật dài một đoạn đầu mũi tên. Tam ca. Nhìn đến đi ở phía trước độc nhãn long đột nhiên chúng tên ngã xuống đất, mặt hình vương nam tử tâm lý không khỏi lộ bộ một cái, lúc này không cần quay đầu lại hắn cũng biết một tiễn này là ai bắn, bởi vậy, hơi chút sững sờ sau đó, nhanh dương cung cài tên, ý đồ đem đằng sau Sở Nam cho xử lý. Phúc. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, một chi mũi tên liền đến trước mắt, không đợi hắn kéo cung, mũi tên liền xuyên thủng hắn cái cổ, cuối cùng, hắn khó có thể tin nhìn phía sau người trẻ tuổi, không cam lòng ngã trên mặt đất. Có thể tinh chuẩn bắn trúng cổ họng, thuật bắn cung này phóng tầm mắt toàn bộ đại sở cũng tìm không ra mấy cái, sớm biết tiểu tử này lợi hại như vậy, bọn hắn liền không trêu chọc. Nhưng mà, hiện tại hối hận cũng đã chậm, hắn cổ như là chặn lại tảng đá, căn bản là không có cách hấp dẫn, thời khắc hấp hối, hắn nhìn đến cái kia gầy yếu thư sinh chẳng những cầm đi trên người hắn toàn bộ con mồi, còn đem hắn trên thân tiền tài vơ vét không còn gì. Võ quán đệ tử. Sở Nam tại trên thân hai người sờ soạn một lần, ngoại trừ mười mấy lượng bạc vụn bên ngoài, còn mò tới hai khối lệnh bài, trên lệnh bài có tinh trùng võ quán chữ, rất hiển nhiên, mới vừa rồi bị hắn đánh chết hai người kia, hẳn là tinh trùng võ quán đệ tử. Cái này võ quán hắn biết, là Thanh Hà huyện lớn nhất một nhà võ quán, nghe nói từ tinh trùng võ quán học thành xuất sư đệ tử, đến quân bên trong chí ít cũng là bách phụ trưởng. Không chỉ có như thế, cái này võ quán quán trưởng có vẻ như địa vị còn tại huyện lệnh bên trên. Nguyên bản còn muốn đoạt lại hai người cung tiễn Sở Nam, đành phải bỏ đi đây nhất niệm đầu, để lại đầu mối vạn nhất bị tinh trùng võ quán người phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, hắn chỉ lấy cái kia mười mấy lượng bạc, cùng trên thân hai người con mồi, còn lại đồ vật tính cả hai cỗ thi thể hắn toàn bộ đều lôi vào bụi cỏ lau, dự định hủy thi diệt tích. Đi bụi cỏ lau kéo thi thể thời điểm, hắn còn tìm đến trước đó cái kia bị hắn bắn rơi gà rừng. Xử lý xong hai người thi thể sau đó, Sở Nam có mấy chục cân con mồi gian nan đi trở về, lần này đi ra thu hoạch tương đối khá, ngoại trừ hai cái ngỗng trời, hai cái vịt hoàng, một cái gà rừng, cùng mấy con ngỗng trời con non bên ngoài, còn có năm con thỏ rừng, hai gốc nhân sâm, cùng nhiều loại không biết tên dược thảo. Thỏ rừng, nhân sâm, dược thảo là từ hai cái đại hán vạm vỡ trên thân lục soát, hôm nay cũng coi như nhân họa đắc phúc, con mồi chẳng những không có ném, ngược lại còn đoạt một chút trở về. Ti, hắn không biết là, tại hắn vừa rời đi không lâu, Hắc Long Đàm bên trong liền chui ra một đầu màu đen cự mãng, nó ngẩng đầu, hướng đến hắn rời đi bóng lưng liếc một cái, sau đó phun lưới rắn chui vào bụi cỏ đau, còn chưa ngỏm cụ tỏi hai người, bị nó hai cái nuốt xuống dưới. Huyền Du, Huyền Du. Sở Nam có mấy chục cân con mồi rốt cuộc trở về ra, nhưng mà cũng không có nhìn đến bản thân nương tử thân ảnh, không chỉ có như thế, đại môn cũng khép. Hắn nhanh thả xuống trên thân con mồi, trong phòng ngoài phòng tìm một lần, cũng không có thấy Lâm Huyền Du thân ảnh. Đây giấy cũng có thể nhét đầy cái bao tử, ngươi lấy thêm một chút trở về. Ngay tại hắn đi ra ngoài chuẩn bị tìm người thời điểm, liền thấy Lâm Huyền Nhu cùng sắt vách quả phụ tuệ nương vác lấy rổ từ đằng xa đi tới, nhìn hai người trong rọ sách rau dại, có vẻ như hai người đào rau dại đi. Đây chính là Tôn quả phụ. Nhìn thấy đạo kia nở nang khúc mỹ thân ảnh, Sở Nam hiếu kỳ trên dưới đánh giá đứng lên. Cũng không phải là hắn chưa thấy qua việc đời, mà là hiếu kỳ nữ nhân này đến cùng có gì mị lực, vậy mà có thể làm cho cỗ thân thể này chủ nhân trước một mực không có cùng Lâm Huyền Nhu đi qua phòng. Không sai, căn cứ cỗ thân thể này chủ nhân trước lưu lại ký ức, từ khi cưới Lâm Huyền Nhu sau đó, một mực không có cùng với nàng đi qua phòng, nguyên nhân rất kỳ hoa, lại là bởi vì sát vách cái này quả phụ. Bất quá, cũng không phải là hắn phương diện kia không được, mà là bởi vì hắn không thích gầy yếu loại hình, hắn ưa thích là giống Tôn Quả Phụ loại này đầy đặn loại hình. Khoan hay nói, Tôn Quả Phụ dáng người sát thực có liệu, mặc dù nàng mặc rộng rãi váy vải, nhưng vẫn như cũ khó nén cái kia sung mãn hai ngọn núi, cùng tròn trịa bờ mông, trên lưng căn kia đai lưng, hoàn mỹ đem khúc mỹ đường còn câu xiết đi ra. 92, 63, 96. Cứ việc nàng che cực kỳ chặt chẽ, nhưng thân là một tên lão tài xế, Sở Nam vẫn là liếc mắt liền nhìn ra ra nàng ba vòng, thậm chí liền ngay cả nàng trên lưng có hay không thịt thừa hắn đều có thể nhìn đi ra. Mê người dáng người, tăng thêm tiểu diễm khuôn mặt, đơn giản đó là cá nhân ở giữa bưu vật. Đừng nói cô thân thể này chủ nhân trước, cho dù là hắn nhìn, cũng có chút ý động. Phu quân, ngươi nhìn ta hôm nay đào được cái gì? Ngay tại hắn ánh mắt nóng rực dò xét Tuệ Nương thời điểm, Lâm Uyển Thanh rụt rè đi tới, sau đó cho hắn nhìn trong giỏ sách giấy, trên công giống như nói ra, đây là ta cùng tẩu tử ra ngoài đào được, lần này đủ chúng ta ăn được 2 ngày. Ai? Cách đó không xa, thấy là hắn, nguyên bản cười cười nói Tôn Quả Phụ, khe khẽ thở dài, quay người trở về nhà. Về sau không cần lại đi ra đào rau dại, vi phu nuôi ngươi. Sở Nam nói đến, lôi kéo nàng tay trở về nhà, sau đó một chỉ thủ dưới, nhìn ta mang thứ gì trở về. A, như vậy nhiều. Khi Lâm Uyển Nhu nhìn đến sân bên trong đống kia con mồi thì nhịn không được lên tiếng kinh hô, thu thủy một dạng đôi mắt đẹp cũng chừng tăng tròn. 2 cái ngỗng nga, 5 con thỏ rừng, 2 cái vịt hoàng, 1 cái gà rừng, ngoài ra còn có mấy con lông mềm như nhung tiểu gia hỏa. Những này đều là người đánh. Lâm Uyển Nhu qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng chỉ vào viện bên trong một đống đồ vật, khó có thể tin hỏi. Buổi sáng thời điểm, nhìn hắn con cung tiễn ra ngoài, nàng không có ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vậy, nàng ăn xong nửa bát rau dại cháo sau đó, tìm đến Tuệ Nương kết bạn ra ngoài đào rau dại. Không ngờ rằng, vừa tới ra liền thấy một đống lớn con mồi, mình phu quân lúc nào lợi hại như vậy? Đương nhiên là ta đánh, không tin ngươi nhìn. Sở Nam nói đến, dương cung cài tên, hướng đến đầu trái nhà bắn một tiễn, vừa vặn đem cái kia đang tại bò bít hổ cho đính tại trên tường. Nhìn hắn lộ chiêu này, Lâm Uyển Nhu bị khiếp sợ nói không ra lời, nàng mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng tiễn thuật trình độ nàng vẫn có thể nhìn ra. Cách xa nhau vài chục bước, có thể đem một cái tiểu bích hổ cho đinh trên tường, loại trình độ này có vẻ như chỉ có quân bên trong những tướng quân kia mới có thể làm đến. Về sau ngươi hầu hạ làm tốt phu là được, cái khác không cần ngươi nhọc lòng. Sở Nam đem nàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái. Kỳ thực Lâm Uyển Nhu dáng người cũng không kém, nhìn qua còn thủy linh, chỉ là có chút gầy thôi. Ân. Lâm Uyển Nhu thân thể căng cứng, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Có lẽ là trước kia bị đánh sợ, nàng bị ôm vào trong lòng, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, như nước trong đôi mắt cũng lóe ra từng kia ý sợ hãi. Chương 5, nhơn nhất méo mó chương 5, nhơn nhất méo mó nhà, đây giữa ban ngày thế nào còn đâm phải. Ngay lúc này, cổng vang lên một cái trêu tức âm thanh, dọa Lâm Uyển Nhu nhanh tránh thoát Sở Nam ôm ấp. Di Nương. Lâm Uyển Nhu đỏ mặt lên tiếng chào hỏi, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Chu Lý Thị là mẹ nàng ra mẹ kế biểu muội, cũng đến phục Long Linh thôn, bởi vậy nàng lấy Di Nương tương xứng. Các ngươi người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, nhơn nhất méo mó rất bình thường, không có chuyện. Chu Lý Thị nắm lấy một thanh rau dại đi vào sân, tại nàng sau lưng còn đi theo cái giáo dắt trai trai hải tử. Nghe nói nhà ngươi không ăn, ta cho ngươi đưa chút rau dại đến. Về sau có cái gì khó khăn, cứ việc cho Di Nương nói. Chu Lý Thị nói đến, đem cái kia một thanh rau dại đưa cho Lâm Uyển Nhu. Cùng lúc đó, nàng nhìn chung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Rất nhanh, nàng ánh mắt rơi vào dưới đại thụ đống kia con mồi bên trên. Nha, đánh như vậy nhiều thịt rừng, các ngươi có thể ăn xong sao? Nàng cho nên trang kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mà phía sau nàng trai trai tiểu tử tức là hưng phấn chạy tới. Vừa rồi nàng nghe cửa thôn các lão thái thái nói, Sở Nam khiêng rất nhiều con mồi trở về, thế là liền mau bắt đem rau dại, mang theo nhi tử chạy tới Sở gia, chuẩn bị lại đánh lên một đợt gió thu. Nương, ta muốn ăn thịt. Trai trai tiểu tử không coi ai ra gì ôm lấy hai cái ngỗng trời, cố hết sức đi tới. Không có cách, hai cái ngỗng trời hơn 20 cân, hắn mới vừa có thể ôm động. Uyển Nhu, nhà ngươi như vậy nhiều thịt rừng, dù sao cũng ăn không hết, hiện tại trời nóng, ăn không hết chẳng mấy chốc sẽ hư mất, không bằng đưa cho Di Nương hai cái, thế nào? Chu Lý Thị nụ cười chân thành hỏi. Chỉ là, nàng thỉnh cầu Lâm Uyển Nhu đồng thời, tại chưa được chủ nhân đồng ý tình huống dưới, liền đi ra phía trước giúp đỡ nhi tử ôm lấy một cái ngông trời liền hướng ngoài cửa đi. Đây, Lâm Uyển Nhu tự nhiên không nguyện ý, nhưng lại không dám làm chủ, thế là đành phải nhìn về phía mình nam nhân. Cái này Di Nương cùng với nàng mẹ kế đồng dạng cay nghiệt yêu tính kế thích chiếm tiện nghi. Trước kia không có thiếu từ Sở gia thuận đồ vật, chỉ là về sau nhà chỉ có 4 bức tượng, nàng lúc này mới không thế nào đến thông cửa. Các ngươi muốn a? Có thể, đưa tiền đây, xem ở chúng ta là thân thích phần bên trên, đây hai cái ngông trời ta chỉ lấy ngươi 30 lượng bạc. Cổng, Sở Nam ngăn cản mẹ con các nàng, cũng đưa tay phải ra. Trước kia, cái này Chu Lý Thị ỷ là hắn cùng Lâm Uyển Nhu bà mối, đợi một chút lại tới nhà làm tiền, về sau hắn nghèo đói thời điểm, Chu gia lại e sợ cho tránh không kịp. Cái này cũng coi như xong, Sở phụ sống sót thời điểm, cấp cho Chu gia mấy lần tiền, hắn mấy lần tới cửa đòi nợ. Cuối cùng đều bị đánh một trận bị cho đi ra, bởi vì không có chứng tử, Chu gia căn bản cũng không nhận nợ. Bây giờ nghĩ lại chiếm tiện nghi, cửa nhỏ đều không có. Đánh những vật này ngươi nhiều lắm là bỏ ra chút khí lực, vừa không có tốn tiền, lại nói, chúng ta là thân thích, những vật này còn muốn tiền, ngươi cũng quá nhỏ tức giận à. Nghe nói đòi tiền, Chu Lý Thị trên mặt nụ cười đọc lại, bất quá rất nhanh, nàng lại gạt ra vẻ tươi cười. Bớt nói nhảm. Đến cùng cho tiền hay không? Không trả tiền đồ vật thả xuống xéo ngay cho ta. Sở Nam nhìn đến nàng thời khắc đó mỏng sắc mặt liền buồn nôn, bởi vậy không chút khách khí trực tiếp đem ngỗng trời từ trên tay nàng đoạt lấy. Đoạt con trai của nàng trong ngực ngỗng trời thời điểm, cái kia trai trai tiểu tử ôm lấy chết sống không buông tay, còn liên tiếp lui về phía sau. Cho ta. Không cho, tại tay ta bên trên chính là ta. Chu Bảo Ngọc ôm lấy ngỗng trời, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Cút mẹ mày đi. Sở Nam nhìn hắn ngang ngược không nói đạo lý, cũng không khách khí, trực tiếp một cước đá vào hắn trên thân. Ta, đây ngỗng trời là ta. Chu Bảo Ngọc cho dù ngửa mặt ngã xuống, cũng không bỏ được thả xuống ngỗng trời, Sở Nam đi đoạt thời điểm, vẫn như cũ kêu khóc không buông tay. Ba. Thằng đến Sở Nam hung hăng quất hắn mấy bàn tay, hắn lúc này mới buông tay. Tiểu Nam, ngươi không cho còn chưa tính, làm sao còn đánh người a? Bảo Ngọc còn nhỏ, hắn vẫn là cái hài tử, ngươi sao có thể cùng hài tử chấp nhận? Bảo vệ con sốt ruột Chu Lý Thị, nhìn đến mình nhi tử bị đánh, cuống quýt chạy tới. Hài tử liền có thể trộm, liền có thể đoạn. Nhà ta không chào đón ngươi, xéo ngay cho ta. Sở Nam không chút nào cho nàng sắc mặt tốt, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Còn ta ngông lớn, đây là ta ngông lớn. Nhưng mà, Chu Bảo Ngọc từ dưới đất bò dậy đến từ về sau, dường như nhận định cái kia ngông trời đó là hắn, kêu khóc còn muốn chạy tới cướp đoạt, rất giống một cái du côn vô lại, mà Chu Lý Thị liền đứng ở nơi đó bất động, không có chút nào ngăn lại ý tứ. Tốt, ngươi đây là mẹ mặc kệ đúng không? Vậy ta thay ngươi quản. Sở Nam nói đến, cầm lấy sân bên trong đuổi ngưu roi, hướng đến Chu Bảo Ngọc trên mặt liền bất. A, mới vừa đem ngông trời ôm vào trong ngực trai trai hải tử, đau ném đi ngông trời, đôi tay bụng mặt toa và khóc lớn đứng lên. Nhưng mà, Sở Nam cũng không có dừng tay, mà là lần nữa vung ra roi, đổ gập xuống liền lại là một trận quất, đem Chu Bảo Ngọc quất toa toa trực thiếu, mặt đều quất bỏ ra. Ngươi làm gì? Không phải liền là bắt ngươi ra một cái ngông trời sao? Mau dừng tay. Giết người a. Chu Lý Thị ý đồ tiến lên ngăn cản, nhưng mà, Sở Nam cũng không khách khí, ngay cả nàng một khối quất lên, trong nhà mình đoạt đồ vật, hắn sao lại nương tay? Với lại, đây Chu Lý Thị cùng nàng nhi tử, là trong thôn có tiếng thích chiếm tiện nghi, hôm nay nếu không đem các nàng đánh sợ, về sau khẳng định còn sẽ để mắt tới nhà hắn đổ vận. Mọi người mau tới phân xử thử, ta hảo tâm cho hắn ra đưa ăn tới, kết quả không cảm tạ còn chưa tính, còn đem nhà ta Bảo Ngọc đánh một trận, có hắn làm như vậy thân thích sao? Nàng tiếng gào thành công hấp dẫn đến hàng xóm, nàng nhân cơ hội này, hướng đám người khóc lóc kể lể lên, lúc này Chu Bảo Ngọc, trên mặt bị quất tất cả đều là vết máu, đau hắn bụng mặt trên mặt đất thẳng la lộn. Di Đương, ngươi chớ có nói bậy, là ngươi mang theo Bảo Ngọc đến nhà ta, nhìn đến đồ vật liền lấy, ta đương ra nhìn bất quá, lúc này mới đánh Bảo Ngọc. Đã sớm nhìn không được Lâm Viễn Du, nhanh đoán trở về, đã bản thân nam nhân cũng chán ghét Chu Lý Thị, cái kia nàng đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Chỉ là, nàng không rõ là, trước kia tại người Tần gia trước mặt chỉ có thể chịu bất khí phu quân, hôm nay làm sao đột nhiên liền ngạnh khí đứng lên. Cầm đem rau dại liền muốn đổi ta hai cái ngông trời, ngươi muốn cái dám ăn đâu? Sở Nam đem cái kia đem rau dại ném tới Chu Lý Thị trên mặt, cầm ngươi đổ vật cút nhanh lên. Nương, ta không lăn, ta phải lớn nga, ta muốn ăn thịt, cái kia ngông lớn là ta. Chưa từ bỏ ý định Chu Bảo Ngọc, nhanh ôm lấy lão mụ chân, khóc hô hào muốn ăn thịt. Lúc này, nghe được Chu Bảo Ngọc nói, xem náo nhiệt thôn dân đâu còn không biết xảy ra chuyện gì, thế là nhao nhao thay Lục Nam đánh ôm lấy bất bình. Đây hai mẹ con, chiếu tiện nghi ma bệnh khẳng định lại phạm bảo, phải bị đánh. Trước mấy ngày nhi tử ta câu được cá, nhà nàng Bảo Ngọc đi lên liền đoạn, cũng nói là hắn. Đây Chu Lý Thị đem hải tử làm hư, sau khi lớn lên không phải kẻ trộm đó là thổ phỉ. Không cần chờ lớn lên, hiện tại cũng đã là kẻ trộm, nhà ta phơi thịt khô, rõ ràng là hắn trộm, từ thẩm đều thấy được, hắn lại không thừa nhận. Tiểu Nam lần này rốt cuộc làm chuyện tốt, thay đoàn người mở miệng ác khí. Đã sớm chịu đủ Tần gia mẹ con hàng xóm, nghiêng về một bên đứng ở Sở Nam một bên, thậm chí nhìn đến Chu Bảo Ngọc bị đánh thành như thế, còn có người vỗ tay bảo hay. Chương 6, đáng lo liền bồi hắn ngủ lấy một lần chương 6, đáng lo liền bồi hắn ngủ lấy một lần các ngươi. Nguyên bản định lợi dụng nhi tử thương thế tranh thủ đồng tình, sau đó tốt lựa bị bên trên một thanh Chu Lý Thị, không nghĩ tới không gây một người thay nàng nói chuyện, không chỉ có như thế, những người này còn đứng ở Sở gia bên này, tức giận đến nàng nửa ngày nói không ra lời. Họ Sở, đem nhi tử ta đánh thành dạng này, tuyệt không thể cứ tính như vậy, ngươi chờ. Cuối cùng, nghĩ đến trong nhà nam nhân không có một cái ở nhà, nàng đành phải quẳng xuống vài câu lời hung ác, xám xịt dắt lấy nhi tử chạy. Đã hai nhà đã trở mặt, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí, Sở gia hiện tại chỉ còn sót đây một cây dòng độc đinh, đợi nàng Tần gia đám nam nhân trở về, không phải tìm họ Sở tính sổ sách không thể, đến lúc đó, những này con mồi còn không vẫn như cũng là nàng. Chu Lý Thị sau khi đi, xem náo nhiệt các bạn hàng xóm vào viện lấy lòng khách sáo vài câu, rất nhanh liền hoàn toàn tán đi, các nàng mặc dù hâm mộ Sở Nam đánh trở về như vậy nhiều con mồi, nhưng không có một cái giống Chu Lý Thị dậy như vậy ra mặt. Nương tử, nhanh nấu nước chuẩn bị thịt hầm. Hàng xóm rời đi về sau, Sở Nam phân phó lên bản thân nàng dâu, hắn tức là xuất ra đao, cho mấy con thỏ rừng lột lên ra. Hắn hiện tại cố thân thể này, 3 tháng chưa ăn qua thức ăn mặn, 2 tháng chưa ăn qua một bữa cơm no, bởi vậy, hắn hiện tại chỉ muốn hào hào qua đem thịt nghiện. Ân. Lâm Viễn Nhu Nhu thuận lên tiếng, sau đó chạy vào phòng bếp bận rộn đứng lên. Sau nửa canh giờ, trong phòng bếp liền bay ra khỏi nồng đậm mùi thịt nhi, thèm Lâm Viễn Nhu thẳng nuốt nước miếng, từ công đa sau khi chết, nàng liền lại chưa ăn qua thịt, đều nhanh quên thịt là cái gì mùi vị. Quân, có thể lên nồi. Sở Nam dùng đũa nhói một cái trong nồi thịt, phát hiện tùy tiện liền có thể đâm đấu, thế là nhanh mò được trong chậu gỗ, ôm đến sân trên bàn đá chuẩn bị ăn như gió cuốn. Vừa rồi hắn hầm một cái gà rừng, một con thỏ hoang, cùng hai cái vịt hoang, dự định làm hôm nay cơm trưa cùng cơm tối. Chu Lý Thị nói không sai, hiện tại trời nóng, đến mau chóng ăn hết, nếu không liền sẽ mục nát bốc mùi, bởi vậy, hắn vừa rồi trực tiếp hầm một cái. Nhưng cho dù dạng này, ba ngày cũng ăn không hết như vậy nhiều con mồi, hắn dự định ngày mai đi lần huyện thành, đem hai cái ngông trời cùng một đống dược liệu bán đi, chỉ lưu bốn cái thỏ rừng. Cái này đùi gà cho ngươi. Sân bên trong bên cạnh cái bàn đá, Sở Nam cho Lâm Viễn Nhu giật xuống hai đầu đại đùi gà, sau đó ôm lấy còn lại liền gặm. Cứ việc hầm thời điểm chỉ để vào chút muối, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy là nhân gian hiếm có mỹ vị nhi. Cùng hắn ăn như hổ đói so sánh, Lâm Viễn Nhu thì phải nhã nhặn nhiều, nàng xác định hắn không biết tức giận đánh mình sau đó, lúc này mới tiếp nhận đùi gà ăn đứng lên, bất quá, nàng một bên ăn, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bên trên liếc mắt, dường như sợ nắm đấm đột nhiên rơi xuống. Phải biết trước kia trong nhà có ăn ngon, đều là trước tiên cần phải để hắn ăn mới được, nếu không hơi không cao hứng, liền sẽ đối nàng quyền cước tăng theo cấp số cộng. Nương, thơm quá a, ta thật đói. Sát Bách, Tôn quả phụ gia đại bảo người được bay tới mùi thịt, nhanh nằm sấp đầu tường đi viện bên ngoài nhìn, khi hắn nhìn đến một cái buồn lớn thì nước bọt lập tức liền chảy xuôi xuống tới, hắn nhảy xuống từng rào, chạy về phòng tìm Tôn quả phụ đi. Ngươi bất tài ăn giấy sao? Hồi phòng đi ngủ đi, ngủ một giấc liền không đói bụng. Tôn quả phụ trừng mình nhi tử liếc mắt, đem hắn đánh vào bụng trong. Kỳ thực nàng đã sớm ngửi thấy mùi thịt nhi, thèm nàng thẳng nuốt nước miếng, cuối cùng thực sự chịu không được, lúc này mới chạy trở về phòng, bởi vì trong phòng không có thịt gì mùi thơm. Nghe mùi thơm ta ngủ không được. Đại bảo nghe lời bò lên giường, nhưng nằm một hồi lại xuống, mỗi ngày chỉ ăn cái lường giả hắn, cái nào chịu nổi loại này dụ hoặc. Cái kia cùng nương cùng một chỗ chọn rau dại. Nhìn hắn thực sự ngủ không được, Tôn quả phụ đành phải cho hắn tìm cái việc làm. Nàng rất muốn mặt dạn mày dày đến sát vách muốn chút thịt, tốt cho nhi tử đánh một chút nha tế, nhưng nàng thực sự không căng ra cái này miệng. Càng huống hồ, trước kia Sở Nam nhìn nàng ánh mắt kia, cùng sói đói giống như, hận không thể đem nàng ăn, nếu là nàng mặt dạn mày dày muốn tới nhục chi về sau, tiểu tử kia đưa ra không an phận yêu cầu, nàng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Tốt a. Đại bảo mặc dù thèm ăn, nhưng vẫn là rất nghe mụ mụ nói, hắn chuyển cái ghế đầu tới, ngồi tiếp lão mụ cùng một chỗ chọn lên rau dại. Tiểu tử này, thế nào như vậy tài giỏi. Tôn quả phụ không quan tâm chọn lấy rau dại, tâm lý âm thầm lẩm bẩm đứng lên. Trước kia, nàng vẫn cho là Sở Nam đó là cái chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được, đem Lâm Viễn Thành cưới vào cửa lâu như vậy, lại còn chưa từng đi qua phòng. Nhưng mà, hôm nay ra ngoài đảo rau dại nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Viễn Thành xấu hổ ngượng ngùng nói cho nàng, buổi sáng rốt cuộc đi phòng. Cái này cũng coi như xong, hôm nay lại còn đánh như vậy nhiều con mồi trở về. Chẳng lẽ tiểu tử này đột nhiên vòng vo tính, cái ta quy chính muốn làm nam nhân tốt. Thùng thùng. Thuế nương. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, phía ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sở Nam. Trên tay nàng động tác phút chốc ngừng lại, đang suy nghĩ hắn đâu, kết quả người liền đến. Nàng luốt luốt mái tóc, sửa sang lại một cái quần áo, lúc này mới bước nhanh chạy tới mở cửa. Hắn thúc ngươi đây. Khi nàng mở ra viện môn thì, không khỏi giật mình, chỉ thấy Sở Nam bưng lấy cái chậu gỗ, trong chậu gỗ là thơm ngào ngạt canh thịt bên trong còn có nguyên một con thỏ hoang. Đại bảo có đây không? Ta cho hắn đưa chút ăn. Để tránh nàng băn khoăn, Sở Nam nói thành là cho hài tử đưa. Đây Tôn quả phụ trước kia không có thiếu trợ giúp bản thân nương tử, buổi trưa hôm nay đào rau dại trở về thời điểm, còn tại hung hăng đi Lâm Viễn Nhu trong giỏ sách thả giấy. Bởi vậy, vừa rồi phát hiện đại bảo nằm sấp đầu tường nhìn lén sau đó, hắn liền bưng một con thỏ hoang tới. Đây, đây cũng quá nhiều. Tôn quả phụ nhìn thoáng qua chậu gỗ, vô ý thức lắc đầu. Có thể đưa chỉ đùi thỏ cho nàng ra đại bảo giải thèm một chút nàng liền đủ hài lòng, nhưng mà, hắn vậy mà đưa tới nguyên một chỉ, không chỉ có như thế, ngoài ra còn có một cái buồn lớn canh thịt. Tại đây nạn đói thời đại, canh thịt cũng là hiếm có đồ tốt. Lập tức cho mình ra đưa tới như vậy tốt bao nhiêu ăn đồ vật, nếu là hắn ngày nào đưa ra không an phận yêu cầu, mình tới thời điểm là cự tuyệt. Vẫn là không cự tuyệt. Không nhiều, buổi trưa hôm nay ta còn hầm một cái gà rừng, hai cái vịt hoàng, căn bản là ăn không hết. Ngươi liền giúp ta chuyện, thay ta ăn một cái, bằng không thì thả hỏng ném đi quái đáng tiếc. Nhìn nàng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ngăn ở cổng không để cho mình đi bảo, Sở Nam nhanh cho nàng đưa cái bậc thang, sau đó trực tiếp xông vào đi bảo, chỉ là đi ngang qua nàng bên cạnh thân thì, lén lén liếc liếc mắt nàng cái kia căng phồng bộ ngực. Ân, một tay nắm chắc không được. Đây, đây ai, tốt a. Tôn quả phụ còn muốn từ chối, nhưng nhìn hắn đã tiến vào sân, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận. Về sau nếu là hắn sách không an phận yêu cầu, đáng lo liền bồi hắn ngủ lấy một lần. Dù sao hắn bộ dáng dài cũng tuấn, mình cũng không tính ăn thiệt thòi, chỉ là có chút có lỗi với chính mình hảo tỷ muội Lâm Viễn Nhu. Chương 7, chẳng lẽ muốn ngủ ta hai lần? Chương 7, chẳng lẽ muốn ngủ ta hai lần? Hắn thúc, nhà ta còn có chút mặt trắng, ngươi lấy về bánh nướng ăn. Tôn quả phụ có chút băn khoăn, nàng chạy về phòng bếp, đem mặt vạc bên trong chỉ còn lại cái kia môi mặt trắng cho hết múc đi ra. Đây là nàng đại ca trước mấy ngày đưa tới, nàng đều không bỏ được ăn. Bất quá vì về sau có thể có lực lượng cự tuyệt, nàng lúc này mới nhịn đau lấy ra, cũng không phải là nàng trướng mắt Sở Nam, mà là nàng không muốn làm ra thật xin lỗi hảo tỷ bội sự tình. Không cần khách khí với ta. À đúng, đã ăn xong nhà ta còn có, ngày mai mang tiểu bảo đến nhà ta đi ăn thịt. Sở Nam nói xong, bưng lấy chậu gỗ trở về nhà, lưu lại Tôn quả phụ một người đứng yên ở nơi đó suy nghĩ xuất thần. Hôm nay đưa tới như vậy nhiều thịt, ngày mai còn gọi mình đi ăn thịt, chẳng lẽ lại hắn muốn ngủ mình hai lần? Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng thấp thỏm nhìn đến cái kia rời đi bóng lưng, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này, nếu là Sở Nam biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, chắc chắn dở khóc dở cười. Hắn sở dĩ để nàng ngày mai đến nhà mình ăn thịt, là bởi vì hắn ngày mai muốn đi huyện thành bán đồ. Lâm Viễn Nhu ở nhà một mình hắn không yên lòng, muốn cho nàng quá khứ bồi bồi Lâm Viễn Nhu. Dù sao hắn hiện tại đắc tội Thạch Tiểu Hổ cùng Chu Lý Thị, hắn lo lắng hai người này đến nhà hắn đến tìm phiền toái. Phu quân, ngươi nghỉ ngơi, những chuyện lặt vặt này nhi để ta làm. Sắt Vách về đến nhà Sở Nam, muốn giúp đỡ cùng một chỗ thu thập phòng bếp, nhưng mà không đợi hắn động thủ, Lâm Uyển Nhu vội vàng đem hắn cho đẩy đi ra. Trước kia thủ công nghiệp nhi đều là nàng làm, Sở Nam đột nhiên làm lên được nhà, nàng có chút không quen. Nhìn nàng trong mắt còn lóe ra sợ hãi, Sở Nam không có cưỡng cầu, hắn quay người trở về sân bên trong, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu kim thủ chỉ. Hắn muốn nhìn một chút cái này kim thủ chỉ còn có cái gì diệu dụng. Hắn hiện tại tiễn thuật đầy đủ đi săn dùng, phải nghĩ biện pháp rèn luyện một cái thể phách, nếu không, cho dù đánh tới cỡ lớn con mồi, hắn cũng kéo không trở lại. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào viện bên trong bên cạnh cái bàn đá trên mặt ghế đá. Không có phản ứng. Nhưng mà, khi hắn lặp đi lặp lại giơ lên băng ghế đá làm cử giật vận động thời điểm, trước mắt cũng không có lóe qua độ thuần thục một nhắc nhở, nói cách khác, dựa vào cử giật băng ghế đá cũng không thể nhanh chóng rèn luyện thể phách. Bất quá, không biết là giữa chưa ăn no rồi nguyên nhân, hay là tại luyện tập tiễn thuật thời điểm gián tiếp rèn luyện thể phách, hắn vậy mà có thể giơ lên nặng 40, 50 cân băng ghế đá. Nhìn kim thủ chỉ thực sự không có cái gì phản ứng, hắn đành phải cải thành luyện tập tiễn thuật, thẳng đến độ thuần thục một nhắc nhở biến mất, hắn lúc này mới ngừng lại. Mà lúc này hắn, trong tay cường cung như cùng hắn thân thể một bộ phận, có loại điều khiển như cánh tay cảm giác, thậm chí liền ngay cả thị lực cũng viễn siêu trước kia, không chỉ có như thế, có vẻ như khí lực cũng lớn một chút. Quả nhiên, khi hắn lần nữa cử giật băng ghế đá thì cảm giác băng ghế đá rõ ràng nhẹ không ít. Đã luyện tập kỹ năng thời điểm, có thể gián tiếp cường kiện thể phách, vậy hắn liền tiếp tục luyện tập kỹ năng. Tiễn thuật đã không được, không có độ thuần thục một nhắc nhở, có vẻ như thể phách cũng không có lại tăng cường, rơi vào đường cùng, hắn trong sân bắt đầu luyện quyền. Hắn cũng không hiểu quyền pháp, chỉ là lung tung huy quyền, nhưng mà, cùng vừa rồi cử giật băng ghế đá đồng dạng, trước mắt cũng không có xuất hiện độ thuần thục một nhắc nhở. Đã kim thủ chỉ không có phản ứng, vậy đã nói rõ con đường này đi không thông. Hơi chút suy tư, hắn lại chạy về trong phòng, từ dưới giường tìm ra một thanh vết dị loang lổ đại đao, sau đó trở về sân bên trong tiếp tục lung tung vung đẩy, thế nhưng kim thủ chỉ vẫn không có phản ứng. Tiếp đó, hắn lại thử mấy thứ đồ vật, vẫn là không có hiệu quả chút nào, thẳng đến hắn cầm lấy cái nồi xào rau, xuất ra Lâm Uyển Nhu tú hoa trầm, hoặc Lâm Uyển Nhu bộ dáng làm lên tê vừa, độ thuần thục một nhắc nhở mới xuất hiện lần nữa. Dây vo một cách giờ, hắn rốt cuộc thăm dò kim thủ chỉ phương pháp sử dụng, cái kia chính là chỉ có hắn đã học được, hoặc là hiểu chút ra lông kỹ năng, mới có thể có đến cường hóa. Nếu là nhất khiếu bất thông, kim thủ chỉ liền sẽ không phản ứng chút nào. Chỉ tiếc, theo thủa cùng xào rau, chỉ có thể nhanh chóng để thăng kỹ năng, vô pháp cường kiện thể phách, bởi vậy, hắn hơi thử một hồi liền từ bỏ. Đi chỗ nào học kỹ năng đâu? Tốt nhất là võ kỹ. Hắn suy tư tới cường kiện thể phách biện pháp, cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Sắt Vách Tôn Quả Phụ ra. Tôn Quả Phụ ở quá nhiều năm, chẳng những mỹ mạo, dáng người cũng nở nang gợi cảm, trước kia có không ít nam nhân nhớ thương, nhưng mà, những cái kia nhớ thương nàng nam nhân không phải mất tích đó là thành tàn phế, có người nói mẹ nàng ra đại ca lợi hại, cũng có người nói chính nàng biết chút võ nghệ. Sở Nam trước kia liền từng thấy qua nàng ở trong viện đùa nghịch đao đánh quyền, đồng thời còn có mô hình có dạng, bất quá, nàng dường như không muốn bị người phát hiện, chỉ là ngẫu nhiên tại nửa đêm thời điểm bụng trộm luyện lần trước, thậm chí ngay cả con trai của nàng đại bảo đều giấu giếm. Tôn Quả Phụ thân thế rất thần bí, có người nói nàng là tội thần chi nữ, cũng có người nói mẹ nàng ra đều là thổ phỉ, nhưng đây đều là nghe đồn, người trong thôn ngoại trừ nàng cái kia rất lợi hại đại ca, đến nay không ai thấy qua mẹ nàng ra những người khác. Đã Tôn Quả Phụ hiểu quyền pháp cùng đao pháp, vậy hắn làm gì bỏ gần tìm xa, trực tiếp tìm Tôn Quả Phụ hỗ trợ không được sao? Nghĩ tới đây, hắn lần nữa gõ Tôn Quả Phụ ra môn. Hắn muốn định mang cho bản thân nương tử cùng đi, nhưng giữa chưa ăn uống no đủ Lâm Viễn Du đã đang phòng bên trong ngủ say, hắn không đành lòng đánh thức, chỉ có một người đi Tôn Quả Phụ ra. Ngươi sao lại tới đây? Mở ra viện môn thấy là hắn, Tôn Quả Phụ đã hơi cảm thấy kinh ngạc, thần sắc lại có chút phức tạp. Ta muốn, nghĩ đến nàng trước kia mỗi lần đùa nghịch đao luyện quyền đều là lén lút, Sở Nam đem nói đến bên miệng nói nuốt trở về, hắn cảnh giác liếc mắt nhìn hai phía, nhẹ giọng nói, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi vào lại nói. Không tiện? Đi vào lại nói. Nhìn hắn cùng làm như tặc, Tôn Quả Phụ dường như nghĩ tới điều gì, thân thể trong nháy mắt căng thẳng đứng lên. Nàng vốn không muốn làm cho hắn vào cửa, nhưng nghĩ tới giữa trưa cái kia thỏ rừng, cùng cái kia buồn canh thịt, nàng cuối cùng vẫn nghiêng người để hắn tiến vào sân. Đại bảo đâu? Vào viện sau đó, Sở Nam đi viện bên trong nhìn lướt qua hỏi. Ngủ. Tôn Quả Phụ đôi tay chăm chú nắm chặt váy, thần sắc phức tạp trả lời một câu. Ngủ với bạn. Miễn cho bị hắn nhìn thấy. Sở Nam hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như bị đại bảo nhìn đến mẹ hắn sẽ công phu quyền cước, vạn nhất tại bên ngoài nói lung tung, làm không tốt sẽ cho Tôn Quả Phụ mang đến không tất yếu phiền phức. Ai? Nghe hắn nói, Tôn Quả Phụ ở trong lòng âm thầm thở dài, hiện tại nàng cơ bản đã xác định hắn là đến làm gì, chỉ là nàng còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị, tâm lý dù sao cũng hơi khẩn trương. Uyển Nhu muội muội, biết ngươi tới sao? Ổn định lại tâm thần, Tôn Quả Phụ lúc này mới đóng lại viện môn, ánh mắt phức tạp hỏi. Không biết, nàng đang ở nhà bên trong đi ngủ đâu. Lập tức liền có thể học được võ kỹ Sở Nam, vừa nói vừa hưng phấn xoa lên tay. Thực biết chọn cơ hội. Biết được Lâm Uyển Nhu ở nhà đi ngủ, Tôn Quả Phụ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị hảo tỷ bội bắt cái tại chỗ, vậy coi như quá lung túng. Ta tới là muốn theo ngươi học một chút công phu. Đi theo ta. Tôn Quả Phụ dường như biết hắn ý đồ đến, không chờ hắn nói hết lời, liền trực tiếp đánh gãy, sau đó quay người dẫn hắn đi phòng bếp. Không phải liền là công phu trên giường sao? Người đọc sách này nói chuyện đó là huyền chuyện. Chương 8, cái gì? Ngươi muốn học công phu quyền cước, không phải công phu trên giường. Chương 8, cái gì? Ngươi muốn học công phu quyền cước, không phải công phu trên giường. Đại bảo trong phòng đi ngủ, không tiện, ngay ở chỗ này a. Đến phòng bếp sau đó, Tôn quả phụ một bên cởi áo tháo thắt lưng, một bên thần sắc lạnh lùng nói ra. Bây giờ đang là mùa hạ, lúc đầu xuyên liền ít, nàng cởi xuống vải thô quần áo sau đó, liền lộ ra bên trong áo lót quần lót. Thật lớn. Nhìn đến trong đồ lót đoàn kia trắng như tuyết, Sở Nam trong đầu lập tức liền nổi lên hai chữ này. Tôn quả phụ bình thường che cực kỳ chặt chẽ, với lại xuyên đều vẫn là rộng rãi quần áo, cho dù dạng này, cái kia khúc mỹ duyên dáng, trước sau lồi lõm dáng người đều còn như ẩn như hiện. Lúc này không có áo khoác che lấp, Sở Nam nhìn kém chút chảy máu mũi. Nhanh lên, đại bảo nhanh tỉnh. Tôn quả phụ nói đến, nhắm mắt lại, nàng cắn chặt cặp môi thơm, làm xong nên đón bao tố chuẩn bị, bởi vì khẩn trương, thân thể mềm mại thậm chí còn hơi có chút run rẩy. Nhưng mà, nàng đợi một hồi thật lâu nhi, vẫn như cũ không gặp động tĩnh, nàng trong dự liệu báo tố cũng không có đến. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải mở hai mắt ra, chỉ thấy Sở Nam đang một mặt kinh ngạc nhìn đến nàng. Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ nắm chặt thời gian, ta còn muốn đi đào rau dại đâu. Nàng tức giận buồn bực trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận thúc giục nói. Cái kia, trước kia ta nhìn ngươi nửa đêm trong sân luyện qua quyền cước, ta tới là muốn theo ngươi học một chút công phu quyền cước, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Sở Nam không hiểu ra sao nhìn đến nàng, đem mình ý đồ đến nói ra. Cái gì? Công phu quyền cước? Không phải công phu trên giường. Nghe hắn nói, Tôn quả phụ lập tức mở to hai mắt nhìn, tiểu diễm như hoa trên mặt, cũng trong nháy mắt nổi lên một vẻ hưng vân. Ngươi làm sao không nói sớm? Tôn quả phụ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sương sốt một lát sau đó, nàng đội vội vàng vàng nhặt lên quần áo, nhanh khoác ở trên thân. Vừa rồi may mắn nàng có lòng xấu hổ, không có có ý tốt đem áo lót quần lót cũng cho cởi xuống, nếu không, hôm nay mất mặt coi như ném đi được rồi. Ta vừa rồi đang muốn nói, ngươi liền đem ta dẫn tới nơi này. Vậy ngươi tìm ta hỗ trợ cũng không cần thiết giáo giác. Tôn quả phụ xấu hổ liếc hắn một cái, tay bận bịu bước chân loạn hệ lên dây thắt lưng. Ngươi trước kia đều là tại nửa đêm vụng trộm luyện tập quyền cước, ngay cả đại bảo đều giấu giếm, đồ đần đều có thể nhìn đi ra, ngươi là không muốn để cho người khác biết ngươi biết công phu, vì không cho ngươi gây phiền toái, cho nên ta lúc này mới chú ý cẩn thận một chút. Sở Nam vừa nói một bên tiếp tục mở rộng tầm mắt. Lúc này, hắn đột nhiên có chút hối hận mới vừa rồi không có làm thỏa mãn nàng tâm nguyện. Đáng tiếc vừa rồi hắn bị cả bối rối, không biết nàng đang giở trò quỷ gì, nghi hoặc sững sờ chỉ chốc lát, vậy mà bỏ qua một trận diễm lộ. Là ta hiểu lầm ngươi. Nghe hắn nói, Tôn quả phụ chột dạ cúi đầu. Nàng lo lắng thân thế bại lộ đưa tới họa sát thân, bởi vậy, lúc này mới chỉ dám tại nửa đêm vụng trộm luyện tập đao pháp cùng quyền pháp, tiểu tử này nếu là dòng chống khua chiêng đến tìm nàng học nghệ, xác thực có khả năng sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đối với hắn có chút đề phòng cùng phản cảm Tôn quả phụ, từ từ yên tâm bên trong khúc mắc, lần nữa nhìn hắn, có vẻ như cũng thuận mắt rất nhiều. Đi theo ta. Buộc lại dây thắt lưng sau đó, Tôn quả phụ túi đầu đỏ mặt bước nhanh đi ra phòng bếp. Ta có thể dạy ngươi, nhưng những này công phu quyền cước chỉ có thể cường thân kiện thể, về phần nhà ta đao pháp cũng chỉ là chút chủ nghĩa hình thức thôi. Tôn quả phụ vừa đi vừa giải thích, hướng hắn nói ra tình hình thực tế. Nàng nói là lời nói thật, không có cường đại lực lượng chèo chống, nàng những này tổ truyền võ nghệ, đó là không dùng được chủ nghĩa hình thức. Không quan hệ, ngươi một mực dạy ta là được. Sở Nam muốn đó là cường thân kiện thể, chỉ cần sau khi luyện tập trước mắt sẽ xuất hiện độ thuần thục một nhắc nhở là được. Tốt ta, vậy ngươi xem tốt. Tôn quả phụ đứng ở trong sân bình phục một cái tâm tình, sau đó cho hắn biểu thị lên quyền pháp, nàng sợ hắn không nhớ được, cho nên động tác rất chậm. Độ thuần thục một. Để Sở Nam không tưởng được là, hắn chỉ là đi theo Tôn quả phụ động tác chậm học được một hồi, trước mắt liền xuất hiện lần nữa vậy được màu đỏ tiểu tự. Cùng lúc đó, hắn quyền pháp từ bắt đầu cứng nhắc mô phỏng, từ từ trở nên huy sái tự nhiên, càng ngày càng trôi chảy. Ta sẽ dạy ngươi một lần. Biểu thị xong một lần sau đó, Tôn quả phụ lo lắng hắn không có nhớ kỹ, thế là liền muốn sẽ dạy hắn một lần, không ngờ rằng, khi nàng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Sở Nam vậy mà từ đầu luyện đứng lên, đồng thời động tác rất tiêu chuẩn, có nhiều chỗ thậm chí so với nàng còn muốn tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, nàng âm thanh im bặt mà dừng, hiểu diễm như hoa trên mặt, cũng tận là vẻ khiếp sợ. Chỉ học một lần liền biết, cái này sao có thể? Phải biết ban đầu nàng cùng đại ca học bộ quyền pháp này thời điểm, cha nàng dạy các nàng huynh muội mấy chục lần, luyện tập 10 ngày qua, lúc này mới nhớ kỹ toàn bộ chiêu thức. Nhưng mà, tiểu tử này chỉ là đi theo nàng bắt chước một lần, liền nhớ kỹ quyền pháp bên trong toàn bộ chiêu thức, không chỉ có như thế, hắn có vẻ như còn lĩnh ngộ quyền pháp bên trong tinh túy, bởi vì mỗi đánh ra một quyền đều hổ hổ sinh phong, ẩn ẩn có một tia sát phạt chi khí. Trái lại nàng đánh ra quyền, đồng dạng một bộ quyền pháp, nàng liền cùng khoa chân múa tay giống như, không y thế chút nào có thể nói. Ta không có luyện sai a. Ôn lại một lần sau đó, Sở Nam đã ngừng lại thân hình, hắn lau một cái trên trán mồ hôi, một bên thoát áo lót, vừa cười hỏi. Không có. Tôn quả phụ vô ý thức lắc đầu. Hắn mới vừa đánh quyền pháp, có vẻ như so với nàng hiện tại đánh đều tốt, nhưng nàng thế nhưng là luyện vài chục năm, mà hắn vẹn vẹn chỉ luyện 2 lần. Nhưng mà, để nàng khiếp sợ còn tại đằng sau, sau nửa canh giờ, Sở Nam quyền pháp chẳng những cương manh trầm ổn, thậm chí còn mang theo một cỗ quyền phong. Không chỉ có như thế, có vẻ như mới vừa rồi còn gầy cùng cái con gà con giống như hắn, lúc này song tí khổng vũ hữu lực, trên thân cũng hở ra từng khối tráng kiện da thịt, với lại màu da giống như cũng sâu một chút. Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Tôn quả phụ cho là mình hoa mắt, nàng nhanh rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại, cánh tay vẫn như cũ khổng vũ hữu lực, trên thân vẫn như cũng là từng khối tráng kiện cơ bắp, những này uy mãnh giống được đặc điểm, nhìn nàng tim đập thình thịch. Lộc cộc. Nhìn đến hắn cái kia khổng võ kiện to lớn thân thể, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nương, Ngay tại nàng tâm biên ý mã thời điểm, đại bảo chẳng biết lúc nào đứng ở nhà chính cổng, đang tại xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngươi về trước đi, về sau có cơ hội ta sẽ dạy ngươi đạo pháp. Nhìn đến hài tử tỉnh, tôn quả phụ nhanh cầm lấy áo lót cho hắn phụ thêm, cũng nhỏ giọng nói ra. Bất quá, đang cho hắn khoác áo phục thời điểm, nàng nhịn không được còn thuận thế sờ soạn một cái hắn cái kia tráng kiện cơ bắp. Ân. Sở Nam cho là nàng không muốn để cho người biết nàng tập võ một chuyện, thế là ngầm hiểu nhẹ gật đầu, sau đó quay người trở về nhà, tại bản thân sân bên trong tiếp tục bắt đầu luyện quyền pháp. Kỳ thực, tôn quả phụ không có nhìn lầm, bộ quyền pháp này cường thần kiện thể hiệu quả viễn siêu tiến thuật, hắn chỉ là luyện nửa canh giờ, thể phách liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 9, vi phu buổi tối lợi hại hơn chương 9, vi phu buổi tối lợi hại hơn nghĩ không ra một cái thư sinh, lại còn có như thế cường tráng thể phách. Sắc lách, nguyên bản chuẩn bị ra ngoài đảo rau dại tôn quả phụ, cũng không có đi ra ngoài, nàng đem nhi tử đuổi sau khi ra ngoài, liền ghé vào tường rào bên trên xuyên thấu qua hốc tường, say sưa ngon lành nhìn lén lên đang luyện quyền Sở Nam. Tuấn lang bộ dáng, cường kiện thể phách, hơn nữa còn là cái luyện võ thiên tài, đơn giản đó là rộng rãi hoài xuân thiếu nữ trong suy nghĩ trong mộng tình lang. Hắn cái kia mỗi một cái khổng vũ hữu lực động tác, nàng đều chăm xem không chán. Đáng tiếc, không thấy bao lâu, đại bảo liền trở lại, rơi vào đường cùng, nàng đành phải thu hồi tâm niệm, vội vàng làm việc nhà đi. Không có. Hô. Tường rào một bên khác, khi trước mắt độ thuần thục một biến mất thời điểm, Sở Nam rốt cuộc thu quyền. Căn cứ hắn lục lọi ra đến kinh nghiệm, chỉ cần vậy được tiểu tự biến mất, vô luận lại thế nào luyện, đều sẽ không có bất kỳ hiệu quả, đồng thời, cũng mang ý nghĩa quyền pháp đã luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Ở bên cạnh yên lặng quan sát đến Trưa Lâm Viễn Du, từ đấy lòng vỗ tay lên. Nàng mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng lại có thể nhìn ra mình thân thể nam nhân bên trên biến hóa, mới chỉ là đánh một cái buổi trưa quyền, thể phách liền rõ ràng so buổi sáng rắn chắc không ít. Đây tính là gì, vi phu buổi tối lợi hại hơn. Sở Nam mặc vào áo lót, cùng với nàng mở lên trò đùa, nghe Lâm Viễn Du khuôn mặt đỏ bừng. Lúc này thể phách đạt được cường hóa hắn, rất muốn ôm lấy tiểu thê vào nhà đại chiến 300 hiệp, đáng tiếc đến ăn cơm chiều thời gian, chờ ăn cơm tối tái chiến cũng không muộn. Đúng, đem về đương, đại bảo gọi tới, tối nay tới nhà ta ăn cơm. Sở Nam nặn nặn nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Giữa trưa còn thừa lại một cái nửa con vịt, cùng một đại hoa canh thịt, lại đun chút giấy cùng rau dại, đầy đủ bốn người ăn non nê. Ân. Lâm Viễn Nhu nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó đỏ mặt đi sát vách. Tôn quả phụ trước kia không có thiếu trợ giúp nàng, nàng tự nhiên là vui lòng mời mẹ con các nàng tới dùng cơm. Thời gian không dài, nàng đi mà quay lại, đem tôn quả phụ cùng đại bảo cho mang theo tới. Bất quá, có lẽ là tôn quả phụ không có ý tứ ăn không, lại còn bưng tới một muôi mặt trắng. Đêm nay ta cho các ngươi in dấu khô dầu ăn. Tôn quả phụ ngượng ngùng liếc mắt Sở Nam liếc mắt, sau đó làm như tặc bưng mặt môi vội vàng đi nhà bếp. Lâm Viễn Nhu cũng vội vàng đi theo, hai người một cái nào bột mì, một cái điểm tuổi đốt hỏa, tại trong phòng bếp bận rộn đứng lên. Thời gian không dài, trong phòng bếp liền bay ra khỏi nồng đậm mùi thịt, thèm đại bảo thẳng nuốt nước miếng. Ăn cơm đi. Tại hắn đại nuốt nước miếng thời điểm, Tuệ Nương bưng cái chậu gỗ đi ra, trong chậu là nóng hôi hổi vị hoàng cùng canh thịt bên trong còn nấu không ít giấy. Các ngươi ăn trước, còn có chút gà dầu vịt dầu, ta đi in dấu hai tấm bánh nướng. Đem cái chậu phóng tới viện bên trong bàn đá sau đó, Tuệ Nương lắc lắc tròn trịa mông đẹp lại đi phòng bếp. Lâm Viễn Thanh nhóm lửa châm tuổi trợ thủ, nàng hầm dầu bánh nướng, ngắn ngủi phút chốc, hai tấm mùi thơm nước muối khô dầu liền ra nổi. Chờ các nàng bưng khô dầu đi ra phòng bếp thời điểm, đại bảo đã nắm lấy cái vịt cổ tại gặm. Hai từ này, ngươi thúc đều còn không có ăn đâu, ngươi ngược lại là gặp phải. Tuệ Nương cầm đũa tại mình nhi tử trên tay đánh một cái, đau đại bảo thẳng nếp miệng, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được hắn tiếp tục ăn như gió cuốn. Nhà bọn hắn nửa năm không có hưởng qua thức ăn mặn, nếu không phải giữa trưa hắn ăn thỏ rừng thịt, đều nhanh quên thịt là cái gì mùi vị. Là ta cho hắn. Các ngươi hai cái nhanh dưới chúng ăn. Sở Nam nói đến, kéo xuống hai đầu vịt chân phân cho hai người bọn họ. Một cái nửa vịt hoàng, một đại hoa canh thịt, còn có hai tấm khô dầu, như thế phong phú cơm tối, liền ngay cả địa chủ lao tài gia cũng không dám mỗi ngày như vậy ăn. Dám đánh ta nhi tử, đây là ước hiếp Chu gia ta không ai a. Hôm nay bồi thường nếu là không thể để cho ta hài lòng, ta liền đánh gãy hắn chân. Đợi chút nữa đến Sở gia, trực tiếp tìm kiếm cho ta, phàm là đáng tiền đồ vật, toàn bộ chống đỡ làm cho Bảo Ngọc bồi thường. Đúng, không cho hắn chút giáo huấn, hắn còn tưởng rằng nhà chúng ta dễ khi dễ đâu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị ăn cơm chiều thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào ầm ĩ tiếng mắng, sau một khắc, chỉ thấy một đám người cầm xẻng sắt, cây gậy nhóm vũ khí, đang đằng sát khí xông vào. Đem con ta đánh thành dạng này, ngươi còn ăn thức ăn? Đi ở phía trước Chu Lý thị, nhìn đến Sở Nam cơm tối thịnh soạn như vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết. Giữa trưa thời điểm, nàng lúc đầu muốn đánh đợt gió thu, kết quả tiện nghi không có chiếm được, mình nhi tử mặt còn bị quất bỏ ra, lúc ấy Chu gia nam nhân đều đi huyện thành cho gia đình giàu có xây dựng phòng ở, bởi vậy, nàng đành phải ăn ngậm bồ hòn. Hiện tại Chu gia nam nhân đều trở về, nàng lập tức liền mang theo người đến đây hưng sư vấn tội. Sở Nam, Bảo Ngọc chỉ là cầm nhà ngươi một chút đồ vật, về phần bên dưới này ngoan thủ, đem hắn đánh thành dạng này. Xem ở chúng ta là thân thích phần bên trên, ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, bất quá, đến bắt ngươi ra đáng tiền đồ vật đến bồi thường nhà ta Bảo Ngọc. Đại Sương, đi đem cái kia buồn thịt cho bưng trở về. Những người khác cùng ta vào nhà siêu. Chu Lý Thị vừa dứt lời, Chu Hữu Phúc liền tìm lý do, chuẩn bị xét nhà cứng gián đoạn. Hắn vừa nhìn trong chậu gỗ thịt, có vẻ như còn không có làm sao ăn, nhất định phải nhanh động thủ, nếu không, thịt liền được bốn người cho đã ăn xong. Yên tâm nhị thúc, giao cho ta. Chu Đại Sương lột lấy tay áo, hưng phấn hướng đến bàn đá đi tới. Huyền Nu, phế vật này luôn luôn đánh ngươi, không bằng cùng ta qua tính. Hôm nay cha ta vừa đi nhà ngươi xuống mời, tháng sau tỷ ngươi liền sẽ cùng ta thành thân, đến lúc đó, các ngươi tỷ hai cũng có thể có cái kèm nhi. Còn chưa đi đến trước bàn đá, Chu Đại Sương liền trừng trừng nhìn chằm chằm về phía Lâm Viễn Du, như trước kia so sánh, cô nàng này sắc mặt hồng nhuận không ít, nhìn qua cũng càng chói lọi. Ta tỷ làm sao lại coi trọng ngươi? Lâm Viễn Du trợn mắt nhìn, cũng không tin tưởng hắn nói. Nàng tỷ Lâm Viễn Thanh luôn luôn tâm cao khí ngạo, ngay cả huyện thành công tử ca đều trừng mắt, làm sao lại coi trọng Chu Đại Sương cái này chơi bời lêu lổng tiểu lưu manh. Vậy nhưng không phải do nàng, ngươi mẹ kế đồng ý là được. Chu Đại Sương nói đến, liền muốn đưa tay đi bưng trên bàn chậu gỗ. Nhưng mà, ngay tại hắn đôi tay sắp đụng phải chậu gỗ thời điểm, Sở Nam đột nhiên từ phía sau bắt lấy hắn tóc, sau đó gắng gượng đem hắn sau này kéo lui hai, ba bước. Ngay sau đó, lại đi hắn trên bụng hung hăng đạp cho một cước, trực tiếp đem hắn cho đạp bay ra ngoài. A, ta bụng, đau chết mất, Chu Đại Sương ôm bụng, đau trên mặt đất thẳng lăn lộn, vừa rồi cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết nghe ra đầu run lên, đang chuẩn bị xông vào phòng xét nhà cứng rắn đoạt Chu Hữu Phúc đám người, nhanh dừng bước. Ngươi dám đánh ta nhi, ta giết chết ngươi ta. Nhìn đến mình nhi tử thống khổ kêu thảm, Chu gia lão đại Chu Hữu Tài đau lòng không thôi, hắn vung lên sẹn sắt liền hướng Sở Nam mà tới, cái khác người Chu gia xem xét, cũng nhanh đi lên hỗ trợ. Bành, bành. Nhưng mà, cứ việc người Chu gia nhiều thế chúng, nhưng tại Sở Nam trước mặt lại cùng một đám thái kê giống như, trong chốc lát liền đều bị quật ngã trên mặt đất. Các ngươi vào hộ cướp bóc, còn đội gây án, đây chính là cường đạo hành vi. Hôm nay ta trước hết phế bỏ ngươi nhóm hai chân, ngày mai trời vừa sáng, ta liền đưa các ngươi đi quan phủ, để quan phủ trị ngươi nhóm tội. Đem Chu gia mấy nam nhân đánh ngã sau đó, Sở Nam ngăn chặn biện môn, hắn cầm lấy một cây gậy gỗ, đi tới Chu Đại Sương trước mặt. "Đừng, đừng ca, ta sai rồi, tha cho ta đi." Nhìn đến Sở Nam mang theo cây gậy tới, bụng vừa vặn chút Chu Đại Sương, doa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước kia tay trói gà không chặt nghèo túng thư sinh, đã vậy còn quá có thể đánh. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền đem bọn hắn Chu ra mấy cái tráng lao lực cho hết đánh ngã trên mặt đất. "Chương 10, 10 lượng bạc hai cái chân chương 10, 10 lượng bạc hai cái chân dám đánh ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi." Chu Hữu Tài từ dưới đất bò dậy đến, phảng phất một đầu trâu điên giống như hướng Sở Nam mà tới. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu là chân bị phế, về sau đừng nói cho hắn dưỡng lao, tay làm hàm nhai cũng khó khăn. Giang giác. A. Nhưng mà, không đợi đến hắn vọt tới phụ cận, Sở Nam liền vung lên cây gậy hướng đến hắn hai chân mãnh liệt quất tới, theo tiếng xương gãy vang lên, Chu Hữu Tài trong miệng phát ra một trận thê lương tiếng đều thảm thiết. Sau một khắc, hắn cùng Chu Đại Sương đồng dạng, cũng co quắp tại trên mặt đất, ôm lấy hai chân thống khổ gào đứng lên. Đừng đánh nữa, cầu ngươi đừng đánh nữa. Sở Nam, xem ở hai chúng ta ra thân thích phần bên trên, liền phóng đại thịnh một ngựa a. Nhìn đến Sở Nam đánh mình nam nhân sau đó, mang theo cây gậy đằng đằng sát khí lại hướng đến mình nhi tử đi tới, Chu Lưu Thị bị dọa phát sợ, nàng nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi giữ lại những lời này, ngày mai đi quan phủ cho huyện thái gia đi nói đi. Căn cứ đại sở luật, vào hộ trắng trận cướp đoạt trộm cướp giả, đánh chết chớ luận. Ta hôm nay phế bỏ bọn hắn hai chân, không có đánh chết bọn hắn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ phế bỏ Chu gia nam nhân hai chân, bất động các ngươi Chu gia nữ quyến, thế nào, dạng này đủ ý tứ đi. Sở Nam nói xong, một tay lấy Chu Lưu Thị cho đẩy ra, giơ lên trong tay gỗ táo côn liền muốn đánh tới hướng Chu Đại Sương hai chân. Đừng đừng ca, đây đều là ta nhị thẩm chọc tai họa, cùng nhà chúng ta cũng không quan hệ a. Ca ngươi hãy tha cho ta đi, chỉ cần có thể tha ta lần này, muốn ta làm gì đều được. Chu Đại Sương bị dọa liên tiếp lui về phía sau. Đi, 10 lượng bạc hai cái chân. Ngươi cùng cha ngươi là 20 lượng, chỉ cần giao tiền, ta lập tức thả người. Nghe hắn nói, Sở Nam giơ lên gậy gỗ lúc này mới để xuống. Hôm nay những người này chủ động đưa tới cửa, hắn nói cái gì cũng phải hung hăng gõ lên một bút. Trước kia, đây Chu gia có thể không có thiếu chiếm nhà bọn hắn tiện nghi, Chu gia lão nhị nàng dâu ỷ là nàng cùng Lâm Viễn Nhu bà mối, thường lấy thăm người thân danh nghĩa thường xuyên đến nhà bọn hắn làm tiền. Sở phụ sau khi chết, Chu gia liền rốt cuộc không nhận hắn cái này nghèo thân thích, trước đó từ sở phụ trên tay mượn ngân lượng, cũng không nhận, cô thân thể này tiền thân, mấy lần tới cửa đòi hỏi thiếu nợ, đều bị đánh một trận cho đánh đi ra. Bây giờ cơ hội tới, hắn nói cái gì cũng không thể buông tha người Chu gia, hắn muốn đem trước kia thiếu sở gia đồ vật toàn bộ cho cầm về. 20 lượng. Nhiều lắm a ca. Nhà chúng ta không có cái kiếp như thế nhiều tiền a. Với lại, cha ta hai chân cũng đã bị ngươi cắt đứt. Nhìn đến dùng bạc có thể bảo vệ hai chân, Chu Đại Sương âm thầm thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, hắn liền khổ lên một mặt. Nhà hắn nếu là đập nổi bán sắt cũng có thể đụng đủ 20 lượng, nhưng ngay lúc đó đó là giao lao dịch thuế má thời điểm, hôm nay nếu là bồi thường tiền, nhưng là không còn tiền nộp thuế, đến lúc đó, nhà bọn hắn Nam Ninh liền sẽ bị chiêu mộ đi phục lao dịch hoặc là nghĩa vụ quân sự. Không có tiền cũng được, liền lấy nhà ngươi đáng tiền đồ vật đến chống đỡ. Sở Nam cũng không có thật muốn lừa bịp bọn hắn mỗi người 10 lượng, chỉ là muốn ăn miếng trả miếng, đem bản thân đồ vật cho cầm về. Tốt tốt tốt, ngươi coi trọng nhà ta loại nào đồ vật, tùy tiện cầm. Nghe hắn nói, Chu Đại Sương liên tục gật đầu, sau đó thúc giục mình lão nương, nương, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh mang ta ca đi nhà ta chuyển đồ vật. Ách tốt. Cứ việc Chu Lưu Thị không tình nguyện, nhưng mình nam nhân chân bị đánh gãy, nếu là nhi tử chân lại bị đánh gãy, cái kia cả nhà liền phải dựa vào nàng một cái phụ đạo nhân ra chống, đến lúc đó, chẳng những phải hầu hạ hai cái người què, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền nuôi gia đình. Mặt khác, nhà các nàng bạc toàn bộ đều ẩn giấu đứng lên, ngoại nhân căn bản rất khó tìm đến, về phần những vật khác cũng không trị bao nhiêu tiền, liền coi của đi thay người. Tuyết Nương, ngươi mang theo Tiểu Quang, Đại Long, Tiểu Long, Cầu Thạng, đi đem bọn hắn ba hộ ra tịch thu. Sở Nam sợ người Chu ra chạy, bởi vậy liền ngăn ở biệt cổng. Hắn từ ngoài cửa xem náo nhiệt trong đám người, kêu mấy cái quan hệ tốt hàng xóm đi theo Tuệ Nương tiến đến xét nhà. Yên tâm, giao cho chúng ta. Bị điểm tên mấy cái tên đô con, toàn bộ đều sướng đến phát rồi, bọn hắn xoa tay chuẩn bị vây lại ra. Anh em nhà họ Chu ba cái, lão đại Chu Hữu Tài, lão nhị Chu Hữu Phúc, lão tam Chu Hữu Hỷ, bình thường bọn hắn nghỉ vào trong nhà Nam Ninh nhiều, lại là trấn bên trên Lý Chính thân thích, không có thiếu khi dễ bọn hắn, không có thiếu chiếm bọn hắn tiện nghi, nhưng lo ngại quyền thế, bọn hắn phần lớn lựa chọn nén đến giận. Bây giờ có cơ hội báo thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Mặt khác, giúp xong bận bịu sau đó, Sở Nam 89 phần 10 sẽ không để cho bọn hắn toi công bận lộn, khẳng định sẽ thêm thiếu phân cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Bởi vậy, nghe được Sở Nam tìm bọn hắn hỗ trợ, từng cái đều rất hưng phấn. Không được, không được a, không thể đáp ứng hắn. Nghe nói muốn chép nhà mình, Chu Lý Thị lập tức không làm, nàng cuống quýt kéo lại lao đại nàng dâu Chu Lưu Thị cánh tay. Nhà nàng cất nhiều như vậy lương thực, nếu như bị dò xét, các nàng 6 tháng cuối năm coi như đến nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Lần này đều là ngươi chọc tai họa, nếu không phải ngươi, Hữu Tài chân cũng sẽ không bị đánh gãy. Ta không muốn nhi tử ta chân cũng khó giữ được, hôm nay, ngươi cái này ngôi sao tai họa. Chu Lưu Thị nhìn thấy nàng liền giận không chỗ phát tiết, đột nhiên hất lên ống tay áo, mang theo Tôn Quả Phụ đám người đi ra tiến đến. Nói xong có thể lừa bịp đến hai cái ngông trời, năm con thỏ rừng, hai cái bị hoàng, một con thỏ hoàng, kết quả ngay cả cọp lông đều không đạt được, các nàng bị lừa bịp một bút, chờ chuộc về bản thân nam nhân cùng nhi tử, nàng không phải cùng lão nhị nàng dâu hảo hảo tính sổ sách không thể. Xem ra, ngươi là không muốn dùng tiền chuộc người. Chu Lưu Thị sau khi đi, Sở Nam đẩy ra Chu Lý Thị, mang theo cây gậy đi tới Chu Hữu Phúc trước mặt, hôm nay Chu gia nhị phòng đến ba cái Nam Đinh, ngoại trừ Chu Hữu Phúc, còn có hắn hai đứa con trai, đại mới 16-17 tuổi, điều đó là Chu Bảo Ngọc, mới 11-12 tuổi. Có cái gì dạng nương liền có cái gì dạng hài tử, tại Chu Lý Thị giáo dục dưới, nhà các nàng đây hai hài tử thường xuyên người giả bị đụng chiếm người trong thôn tiện nghi, thậm chí có đôi khi còn sẽ ăn cướp trắng trợn. Hôm nay đem đây người nhà cho thu thập, tương đương xem như vì dân trừ hại. Không không không. Tiểu Nam, nể tình chúng ta là thân thích mặt bên trên, ngươi liền tha chúng ta a. Ta cho ngươi quỳ xuống còn không được sao? Chu Lý Thị nhìn thoáng qua chân bị đánh gãy Chu gia lão đại, cuống quýt quỳ trên mặt đất, nàng nam nhân chân nếu như bị đánh gãy, hai trai trai hài tử nhưng là không còn người nuôi. Mặt khác, các nàng Chu gia Nam Đinh đều sẽ bùn ngói xây tạo tay nghề, tháng trước mới vừa ở huyện thành nhận bao một hộ thân hào gia kiến tạo trạch việc, nếu là bởi vì chân gãy chậm trễ kỳ hạn công trình, tiền công nhưng là không còn. Hiện tại nàng, ruột đều nhanh hối tiếc, sớm biết tiểu tử này có thể đánh như vậy, nàng nói gì cũng không biết trêu chọc, hiện tại tốt, tiện nghi không có chiếm được, còn đem trong nhà ba nam nhân cho mắc vào. Giang giác. Gào. Nhưng mà, Sở Nam căn bản không nghe nàng nói rông dài, trực tiếp vung lên cây gậy hướng đến Chu Hữu Phúc chân đập xuống, đau Chu Hữu Phúc phát ra một trận như rết heo chu lên. Chương 11, không có tiền liền xét nhà chương 11, không có tiền liền xét nhà tốt. Đánh tốt. Sở Nam vừa đem Chu Hữu Phúc chân cắt đứt, ghé vào trên đầu tường xem náo nhiệt đám người liền không hẹn mà cùng vỗ tay bảo hay. Đây Chu gia lão nhị nhất không là đồ vật, thường xuyên giật dây hải tử nhà mình chiếm người trong thôn tiện nghi, chỉ cần bị nhà hắn hải tử đụng phải đồ vật, liền mơ tưởng lấy thêm trở về, trở ngại Chu gia quyền thế, phần lớn đều lựa chọn nén giận. Bây giờ nhìn đến Chu lão nhị bộ này hình dạng, đám người bỗng cảm giác đại khoái nhân tâm. Sở Nam, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn đến bản thân nam nhân chân bị đánh gãy, quỳ trên mặt đất Chu Lý Thị khuôn mặt dữ tợn đứng lên đến. Nàng vừa rồi quỳ xuống chịu thua, chỉ là muốn thử một chút nhìn có thể hay không tiết kiệm một khoản tiền, không ngờ rằng tiểu tử này căn bản không ăn nàng một bộ này, vậy mà không nói hai lời trực tiếp đem nàng nam nhân chân cho nện đứt. Đây chính là nhà nàng trụ của ta, hiện tại chân gãy, về sau ai đến ngồi cái nhà này? Bởi vậy, bản thân nam nhân chân này vừa đứt, nàng đau lòng kém chút đến mất. Còn không trả tiền đúng không? Vậy ta liền tiếp tục nện. Sở Nam một cước đưa nàng đá văng, sau đó mang theo cây gậy hướng đến nàng tiểu nhi tử Chu Bảo Ngọc đi tới. Chu Lý Thị trong thôn là có tiếng xem tiền như mệnh, điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến điểm hung ác, nàng rất không có khả năng lấy tiền đi ra. Nương, cứu ta a nương. Nằm trên mặt đất Chu Bảo Ngọc, bị dọa liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng không muốn giống hắn cha đồng dạng bị đánh gãy chân, hiện tại hắn cha đang nằm trên mặt đất kêu thảm đâu, đây tiếng kêu thảm thiết hắn nghe liền tê cả da đầu. Người cái này xú bà nương, mau trở về lấy tiền a, Bảo Ngọc nếu là có chuyện bất trắc, lao tử lột người ra. Lan lộn trên mặt đất Chu lên Chu Hữu Phúc, nhìn đến tiểu nhi tử cũng muốn đại nạn lâm đầu, nhanh chịu đựng đau dữ dội, hướng về phía Chu Lý Thị giống lên đứng lên. "Hảo hảo, bạc ta cho, cầu ngươi thả qua nhi tử ta cái này về nhà lấy tiền." Bị mình nam nhân như vậy vừa hô, Chu Lý Thị lập tức thanh tỉnh lại, nàng không còn dám tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nhanh ngăn ở Sở Nam trước mặt chịu thua cầu xin tha thứ. "Mỗi người 10 lượng, nhà các ngươi ba cái nam đinh, tổng cộng là 30 lượng." Sở Nam đem cây gậy sử trên mặt đất, cho nàng tính lên tổng nợ. Sở phụ lúc còn sống, Chu gia thường xuyên chiếm nhà bọn hắn tiện nghi. Hôm nay hắn phải tăng gấp bội cầm bể. 30 lượng. Đây cũng quá nhiều a. Ngươi phúc thúc chân đã bị ngươi cắt đứt, Bảo Ngọc còn nhỏ, nếu không 10 lượng thế nào? Nghe được bồi thường mức, Chu Lý Thị tâm ngoan ngoan quất đống lúc đích, nhiều tiền như vậy, cùng muốn nàng mệnh không sai biệt lắm. 40 lượng. Sở Nam lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, thế là lại tăng thêm bảng giá. Ngươi so thổ phỉ còn đen hơn a. Nhìn hắn chẳng những không có thiếu tiền, ngược lại lại tăng thêm 10 lượng, Chu Lý Thị tức giận đến kém chút bạo tẩu. 50 lượng. Ngươi mỗi nói nhảm một lần, liền hướng càng thêm 10 lượng, nếu như ngươi ngại trong nhà nhiều tiền, cứ việc tiếp tục nói nhảm. Sở Nam nói xong, ánh mắt chuyển hướng ghé vào trên đầu tường xem náo nhiệt đám người, mọi người giúp ta đến một bên rồi đến, đến tới 100 nếu là tiền không có lấy ra, ta liền phế đi Chu lão nhị hai đứa con trai chân.
Tốt,
chúng ta giúp người đến, ha ha. 1 2 có thể tham dự đến thu thập người Chu gia trò chơi bên trong, đám người tự nhiên là vui lòng, thế là bên ngoài viện, trên 100 người đều nhịp đếm lên đến. Người cái này tiện hóa, không trả lại được lấy tiền. Chờ lao tử chất tốt, không đánh chết người cái sao tai họa không thể. Nhìn đến Chu Lý thị đem giá cả từ 30 lượng nói tới 50 lượng, Chu Hữu Phúc hận không thể một gậy đem nàng đập chết, hôm nay tiện nghi không có chiếm được, lại còn để hắn dựng tiến vào hai cái chân cùng mấy chục lượng bạc, mà hết thể này kẻ cầm đầu, chính là bản thân cái này bại gia nương môn nhi. Nếu không đánh chết này nương môn, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Hảo hảo, 30 lượng liền 30 lượng, ta cái này về nhà cầm. Tại bản thân nam nhân cái kia giết người ánh mắt, cùng hai đứa con trai ánh mắt oán độc nhìn soi mói, Chu Lý thị rốt cuộc sợ, nàng mặc kệ Sở Nam có đáp ứng hay không, nói xong quay người liền hướng trong nhà chạy tới. Chu gia ba huynh đệ bên trong, các nàng nhị phòng bốn liếng nhất giàu có, Chu lão nhị chẳng những sẽ bùn ngói xây tạo, nhà bọn hắn còn thường xuyên người giả bị đụng đe dọa, qua nhiều năm như thế, tích xúc không ít bốn liếng. Khi xem náo nhiệt đám người đếm tới hơn 60 thời điểm, nàng liền ôm lấy cái bao vải vội vàng chạy trở về. 30 lượng lấy cho ngươi đến, lần này có thể thả người a. Chu Lý thị mở ra bao vải, một mặt thịt đau đem trắng bóng bạc đưa tới Sở Nam trước mặt. Lúc này mới 30 lượng, còn chưa đủ, còn kém 20 lượng. Sở Nam đem bạc trên tay ước lượng, cuối cùng lắc đầu. Ngươi mới vừa nói tốt 30 lượng a. Chu Lý thị vẻ mặt cầu xin, lấy cầu khẩn ngữ khí nói ra. Nàng hiện tại ruột đều nhanh hối tiếc, sớm biết tiểu tử này ác như vậy, nàng mới vừa nói cái gì cũng không keo kiệt tính toán tiền hơn, hiện tại tốt, bị nàng vừa rồi như vậy giày vò, lại giày vò vào 20 lượng bạc đi vào. Hôm nay nếu là nàng đem đây 20 lượng bạc cấp ra, sau khi trở về Chu lão nhị không đánh chết nàng không thể. Mặt khác, hôm nay đem lão đại, lão tam gia cũng cho kéo xuống nước, hai nhà này cũng sẽ không buông tha nàng, sau chuyện này, chỉ sợ nàng mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi phế một lần nói, liền hướng càng thêm 10 lượng, cho nên, ngươi còn kém 20 lượng. Sở Nam nói xong, giơ lên trong tay cây gậy, làm bộ muốn đi Chu Bảo Ngọc trên đùi nện, như vậy đi, ta phế đi bọn hắn hai cái chân, vừa vặn chống đỡ chụp 20 lượng bạc, cái kia 20 lượng ta không cần, miễn cho ngươi khó xử. Đừng, buông tha bọn hắn hai cái đi, trong nhà của ta thật sự là không có tiền. Chu Lý thị nhanh ngăn ở tiểu nhi tử trước mặt, cũng khóc lên nghèo. Chu lão đại gia không có ra cái kia 20 lượng bạc, lựa chọn bị xét nhà, vừa rồi nàng tiện đường nhìn một chút, cũng không có chép ra bao nhiêu thứ, toàn bộ thêm đứng lên đoán chừng nhiều lắm là 10 lượng bạc. Đáng tiếc nhà nàng ngân lượng đồ trang sức toàn bộ khóa tại tủ đầu giường trong hộp, đến nhà nàng vừa tìm rất nhanh liền có thể tìm tới, bởi vậy, nàng vừa rồi chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà cầm bạc, nếu không, nàng cũng học lão đại gia, để tiểu tử này vây lại nhà. Bất quá, vừa rồi nàng trở về thời điểm, đem hộp giấu đến ổ gà bên trong, đem trong nhà đáng tiền đồ vật ném vào món ăn trong hầm, cho nên nàng lúc này mới dám lớn mật khóc than. Không có tiền có thể, vậy liền xét nhà. Bắt người ra đáng tiền đồ vật đến chống đỡ cái kia 20 lượng bạc. Sở Nam thuần túy là vì cầu tài, cho nên cũng không có uy hiếp thật chặt, vừa rồi sở gì đánh gây Chu Hữu Phúc Trần, cũng bất quá là bức Chu Lý thị về nhà lấy tiền. Cái này, tốt a. Chu Lý thị nhìn thoáng qua bản thân nam nhân cái kia giết người ánh mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hán thúc, Chu Hữu tài ra đồ vật toàn bộ chuyển về đến, liền những này. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Tuệ Nương mang theo một đám thanh niên trai tráng tiểu tử đi vào sân, bọn hắn có giơ lên mặt bạc, có gánh trang mét bố đại, còn có trên tay nắm lấy mấy con gà. Sở Nam nguyên bản chỉ mời Tiểu Quang, Đại Long, Tiểu Long, cậu thẳng bốn người hỗ trợ, lúc này nhìn chiến trận này, lại có mười mấy người nhiều, có vẻ như tất cả đều là chủ động tiến đến hỗ trợ. Chương 12, vậy mà muốn nam nhân chương 12, vậy mà muốn nam nhân ai, nhà ta cũng không có tiền, ngươi vây lại à? Nằm trên mặt đất Chu Lao Tam, nhìn thoáng qua đại ca cùng nhị ca, cuối cùng thở dài, mười phần tức thời cũng nhận sai. Đại ca hắn, nhị ca vừa mới bắt đầu rất kiên cường, kết quả chân bị đánh gãy, tiền lại một văn cũng không có thiếu bồi, vì không dẫm vào hai cái ca ca vết xe đổ, hắn quyết định hao tài tiêu thai. Hôm nay vốn là một mình hắn đến, không ngờ rằng năm nào chỉ 10 tuổi nhi tử cũng đi theo tới gom lại náo nhiệt, đây một tham gia náo nhiệt không sao, lập tức liền nhiều ném vào 10 lượng bạc, nói cách khác, nhà hắn tính ra 20 lượng bạc mới có thể bảo vệ hắn nhóm phụ tử chân. Tốt, không có tiền liền lấy trong nhà người đáng tiền đồ vật đến gắn nợ. Sở Nam cũng không có làm có hắn, mà là sảng khoái đáp ứng xuống. Hắn thúc, đồ vật ta cho ngươi thả trong phòng. Bên cạnh, chờ hắn cùng Chu lão tam đảm tốt bồi thường, Tuệ Nương chỉ huy đám người liền muốn đi trong phòng chuyển đồ vật. Đây bạc mặt trắng cho ta khiêng phòng đi là được, 7 con gà lưu lại cho ta, còn lại đồ vật các ngươi phân a. Sở Nam ngăn cản nàng, sau đó vung tay lên, 10 phần khẳng khái nói ra. Đại Long, Tiểu Long hai huynh đệ, cùng Tiểu Quang cậu thẳng hai người, đều là trong thôn thợ săn, trước kia đã từng nhận qua phụ thân hắn ân tình, bởi vậy, cùng hắn ra quan hệ khá gần. Mà còn lại 10 cái thanh niên trai tráng tiểu tử có thể bốc lên đắc tội Chu gia phong hiểm chủ động tiến đến hỗ trợ, can đảm lắm, tinh thần đáng quý, vì thu mua nhân tâm, hắn dứt khoát đem chép đến phần lớn đồ vật, toàn bộ phân cho bọn hắn. Thật, cảm ơn Nam Ca Nhi, cảm ơn Nam Ca Nhi. Nghe hắn nói, 10 cái hỗ trợ thanh niên trai tráng tiểu tử, hưng phấn hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, hơi chút sững sờ sau đó, rối rít nói tạm. Lần này vây lại ra, ngoại trừ một bạc mặt trắng, 7 con gà bên ngoài, còn có lượng bố đại gạo, cùng mấy trăm cân bắp, ngũ cốc chở thô lương. Vẹn vẹn cái kia hai túi gạo liền có hơn 100 cân, bọn hắn mỗi người có thể chia lên 10 cân khoảng, nếu là phối hợp rau dại, đây đầy đủ nhà bọn hắn ăn được 10 ngày qua. Ta vừa rồi lúc đầu muốn đi hỗ trợ, nhưng sợ hãi đắc tội Chu gia. Ta cũng vậy, ai. Sớm biết gan lớn một điểm liền tốt. Ghé vào trên đầu tường xem náo nhiệt đám người, xem bọn hắn được chỗ tốt, ruột đều nhanh hối tiếc, toàn bộ đều hối hận vừa rồi không có theo tới hỗ trợ. Tốt, tốt. Sở Nam đưa tay hạ thấp xuống áp, ra hiệu đám người yên lặng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, nhanh lên phân, chia xong vây lại Chu lão nhị, Chu lão tam ra. Tốt năm ca, chúng ta lập tức liền tốt. Biết được còn muốn xét nhà, mười mấy người tất nhiên là cao hứng, bởi vì chỉ cần xét nhà, bọn hắn liền còn sẽ có chỗ tốt cầm. Rất nhanh, có người lấy ra cái cân, bắt đầu chia thóc gạo. Tại Chu lão đại cái kia thịt đau ánh mắt bên trong, đồ vật rất nhanh liền bị phân cái tịnh ánh sáng, để người nhà mang về sau đó, mười cái tên đô con tại Tuệ Nương dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Chu lão nhị cùng Chu lão tam ra. Đừng xem, còn không mau đi cùng hỗ trợ. Sở Nam hắn cha sống sót thời điểm đối với nhà ta không tệ, ngươi cũng quá khứ giúp đỡ chút. Chu Phượng Tiên thế nhưng là trấn bên trên Lý Chính lão bà, nếu là đem Chu lão nhị đắc tội, tìm nhà ta phiền phức có thể làm sao xử lý? Ta làm sao gả ngươi như vậy một cái sợ hàng? Nhiều người như vậy vây lại ra, hắn giam tìm tất cả mọi người phiền phức. Còn nữa, các ngươi những ngày vây lại ra liền không biết bệnh thành một sợi dây thừng. Cộng đồng tiến thôi. Chỉ là một cái Chu gia, ta không tin hắn dám cùng người cả thôn đối nghịch. Cũng là a. Tốt, ta cái này đi hỗ trợ. Tuệ Nương mang người rời đi sân sau đó, ghé vào tường rào bên trên xem náo nhiệt thôn dân, nhao nhao nói thầm đứng lên, thời gian cũng dài, lại có hơn 30 người gia nhập xét nhà đội ngũ. Chỉ cần có thể phân đến lương thực, đắc tội Chu gia lại có làm sao? Mau mau, đem đồ vật mang đến. Sau nửa canh giờ, Tuệ Nương mang theo đại bộ đội rốt cuộc trở về, lần này thu hoạch tương đối khá, vẹn vẹn thô lương liền có 7-800 cân, ngoài ra còn có 12 con cừu non cùng 16 con gà. Đáng tiếc hủ tiếu thiếu một chút, hai nhà thêm đứng lên cũng mới hơn 200 cân. Mét cùng gà lưu lại, còn lại các ngươi theo hộ phân đi, về phần những này con cừu non, chúng ta cộng đồng nuôi nấng, chờ nuôi lớn sau đó thịt dê chúng ta theo hộ chia đều. Sở Nam vẫn không có lòng tham, hắn đem phần lớn đồ vật đều phân cho hỗ trợ thôn dân, thậm chí 12 con dê con hắn đều không có độc chiếm, dạng này đã lôi kéo dân tâm, lại có thể đem chúng thôn dân cùng hắn buộc chung một chỗ. Về sau cho dù Chu gia muốn trở về những này dê con, chúng thôn dân cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì những này dê con bọn hắn cũng đều có phần nhi. Cảm ơn Nam Ca Nhi. Nam Ca Nhi đại khí. Lão tử anh hùng nhi hảo hán, không hổ là Sở Hoài Sơn nhi tử, có đại tướng chi phong. Nam Ca, về sau cần hỗ trợ, cứ việc nói một tiếng, ta theo gọi theo đến, hắc hắc. Nam Ca, về sau còn có loại chuyện tốt này, nhớ ký gọi bên trên ta. Hắn vừa dứt lời, hỗ trợ thôn dân liền vỡ tổ, đám người hưng phấn nói cảm ơn liên tục tán dương, trong lúc nhất thời khen ngợi âm thanh không ngừng. Hai nhà chép đến đồ vật, chọn bẹn chỉ 20 lượng bạc, nhưng mà, Sở Nam chỉ là lưu lại một phần nhỏ, còn lại toàn bộ phân cho bọn hắn, như thế khẳng khái, hoàn toàn thay đổi chúng thôn dân đối với hắn cái nhìn. Trước đó, hắn tại thôn dân trong mắt đó là cái chỉ có thể đánh lao bà vô năng lại bất lực thư sinh nghèo, mặc dù có người đồng tình trợ giúp hắn, cũng là xem ở sở phụ khi còn sống phần bên trên. Nhưng mà, đi qua hôm nay sau chuyện này, đám người đối với hắn cái nhìn triệt để đổi mới. Tiếp đó, hung ác gõ một bút Sở Nam, lúc này mới thả người Chu ra, chúng thôn dân chia xong lương thực nháo đằng một hồi cũng nhao nhao tán đi. Sân bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến, tiếp tục ăn cơm. Lâm Uyển Nhu đã sớm đem canh thịt cho nóng lên một lần, Sở Nam chào hỏi hai người, tiếp tục ăn lên cơm tối. Cái này đống nhiên cơm tối rất phong phú, ngoại trừ một cái nửa vị hoàng, còn có khoai tây cùng khô dầu, ngoài ra còn có một đại hoa hương khí nồng đậm canh thịt, bốn người ăn đến bụng trướng bụng tròn, vậy mà cũng chưa ăn xong, còn thừa lại non nửa nồi thịt canh. Ăn uống no đủ tôn quả phụ, giúp đỡ Lâm Uyển Nhu rửa chén đũa xong sau đó, mang theo đại bảo trở về nhà. Đêm nay nàng thu hoạch không nhỏ, chẳng những ăn no một trận ăn thịt, còn phân đến hơn 20 cân lương thực. Đây đầy đủ các nàng hai mẹ con ăn được một tháng. No bụng thì nghĩ dâm dục, cổ nhân thật không lừa ta, ai. Về đến nhà Tuệ Nương, vậy mà mất ngủ, nằm ở trên giường nghiêng trời lệch đất như thế nào cũng ngủ không được lấy, trong đầu luôn luôn xuất hiện xế chiều hôm nay nàng cùng Sở Nam tại trong phòng bếp một màn kia người quả nhiên không thể ăn quá no bụng, nàng đêm nay ăn khô dầu cùng vịt chân vịt cánh, còn uống hai bát canh thịt, ăn uống no đủ nàng, bây giờ lại đối với nam nhân cảm giác lên hứng thú. Nếu là bình thường, nàng ngay cả cơm đều ăn không đủ no, cả ngày đói bụng, căn bản liền không có tâm tư nghĩ những thứ này. Nàng chờ mình điều chỉnh thành một cái thoải mái tư thế, hy vọng có thể nhanh lên chìm vào giấc ngủ. No. Nhưng mà nàng vừa nghiêng người, sát vách đột nhiên truyền đến một cái kỳ quái âm thanh. Thanh âm này dường như có một loại nào đó ma lực. Nguyên bản ngay tại suy nghĩ lung tung nàng, nghe là toàn thân khô nóng. Chương 13, bị tường đi đường. Chương 13, bị tường đi đường đây là Lâm Viễn Nu. Tôn quả phụ nghiêng hai nghe phút chốc, càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Âm thanh là từ sát vách sở ra truyền tới, ngoại trừ cái kia khó mà kiểm chế yêu kiều âm thanh, còn thỉnh thoảng có thể nghe được Sở Lang. Không cần, nhẹ chút chữ, rất hiển nhiên. Đây là Lâm Viễn Nhu hai vợ chồng tại làm loại chuyện đó. Cái này Lâm Viễn Nhu, gọi lớn tiếng như vậy, cũng không thận trọng điểm. Tôn quả phụ ở trong lòng âm thầm cô, sau đó lại trở mình, muốn tiếp tục ngủ, nhưng mà, yêu kiều âm thanh liên tiếp, kéo dài không ngừng, nhiễu nàng nỗi lòng lo lắng, toàn thân khô nóng khó chịu. Tiểu tử này, lúc nào mạnh như vậy? Đây đều nửa canh giờ, lại còn không xong. Tôn quả phụ chằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Nàng muốn tắt lại lỗ tai, nhưng này âm thanh quá tiêu hồn, càng nghe càng nghiện, thậm chí, nàng đôi tay còn theo âm thanh chập trùng không tự chủ được ở trên người du tẩu đứng lên. Ngày thứ hai, Sở Nam là bị Lâm Uyển Nhu rời giường âm thanh cho bừng tỉnh. Thật xin lỗi Sở Lang, ta không phải cố ý. Vị tướng đang đi ra ngoài Lâm Uyển Nhu, nhìn hắn bị mình bừng tỉnh, dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, nhanh quỳ trên mặt đất. Vừa rồi nàng rón rén, đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là đem hắn cho đánh thức. Trước kia, mỗi lần bị quấy nhiều thanh ngộng, hắn liền sẽ hành hung mình một trận. Nương tử đây là cớ gì? Mau mau đứng lên. Sở Nam sạch sẽ lấy dưới thân thể giường, sau đó đem Lâm Uyển Nhu cho dịu dắt đứng lên, về sau chớ nói đem vi phu bừng tỉnh, cho dù đem vi phu đạp xuống giường, vi phu cũng sẽ không trách cứ cho ngươi. Ta đi cấp phu quân làm điểm tâm. Lâm Uyển Nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hắn tiểu đệ đang tại chậm rãi ngẩng đầu, dọa đến nhanh phòng bếp. Tối hôm qua nàng đã linh giáo qua hắn lợi hại, cuối cùng nếu không có nàng đau khổ cầu xin tha thứ, không biết hắn còn sẽ giày vò bao lâu, bởi vậy, hiện tại nàng nhìn đến Sở lão nhị, chân liền như nhũn ra. Đêm nay có thể nên làm thế nào cho phải? Ai? Viện tường đi đường Lâm Viễn Du có chút bất đắc dĩ ở trong lòng ai thán lên. Tối hôm qua Sở Nam rõ ràng không có tận hứng, nàng tránh thoát buổi sáng, buổi tối cửa này khẳng định tránh không khỏi. Lấy nàng hiện tại thân thể này xương, nếu không nghỉ ngơi mấy ngày, không phải tan ra thành từng mảnh không thể. Sao không cho phu quân nạp cái tiếp? Đột nhiên nàng linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái ý kiến hay, nàng hiện tại thể cốt có thể gánh không được hắn mỗi ngày mạnh như vậy tạo, nếu là cho phu quân nạp cái tiếp thất, cái kia nàng liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Không, một cái không được, tốt nhất cưới hai cái, dạng này nàng cũng không cần lại mỗi ngày chịu tội. Hiện tại mấy năm liên tục chinh chiến, nam nhân không phải chết tại chiến trường bên trên, đó là phục lao dịch chết tại trên công trường, bởi vậy, mỗi cái thôn đều có không ít quả phụ, không chỉ có như thế, những cái kia khuê nữ hoàng hoa đại khuê nữ cũng khắp nơi đều có, muốn nạp lượng phòng thiếp thất quá đơn giản, chỉ cần có thể ăn được cơm no, rất nhiều cô nương nguyện ý tới cửa. Chờ một lúc liền cùng phu quân thương lượng một chút. Hạ quyết tâm Lâm Viễn Du, quyết định thừa dịp an điểm tâm thời điểm, liền đem nạp thiếp một chuyện cho nói ra. Nàng trong sân rửa tay, lúc này mới đi phòng bếp, nàng in giấu một tấm bánh nướng, trong nồi còn lại có canh thịt, nàng thả chút rau dại nấu đun. Cuối cùng là đem điểm tâm cho thu xếp tốt. Hôm qua Tử Chu hữu tài ra lừa bịp 7 con gà, cùng một vạc mặt trắng, Tử Chu lão nhị, Chu lão tam ra lừa bịp hơn 100 cân gạo, cùng 16 con gà, ngoài ra còn có 12 con cừu non, cho nên nàng hiện tại nấu cơm căn bản không cần lại đau lòng hủ tiếu, in dấu khô dầu cũng vô cùng đại. Sở Lang, trong nhà hiện tại có lương thực, còn có bạc, nếu không, cho ngươi nạp lượng phòng tiếp thất như thế nào? An điểm tâm thời điểm, Lâm Uyển Nhu một bên ngẩng đầu nhìn mặt mà nói chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Có nương tử một người, vi phu đã thỏa mãn. Sở Nam cho là nàng đang thử thăm dò mình phải chăng có mới nối cũ, thế là quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Phu quân chính bảo trắng niên, há có thể? Há có thể chỉ thủ một phòng? Đúng, phu quân nữa thích nhà ai cô nương? Ta chờ một lúc liền đi nói vui bảo. Lâm Viễn Nhu cúi đầu, hơi có vẻ khẩn trương tiếp tục thuyết phục. Nàng đã hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem thuyết phục, cũng đem nhân tuyển đứng yên xuống tới, tốt nhất buổi tối hai người có thể vào động phòng, nếu không, đêm nay hắn như tiếp tục cố gắng, nàng nhưng ăn không tiêu. Vi phu mới vừa nói, có nương tử một cái, vi phu đã thỏa mãn. Sở Nam dường như nghĩ tới điều gì, từ trong ngực xuất ra một cái ba bố, đây là Chu lão nhị ra hôm qua lấy ra 30 lượng bạc, ngươi cầm lấy đi đảm bảo, chờ một lúc ta đi huyện thành, mang nhiều bạc như vậy không tiện. Thật, cho ta đảm bảo. Nghe hắn nói, Lâm Uyển Nhu đôi mắt đẹp trừng căng tròn, mềm mại trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Ngươi là nương tử của ta, tiền này không cho ngươi đảm bảo, chẳng lẽ giao cho ngoại nhân đảm bảo không thành? Sở Nam nói xong, không nói lời gì đem bạc đặt ở nàng trên tay. Ân. Lâm Uyển Nhu cố nén nước mắt không có để chảy ra, trùng điệp nhẹ gật đầu. Nàng là cảm động muốn khóc. Trước kia, nàng làm theo thủ kiếm được tiền, vừa tới tay liền sẽ bị hắn đoạt đi, mà trên tay hắn nếu là có tiền, không phải cầm lấy đi ăn uống, đó là đi sòng bạc, tiện nghi ngoại nhân cũng sẽ không cho nàng một đồng tiền. Nhưng mà, bây giờ lại để nàng để ý tới tiền, với lại lập tức đó là 30 lượng, đây để nàng kinh ngạc đồng thời, trong lòng còn cảm động không thôi. Nhớ tới hôm qua cho hắn vòng ngọc hắn từ chối thu thì kiên định bộ dáng, nàng rốt cuộc tin tưởng hắn là cải tà quy chính, xem ra, nàng thời gian khổ cực cũng rốt cuộc chấm dứt. Ngoan, không khóc, chúng ta ăn cơm. Nhìn nàng lã chã chứ khóc. Sở Nam tại nàng trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một cái. Kỳ thực, hắn bắn giết tinh trung võ quán hai cái đệ tử thì từ trên người bọn họ còn lục ra được mười mấy lượng bạc. Hắn lo lắng Lâm Uyển Nhu sẽ truy đến cùng bạc lai lịch, cho nên cũng không có lấy ra, mà là còn giấu ở hắn trên thân. Hắn tính toán đợi hôm nay dược thảo cùng hai cái ngông trời bán đi sau đó lại đem tiền lấy ra. Biết điều như vậy nghe lời, tạm còn tú mỹ thủy linh tiểu nữ tử, không biết cô thân thể này chủ nhân trước là làm sao hạ đi tay. Ngươi nếu thật tâm tốt với ta, liền tái giá một phòng a không, là lượng phòng. Lâm Uyển Nhu bình phục một cái kích động tâm tình. Cả gan cho nên trang ngựa khí nghiêm khắc nói ra. Vì sao? Nhìn nàng thần tình nghiêm túc, Sở Nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc để chèn xuống. Hắn vừa rồi cho là nàng đang thử thăm dò mình, cho nên lúc này mới cực lực trấn an, hiện tại xem ra, nàng tựa như là nghiêm túc. Bởi vì ngươi tráng như thiết nhu, ta chỉ sợ không thỏa mãn được ngươi. Ta cũng chịu không được ngươi. Ngươi mỗi ngày giày vò. Lâm Viễn Nhu khuôn mặt đỏ bừng, nàng cúi đầu, âm thanh lúng túng nói ra. Cũng bởi vì cái này. Sở Nam dở khóc dở cười, cuối cùng khoát tay áo. Tốt à, ngươi nếu không sợ bị quất, liền nhìn đến làm đi, bất quá, lại nạp thiếp thất, phải cùng ngươi đồng dạng xinh đẹp. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Nghe hắn nói, Lâm Uyển Nhu vui mừng quá đỗi mở to hai mắt nhìn. An đâu? Đúng lúc này, Tôn quả phụ đẩy cửa đi đến, tại nàng trong ngực, còn ôm lấy một bó lớn cỏ xanh, buổi sáng không có việc gì, ta đi cấp con cừu nhỏ cắt chút cỏ xanh. Chương 14, ngươi nhìn chồng của ta thế nào? Chương 14, ngươi nhìn chồng của ta thế nào? Đầu tử. Nhìn nàng tiến đến, Lâm Uyển Nhu đầu tiên là lên tiếng chào hỏi, tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì, con mắt không khỏi sáng lên đứng lên. Đang lo không biết tìm ai cho phu quân nạp thiếp đâu, đây không liền đến. Tôn Tuệ nương thủ tiết nhiều năm, một mực chưa tái hôn gả, với lại thân thể lấy đà, xinh đẹp như hoa, tư sắc hoàn toàn không kém nàng. Mấu chốt là, nàng gái kia đây đà thể chặt con, xem xét đó là nhị tạo hình. Mặt khác, hai người bọn họ lại là không nói chuyện không nói hảo tỉ muội, nếu là mình phu quân có thể nạp nàng làm thiếp, cũng coi là nước phù sa không có lưu ruộng người ngoài. Những này con cừu non cũng không thể bị đói, nếu không giải thịt rất chậm. Tôn quả phụ ôm lấy cỏ xanh đi bãi nốt cừu, nàng bệnh lên cái bờ mông, tay chân lanh lẹ cho ăn lên con cừu nhỏ. Điểm tâm ăn hay chưa? Chưa ăn qua tới đối phó hai cái. Sở Nam nhìn sang nàng cái kia đầy đặn tư thái, thói quen khách sáo hai câu. Sớm ăn. Cũng không nhìn một chút hiện tại giờ gì, người trong thôn đã sớm xuống đất làm việc, chỉ có hai người các ngươi lỗ hổng vừa mới rời giường. Tôn quả phụ cũng không quay đầu lại chế nhạo nói, nghe Lâm Viễn Nhu là mặt đỏ tới mang hai. Tối hôm qua nàng bị dậy vọt đều nhanh tan thành từng mảnh, cho nên một mực ngủ đến mặt trời mọc mới tỉnh. Bản thân phu quân có vẻ như cũng mệt mỏi không nhẹ, cũng một mực ngủ đến đại hừng đông. Trước kia các nàng thường xuyên đói bụng, buổi tối cũng chưa từng làm việc tốn thể lực nhì, cho nên trời chưa sáng liền tỉnh. Hôm nay ngay tại nhà ta buổi tiếp Viễn Nhu, chờ một lúc ta đi lần huyện thành. Sở Nam uống xong trong chén cuối cùng một cái canh thịt, sau đó thu thập đồ lên. Chỉ là đống kia dược liệu đó là một bao lớn, ngoài ra còn có hai cái ngỗng trời, hôm nay nhất định phải bán đi, không bán chẳng mấy chốc sẽ hư mất. Về phần hôm qua từ Chu gia bắt trở về cái kia 23 con gà, có thể nuôi từ từ ăn. Nha, bình thường có thể không gặp ngươi như vậy quan tâm tới Viễn Nhu. Tôn quả phụ phủi tay bên trên bụi cỏ, hướng hắn lật ra một cái lưỡi mắt. Trước kia hắn đi ra ngoài không bao giờ quan tâm Lâm Viễn Nhu chết sống, có khi ra ngoài 2-3 ngày đều không có nhà. Hôm nay thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây, vậy mà biết lo lắng cho mình nương tử. Sở Nam cười cười không nói chuyện, hắn thu thập xong đồ vật, tại Lâm Viễn Nhu căn dặn âm thanh bên trong, cong đồ vật ra cửa. Tẩu tử, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta có chuyện muốn cầu người hỗ trợ. Đưa tiễn mình phu quân sau đó, Lâm Viễn Nhu nhanh chào hỏi Tôn quả phụ ngồi ở trên mặt ghế đá. Cái gì cầu hay không, ngươi có việc cứ mở miệng đó là. Ăn người miệng ngắn, mẹ con các nàng tối hôm qua tại Sở gia ăn không ít thịt, rút một tay cũng là phải. Ngươi nhìn chồng của ta thế nào? Lâm Viễn Nhu hướng đến cửa chính nhìn thoáng qua, xác định bốn bề vắng lặng sau đó, lúc này mới hỏi. Ngươi, lời này là ý gì? Vừa mới ngồi xuống Tôn quả phụ, nghe nàng nói, trong lòng nhất thời khẩn trương đứng lên. Hôm qua tại bản thân phòng bếp phát sinh sự tình, chẳng lẽ lại bị nàng nhìn thấy? Hắn trang té ngã như giống như, ta một người không thỏa mãn được hắn, cho nên muốn lại cho hắn nạp một phòng tiếp thất đầu tử, nếu là có thể giúp ta chuyện này, ta làm tiếp cũng có thể. Lâm Viễn Nhu cúi đầu, đỏ mặt, đem ước muốn sự tình cho nói một lần, nguyên bản còn có chút khẩn trương Tôn quả phụ, nghe nàng nói, âm thầm thở dài một hơi. Tối hôm qua hắn đều dậy vào một canh giờ, chẳng lẽ còn không vừa lòng? Tôn quả phụ hiếu kỳ hỏi. Ngươi đều nghe được? Không ngờ rằng, nàng vừa dứt lời, Lâm Viễn Nhu mặt càng đỏ hơn, nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia oán hận. Xem ra nàng tối hôm qua hẳn là không thiếu nghe lén, nếu không làm sao biết dậy vào một canh giờ. Ngươi gọi lớn tiếng như vậy, ta không muốn nghe đến cũng khó khăn. Tôn quả phụ tự biết thân ôn, thế là ngượng ngùng cười đứng lên. Đã ngươi đều biết, vậy cái này bận bịu ngươi giúp ta một chút có được hay không? Lâm Viễn Nhu mặt lộ vẻ u sầu, mắt chứa cầu xin chi sắc, thực không dám giấu giếm. Buổi sáng hôm nay hắn còn muốn mai nở hai độ, bị ta cho lừa gạt tới, nhưng tránh thoát lần đầu tiên tránh không khỏi 15, đây buổi sáng là tránh thoát, buổi tối nhưng làm sao bây giờ? Hắn mãnh liệt té ngã hổ giống như, ta thực sự chịu không được. Hắn lợi hại như vậy? Tôn quả phụ buổi sáng lấy một đôi mắt to, một mặt kinh ngạc nhìn đến nàng. Trước kia, nàng thường xuyên cùng trong thôn tẩu tẩu thầm thầm nhóm trò chuyện chút giữa nam nữ điểm này sự tình, các nàng đều nói, chỉ có mệt chết yêu, không có cày hỏng ruộng. Nhưng mà, Sở Nam có vẻ như phá vỡ đây một thông thường, gắng gượng đem Lâm Uyển Nhu khối này ruộng cho cày sợ. Không sai. Nàng tuy là cái quả phụ, nhưng vẫn là cái chưa thế sự hoàng hoa đại khuê nữ, đối chuyện nam nữ không có chút nào kinh nghiệm, chỗ hiểu tri thức tất cả đều là từ trong thôn những lão nương kia nhóm nhi trong miệng nghe nói. Mà nàng cái gọi là nhi tử, nhưng thật ra là nàng nhà đại ca nhi tử. Năm đó vì che giấu hai mắt người, thuận lợi đem hải tử nuôi lớn, nàng lúc này mới làm bộ đến Phục Long Linh thôn. Tẩu tử đừng sợ, là ta thể cốt yếu, cho nên không thỏa mãn được hắn. Mà ngươi thân thể lấy đà, thể trạng khỏe mạnh, hắn hẳn không phải là ngươi đối thủ. Lâm Viễn Nhu cho là nàng sợ hãi, thế là nhanh trấn an. Ngươi, ta, đây. Bình thường tính tình nóng bỏng Tôn quả phụ, nghe nàng nói ngay thẳng như vậy, lập tức một mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng trước kia vì giữ gìn quả phụ nhân thiết, thường xuyên cùng trong thôn tẩu tẩu thầm thầm nhóm tập hợp một chỗ trò chuyện chút chuyện nam nữ, nhưng này đều là cùng với nàng chút nào không thể làm chung nói đùa, bây giờ đột nhiên nói đến đầu mình bên trên, mà lại nói vẫn là nàng cùng Sở Nam đi chu công chi lễ loại sự tình này, nàng không khỏi có chút ngượng đỏ mặt. Tẩu tử, ngươi liền giúp ta một chút thôi. Lâm Viễn Nhu cho là nàng do dự, thế là rèn sắc khi còn nóng, nhanh cầu khẩn. Đây, tốt ta, bất quá, một bàn tay không vô nên tiếng, ta đồng ý nhưng vô dụng, được ngươi đương già cũng đồng ý mới được. Tôn quả phụ nói xong, ngượng ngùng cúi đầu. Cái này dễ xử lý, ta tới cấp cho hắn nói. Nhìn nàng nhà ra, Lâm Viễn Nhu vui mừng quá đỗi. Đêm nay rốt cuộc không cần lại chịu hành hạ. Nhớ tới tối hôm qua hắn cái kia cố mạnh điên cuồng, nàng đến bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi. Trưởng quỹ, thu dược tài không? Huyện Thanh Sơn nội thành, Sở Nam đi vào một nhà tên là Hưng Nhân Đường tiệm thuốc, chào hàng lên dược liệu. Thu. đứng tại sau quầy đang tại gọi tính toán lão giả, cũng không ngẩng đầu lên nói ra: "Ngươi nhìn những dược liệu này, ngươi có thể cho cái gì giá?" Sở Nam thả xuống trên vai ba lô, đem bên trong phân loại chỉnh lý tốt dược liệu, toàn bộ đặt ở trên quầy. "Ngươi những này tất cả đều là chữa thương dược liệu. Đầy gốc nhân sâm không tệ, lại còn có thiết bị thành hộp." Lão đầu nhi vừa lục lọi vừa quan sát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. "Trưởng quỹ có thể cho bao nhiêu tiền? Nếu là giá tiền phù hợp, ta liền bán cho ngươi." Sở Nam trong lòng hơi động, sau đó hiếu kỳ hỏi: "Đây nhân sâm nhiều lắm là trăm năm, sợi rễ cũng gây mất không ít, ta cho ngươi tính ba lượng bạc." "Đây thiết bị thành hộp phẩm tướng quá kém, bất quá, nhìn tiểu huynh đệ ngươi cũng không dễ dàng, như vậy đi, ta theo giá bán lẻ thu mua, 5 lượng bạc một cân. Còn lại những dược liệu này liền không đáng giá bao nhiêu tiền, toàn bộ ta cho ngươi tính làm 2 lượng bạc." Lao đầu đong đưa đầu, một mặt ghét bỏ nói ra. Chương 15, Vọng Nguyệt lâu trầm tiểu thư chương 15, Vọng Nguyệt lâu trầm tiểu thư giá cả quá thấp, ta không bán. Sở Nam nói đến, đem trên quầy dược liệu toàn bộ cho cất vào đến. Mặc dù hắn không biết thiết bị thạch hộp giá cả, nhưng vừa rồi lão đầu nhi khi nhìn đến đây bó dược liệu thời điểm, trong mắt rõ ràng lóe qua một tia kinh hỉ, có thể thấy được loại dược liệu này cũng không phải là phổ thông dược liệu. Nhưng mà, tại báo giá thời điểm, lão đầu nhi còn nói phẩm tướng quá kém, còn một mặt ghét bỏ, đây rõ ràng là đang cố ý chèn ép giá cả. Bởi vậy, hắn quả quyết cho cất vào đến. "Đừng đừng đừng. Như vậy đi, thiết bị thạch hộp ta lại thêm 5 lượng bạc, 10 lượng bạc một cân, thế nào?" Đây chính là giá cao nhất, phóng tầm mắt toàn bộ huyện thành, không ai có thể ra cao như vậy giá tiền. Nhìn hắn thu hồi toàn bộ dược liệu, lão đầu nhi nhanh đi lên tăng giá. "Không bán." Sở Nam không chút do dự lắc đầu, sau đó không nhanh không chậm sửa sang lại cái túi. "20 lượng." "20 lượng một cân, không thể cao hơn nữa." Lão đầu nhi nhìn hắn không hề bị lay động, trực tiếp tăng thêm 10 lượng đi lên. Nhưng mà, Sở Nam vẫn như cũ không để ý, hắn trên lưng dược liệu, quay người liền hướng ngoài tiệm đi. "Tốt a, 50 lượng. Ta nhiều nhất chỉ có thể ra cái giá này." Nhìn đến thực sự lừa không được, lão đầu đành phải cấp ra một hợp lý giá cả. Loại thuốc này sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên, cực kỳ khan hiếm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hôm nay thật vất vả có người tới cửa bán, hắn nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ, nếu không, coi như tiện nghi cái khác tiệm thuốc. "Thiết bị thạch hộp bán cho ngươi cũng được, nhưng nhân sâm muốn 10 lượng bạc. Còn lại dược liệu 5 lượng đóng gói toàn bộ bán cho ngươi." Sở Nam dừng bước, sau đó cùng hắn có kẻ mặc cả đứng lên. Thiết bị thạch hộp từ 5 lượng có thể đã tăng tới 50 lượng, hắn tin tưởng người khác sâm, cùng cái khác dược liệu khẳng định cũng giá cả không thật, bởi vậy, hắn trực tiếp lật ra một phen đi lên. "Được được được." Lao đầu một mặt phiền muộn đáp ứng xuống. Hắn ý tại sắt lá sắt hộp, về phần cái khác dược liệu cũng không phải là khan hiếm chi vật, rất dễ dàng liền có thể thu được. Cuối cùng, Sở Nam lấy 63 lượng bạc giá cả, bán mất toàn bộ dược liệu. Tiếp xuống đi tiểu lâu bán đi hai cái ngông trời, lại mua chút muối ăn cùng vài vóc sau đó, hắn liền có thể trở về. Nhưng mà, hắn không biết là, tại hắn rời đi tiệm thuốc không lâu, liền có hai tên tinh trung võ quán người cũng đi vào tiệm thuốc. Sinh ý như vậy tốt. Khi Sở Nam đi vào nội thành lớn nhất tiểu lâu Vọng Nguyệt lâu thời điểm, kinh ngạc phát hiện, lâu bên trong chật ních thực khách, lâu bên ngoài cũng tụ tập không ít người, với lại có mấy cái hắn còn quen biết, đó là từng theo hắn cùng một chỗ tham gia qua thi huyện đồng sinh. Hắn cũng là trong huyện đồng sinh, nhưng lâu thi không trúng, một mực ngay cả cái tú tài đều không thi đậu. Trong huyện rất nhiều người đọc sách giống như hắn, gặp thi tất đến, bởi vì chỉ cần có thể thi đậu tú tài, trong nhà liền có thể miễn trừ tất cả lao dịch thuế má. Chỉ tiếc, cỗ thân thể này chủ nhân trước đã không có văn tài, lại không có bạc, thi 7-8 năm, vẫn như cũ vẫn là cái đồng sinh. "Vương Minh, hôm nay tiểu lâu này sinh ý vì sao như thế nóng nảy?" Hắn hướng bên trong chen lấn chen, tìm tới một cái người quen hỏi thăm về Liêu Duyên Tử. "Ngươi không biết còn không biết đi, đây Vọng Nguyệt lâu bị một vị họ Trầm cô nương cho mua. Nàng tìm người vẽ lên 10 mấy bức họa treo ở trong tiểu lâu, ai có thể lấy vẽ làm để làm thơ một bài, liền có thể miễn phí ăn xong một bữa. Nếu là thơ biết tốt, vào Trầm tiểu thư pháp nhãn, chẳng những có thể đạt được 100 lượng thưởng bạc, thậm chí còn có thể cùng Trầm đại tiểu thư ngồi cùng bàn cùng uống." Vương Đồng Sinh vung quạt xếp, giả trang ra một bộ nho nhã chi tướng, gật gù đắc ý đem nguyên do cho nói một lần. "Thật là cao minh bán hạ giá thủ đoạn, khó trách hôm nay sinh ý như vậy náo nhiệt." Nghe hắn nói, Sở Nam không khỏi âm thầm bội phục. Để tránh đơn, thưởng bạc làm mồi nhử, liền đem toàn huyện tất cả người đọc sách hấp dẫn tới. Bây giờ đại sở, trang giấy cùng thư tịch giá cả đắt đỏ, người bình thường căn bản là mua không nổi, có thể đọc lên sách người, ít nhất là tiểu phú nhà. Bởi vậy, hấp dẫn đến những người đọc sách này, phần lớn đều là kẻ có tiền. Đến nay có thể có người từng thu được thưởng bạc? Sở Nam hiếu kỳ hỏi. Hắn đối với thấy Trầm đại tiểu thư không có chút nào hứng thú, hắn đối với bạc cảm thấy hứng thú. Thế thì không có. Vương Đồng Sinh lắc đầu, tiếp theo dường như nghĩ tới điều gì, một chỉ tiểu lâu cổng gián tiếp cái kia bài thơ, bất quá, buổi trưa hôm nay ngược lại là có người miễn bữa ăn một trận. Sở Nam hiếu kỳ đưa tới, lúc này gián tiếp thi tác phía trước bu lầy người, không ít người tại chợt chợt tán dương. Nhưng mà, khi Sở Nam nhìn đến cái kia bài thơ thì, kém chút không có cười ra tiếng. Cái đồ chơi này nhiều lắm là xem như một bài coi như áp vật bè. Đây đều có thể miễn phí ăn xong một bữa, vậy hắn kiếp trước đọc thuộc lòng đường thi 300 đầu tùy tiện xuất ra một bài há không liền có thể thu hoạch được 100 lượng tiền bạc. Suy nghĩ đến đây, hắn trực tiếp đi trong tiểu lâu đi đến. Hiện tại đã là giữa trưa, vừa vặn đến giờ cơm, nếu là có thể miễn phí lăn lộn bữa cơm ăn cũng không tệ. "Khách quan, trong tiệm đã đủ, ngài vẫn là buổi tối lại đến a?" Nhưng mà, hắn vừa đi vào tiểu lâu, liền bị tiểu nhị cho ngăn lại. "Ta tới là muốn bán hai cái ngốc trời, mà khác, thuận tiện làm bài thơ, lăn lộn bữa cơm ăn." Sở Nam rất ngay thẳng nói rõ ý đồ đến, tiểu nhị cũng không có làm khó hắn, đem hắn dẫn tới bếp sau, lấy 2 lượng bạc giá cả bán đi ngông trời sau đó, lại đem hắn dẫn tới lầu 2. Lầu 2 treo trên tường đầy bức tranh, ở trong đó một bức họa trước, đứng đầy mấy cái thư sinh cách ăn mặc người trẻ tuổi, bọn hắn toàn bộ đều nhíu mày suy ngẫm, dường như đang suy tư như thế nào làm thơ. "Khách quan, đây là chúng ta Đông gia mời danh sư mọi người vẽ vẽ, ngài chỉ cần có thể lấy vẽ làm đề làm bên trên một bài thơ, liền có khả năng miễn bữa ăn một trận." Tiểu nhị một chỉ bên cạnh nhóm lửa lương hương, nhắc nhở, nhìn đến cây nhang kia không có, chốc lát đốt hết, liền sẽ thay đổi một nhóm người thì đến, các ngươi đây một nhóm người liền phải tự mình rời đi. Ngoa tạo, nhanh không có thời gian. Khi Sở Nam nhìn đến lương hương bên trong cây nhang kia thì kém chút không thăm hỏi tiểu nhị cả nhà. Căn này hương lập tức liền muốn đốt xong mới dẫn hắn đi lên, điếm tiểu nhị này nhìn đến người vật vô hại, không nghĩ tới cũng là âm hàng. "Khách quan, mời." Tiểu nhị làm cái mời thủ thế, mà lùi về sau đến một bên. Sở Nam lười nhác cùng hắn so đo, mà là nhanh đi trên tường vẽ nhìn lại, chuẩn bị tại hương đốt xong trước chép bên trên một bài. Lúc này mười mấy bức họa bên trong, chỉ có một bức họa phía trước đứng đầy người, đó là một bức mỹ nữ tranh, nữ tử trong tranh đoan trang xinh đẹp nho nhã, xinh đẹp như hoa. Cái kia linh tú khí chất, thước tha tư thái, cho dù là duyệt nữ vô số hắn, đều hơi cảm giác kinh diễm. Ngươi một thô bị nông phu cũng dám tham muốn trầm đại tiểu thư mỹ mạo. Sở Nam vừa tới gần mỹ nhân đồ, liền có cái thư sinh đối với hắn lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên thân quần áo, cùng đám người so sánh đích xác có chút không hợp nhau. Hôm qua nho sang quá bẩn hắn tối hôm qua rửa, hôm nay đổi bộ sạch sẽ vải bố thô áo, cũng không đó là một nông phu cách ăn mặc. Hiện tại là mùa hè, hắn chỉ cầu mát mẻ, nghĩ đến có kiện che đậy thân thể quần áo hắn là được, không ngờ rằng lại bị người ngộ nhận là thô bị nông phu. Chờ chút, Trầm đại tiểu thư, chẳng lẽ lại trong bức tranh mỹ nhân là Vọng Nguyệt lâu lão bản? Chương 16, không vì mỹ nhân chỉ vì tiền. Chương 16, không vì mỹ nhân chỉ vì tiền. Nông phu thế nào? Một ít người áo mũ chỉnh tề, văn tài vẫn còn không bằng nông phu. Sở Nam đoán bài câu, sau đó quay người đi hiện lên thả bút mực giấy nghiên cái bàn đi đến, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải trước ở nửa nén hương đốt tận trước đó, viết ra một bài thơ đến, hắn tính đã nhìn ra, những công tử ca này căn bản cũng không phải là vì bạc mà đến, bọn hắn là hướng về phía tiểu lâu Đông gia sắp đẹp đến. Hắn cùng những công tử ca này không giống nhau, hắn chỉ cần tiền, về phần cùng mỹ nữ ngồi cùng bàn cùng uống, hắn không có hứng thú chút nào. Độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Tại hắn nâng bút làm thơ thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt lại xuất hiện vậy được nhắc nhở tiểu tự, nói cách khác, hắn mỗi viết một chữ, thư pháp trình độ liền sẽ đề cao một điểm. Thật lớn khẩu khí. Đi qua nhìn một chút. Đám người liếc nhìn nhau, sau đó cũng đưa tới. Sở Nam đoán không sai, bọn hắn đích xác không quan tâm những cái kia thường bạc, bọn hắn là vì mỹ nhân mà đến, bởi vậy, mắt thấy nửa nén hương sắp đốt xong, cũng không có người sốt ruột làm thơ. Vân tưởng y thường hoa tưởng dùng, xuân phong phất hạm lộ hoa đủng. Nếu không phải người ở mẹ núi quân ngọc, thì cũng là thấy ở dưới trăng trốn giao đài. Khi mọi người thấy hắn viết thơ về sau, toàn bộ lầu 2 lập tức yên tĩnh trở lại, mới vừa còn tại chế rêu hắn người thư sinh kia, trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Cho nhà ngươi tiểu thư nhìn xem, có thể hay không thu hoạch được 100 lượng đường bạc. Rốt cuộc tại nửa nén hương đốt hết trước đó, Sở Nam chép xong một bài thơ, cũng đưa cho hầu hạ ở một bên tiểu nhị. "Khách quan chờ một lát." Tiểu nhị nói xong, cầm bút mực dấu vết chưa khô giấy tuyên đi lầu 3. "Công tử thật sự là tốt văn chương. Ta gọi Hồ Học Văn, không biết minh đại họ gì. Không biết công tử tối nay là có phải có không, ta mời công tử Vạn Hoa lâu một lần." Vừa đem giấy tuyên giao cho tiểu nhị, đám người liền nhao nhao chắp tay tiến lên chào hỏi, mặc dù hắn mặc vải bố thô áo, cũng không ai lại để hắn nông phu, mà là nhao nhao lấy công tử tương xứng. Trong đám người nhiệt tình nhất không ai qua được cái kia tiểu bản tử, liên hệ tính danh sau đó, liền cùng hắn thân thiện đứng lên. Đông đông đông. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, một cái nha hoàn bộ dáng tiểu cô nương, bước nhanh từ trên lầu chạy xuống tới, tại nàng sau lưng, còn đi theo vừa mới lên lâu cái kia tiểu nhị, lúc này tiểu nhị túi đầu túi người, thái độ rất là cung kính. "Vị công tử này, tiểu thư nhà ta xin ngài lầu trên một lần." Tại tiểu nhị chỉ dẫn dưới, nha hoàn đi đến Sở Nam phụ cận, khách khí thi cái lễ. "Cái gì? Trầm đại tiểu thư muốn gặp hắn? Tiểu tử này thật sự là diễm phúc không cạn. Nếu là có thể gặp được Trầm đại tiểu thư một mặt, ta có chết cũng nguyện ý." Nghe được nha hoàn nói, đám người nhao nhao hướng Sở Nam quăng tới hâm mộ ánh mắt. Vọng Nguyệt lâu treo giải thưởng mấy ngày, đừng nói gặp được Trầm đại tiểu thư một mặt, cho dù 100 lượng thưởng bạc, đều không một người thu hoạch được, vẹn vẹn có một người thu hoạch được miễn phí một bữa cơ hội. "Ta vừa rồi viết thơ, có thể hay không thu hoạch được 100 lượng thưởng bạc?" Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Sở Nam sẽ vui mừng hớn hở đi theo nha hoàn lên lầu thời điểm, chỉ thấy hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh hỏi tới thưởng bạc sự tình. "Đó là đương nhiên. Tiểu thư nhà ta là lấy văn tài luật thưởng, hạ đẳng giả chỉ có thể miễn phí ăn được một bữa, trung đẳng giả thưởng bạc 100 lượng, văn tài xuất chúng giả mới có thể gặp được tiểu thư nhà ta một mặt." Nha hoàn mặt người, sau đó một mặt tự hào nói ra. "Gặp ngươi nhà tiểu thư coi như xong. Cho ta 100 lượng thưởng bạc là được, à đúng, còn có một trận miễn phí cơm trưa." Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Sở Nam vậy mà cự tuyệt Trầm đại tiểu thư ý đẹp, chỉ là muốn bạc. "Không phải, ca, loại cơ hội này ngươi cũng không muốn." Bàn tử Hồ Học Văn nháy mắt, một mặt kinh ngạc nhìn đến hắn. Hắn nằm mơ đều muốn theo Thẩm đại mỹ nữ có một chỗ cơ hội, đáng tiếc hắn tài sơ học tiện, căn bản liền sẽ không làm thơ, rơi vào đường cùng đành phải đến xem nàng chân dung, qua xem qua nghiện. "Ngươi làm thơ, không phải là vì thấy tiểu thư nhà ta?" Nha hoàn phảng phất nhìn quái vật giống như nhìn đến hắn, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Vừa rồi hắn biết thơ đem tiểu thư nhà mình khen thành giao chỉ tiên tử, nhưng mà lúc này còn nói không muốn gặp, chẳng lẽ lại hắn là muốn trước mặt mọi người đục nhã tiểu thư nhà mình? ta chỉ là vì trăm lượng tưởng bạc cùng một trận miễn phí bữa tiệc lớn. Sở Nam thành thật trả lời, đã không phải là vì tiểu thư nhà ta, cái kia vì sao lại tại thi phú bên trong đem tiểu thư nhà ta khen thành tiên tử? Bất quá là chỉ là một bài thơ mà thôi, cô nương nếu để cho tiền, ta cho ngươi thêm viết lên trăm thủ đồ không có vấn đề. Nhìn nàng xoắn xuýt những này, Sở Nam không khỏi cười khổ. Hắn vốn cho là hiện tại binh hoang mã loạn, hai họa không ngừng, bách tính muốn ăn xong một bữa cơm no cũng khó khăn, căn bản là không có người biết xài tiền bán thơ, đặc biệt là phương Bắc loại này đất nghèo. Không ngờ rằng hôm nay lại có người lấy thi hội hữu, còn treo giải thưởng trăm lạng bạc dòng, hắn kiếp trước lưng đường thi 300 đầu, rốt cuộc có đất dụng võ. Chỉ cần đây Vọng Nguyệt lâu lão bản nguyện ý dùng tiền, hắn lại viết lên trăm thủ đồ không có vấn đề. Ngươi, nha hoàn bị hắn tức giận đến nói không ra lời, sau đó hất lên tay áo, quay người lên lầu. Sở ca, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nha hoàn vừa đi, ban tử Hồ Học Văn liền bu lại. Sở Nam gật đầu, sau đó cùng hắn đi tới một chỗ ngóc ngách, những người khác nhìn hai người muốn nói thì thầm, tự nhiên không ai theo tới. Sở ca, đã ngươi không thích Trầm tiểu thư, vậy sau này ngươi biết thơ, có thể hay không bán cho ta? Ngươi yên tâm, một bài ta cho ngươi 200 lượng bạc, thế nào? Tiểu ban tử xích lại gần hắn bên hai, thấp giọng nói ra. Dễ nói, dễ nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta hiện tại liền biết cho ngươi. Nghe hắn nói nguyện ý giao gấp đôi giá tiền, Sở Nam miệng đầy đáp ứng xuống. Hiện tại thế nhưng là thiên tai năm, thi họa không đáng một đồng, bạc mới là đồng tiền mạnh, càng huống hồ đây tiểu bàn tử cùng hắn còn rất hợp duyên. Không đổi, chờ rời đi Vọng Nguyệt lâu lại nói. Tiểu bàn tử dường như sợ người khác biết việc này, thế là nhanh lắc đầu. Công tử, đây là ngươi thưởng bạc. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, cái kia nha hoàn lại trở về, nàng xuất ra một cái nén bạc đưa cho Sở Nam, cùng vừa rồi so sánh, nàng thái độ có vẻ như tốt không nhiều. Tiểu thư nhà ta nói, công tử muốn ăn cái gì cứ việc phân phó tiểu nhị, buổi trưa hôm nay cái này bỗng nhiên chút xu bạc không thu. Nha hoàn nói xong, xoay người làm một cái vạn phúc, quay người lại lên lâu. Sở ca, nhiều người ở đây trúng mắt, nếu không tới ta nơi đó đi ăn cơm trưa. Ngươi yên tâm, ta nơi đó đầu bếp không thể so với Vọng Nguyệt lâu kém. Nha hoàn vừa đi, tiểu bàn tử liền không kịp chờ đợi phát ra mời. Tốt. Phía trước dẫn đường. Sở Nam biết hắn vội vã muốn mình thơ, thế là cũng không có vạch trần, đi theo hắn ra Vọng Nguyệt lâu. Vượt qua hắn dự liệu là, tiểu bàn tử lại đem hắn dẫn tới Long Thịnh thương hội, mà thương hội lên tới trưởng quỹ, xuống đến nhóc con, toàn bộ đều cùng cung kính kính gọi hắn thiếu gia. Nguyên lai ngươi là Long Thịnh thương hội thiếu đông gia, ta đang nói đến bán chút muối ăn cùng vải bóc đâu. Mua cái gì bán? Sở ca ngươi cần cái gì cứ việc nói, tổng thể không thu phí. Đã như vậy, vậy ta coi như cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 17, Trầm đại tiểu thư chương 17, Trầm đại tiểu thư phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một lần nhìn Khuynh Nhân Thành, lại ngoảnh đầu Khuynh Nhân Quốc. Tha không biết Khuynh Thành cùng Khuynh Quốc, giai nhân khó lần nữa. Long Thịnh Thương hội hậu viện bên trong, cơm nước no nê Sở Nam huy hào bắt mặc, lưu loát lại viết một bài thơ, viết xong sau đó, hắn tại tiểu bản tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, một hơi lại viết 10 đầu. Nếu không có tiểu bản tử nói đủ hắn có thể viết lên một ngày một đêm. Bất quá đây 11 đầu thêm đứng lên cũng có hơn 2.000 lượng bạc, đầy đủ hắn tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài. Thơ hay a. Tiểu ban tử nhìn trước mắt 11 bài thơ, kích động sắc mặt ửng hồng. Hắn mặc dù văn tài không sao, cũng không biết ra được cái gì tốt thơ, nhưng hắn lại có thể nhìn ra thơ tốt xấu, liền trước mắt đây 11 bài thơ, tùy tiện xuất ra một bài ra ngoài, đều đủ để khiếp sợ toàn bộ đại sở. Đây là 2.200 lượng bạc, ngươi cầm. Hồ Học Văn xuất ra một túi ngân lượng, đưa tới Sở Nam trên tay, sau đó căn dặn bên cạnh trưởng quỹ, lao cao, đây là ta ca, về sau hắn đến trong tiệm mua đồ, một mực không chuẩn lấy tiền, càng không chuẩn lãnh đạo. Vâng, thiếu gia. Hầu hạ ở bên cạnh lão đầu nhanh không người lĩnh mệnh. Sở ca, ngươi cần gì cứ việc đi cửa hàng bên trong chọn, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Phân phó xong trưởng quỹ sau đó, tiểu bàn tử cẩn thận từng ly từng tí đem 11 bài thơ xếp lại bỏ vào trong túi, sau đó hứng thú bừng bừng liền muốn đi ra ngoài. Sở Nam không cần đoán cũng biết, hàng này nhất định là muốn vội vàng nhìn tới người lâu. Chờ một chút, phía trên này thế nhưng là ta bút tích, ngươi cũng không sợ để lộ. Nhìn hắn vội vã không nhịn nổi bộ dáng, Sở Nam nhanh nhắc nhở. Đúng thế. Nhìn ta đây đầu óc. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, tiểu bàn tử vô hót một cái, quay người lại trở về, hắn nâng bút nhúng mực, đằng nhặt lên thi tác. Sở Nam tức là đi theo cao trưởng quỹ đi phía trước cửa hàng. Long Thịnh thương hội chủ doanh muối, sắt, vải bóc, rượu chờ thương phẩm, bởi vì là chơi miễn phí, Sở Nam cũng không tiện chiếm lợi lớn, thế là chỉ chọn lấy một chút phổ thông tài năng, mấy cân muối ăn, cùng 10 cân rượu. Đúng, sao không có rượu? Khi hắn tiếp nhận vò rượu thời điểm, Sở Nam trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cái thế giới này chỉ có thấp độ rượu gạo, cùng rượu trái cây, còn không có độ cao trưng cất liệt hữu. Đã như vậy, vậy hắn sao không khai ra tự phường, thử một chút đây rượu đế sinh ý. Rượu đế nguyên liệu rất rộng khắp, bắp nô, cao lương, lúa mì, hồng tự, gạo tóm lại, chỉ cần là ngũ gốc, cơ hồ đều có thể ngâm phát sau lấy ra cất rượu. Đặc biệt là cao lương, giá cả rất rẻ, chỉ là gạo 1/3, nói cách khác, rượu đế sản xuất chi phí cũng thấp hơn nhiều rượu gạo. Cái thế giới này cao lương tên là đỏ lương mét, là gia đình nghèo món chính trí nhất. Nói làm liền làm, hắn thông qua Long Thịnh thương hội trưởng quỹ, mua mười mấy cân men rượu, tiếp lấy lại đi mã thị, chuẩn bị bán cỗ xe ngựa, sau đó lại đi lương hành mua lấy một xe đỏ lương mẹ trở về. Tiểu tử này, lúc nào có tiền như vậy? Tại hắn sau lưng, xuất hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh, hắn không phải người khác, chính là trên mặt dán thuốc cao Thạch Tiểu Hổ. Hắn vừa rồi nhìn thấy Sở Nam tiến vào Long Thịnh thương hội, liền vụng trộm đi theo sau lưng, kết quả là nhìn thấy Sở Nam tại Long Thịnh thương hội mua thật nhiều đồ vật. Hiện tại hắn rời đi phương hướng, hình như là đi Mã thị, hiện tại biên cương chiến sự căng thẳng, chiến mã giá cả cực kỳ đắt đỏ, hơi tốt một chút ngựa, không có cái hơn 100 lượng bạc căn bản là mua không được. Chẳng lẽ lại tiểu tử này gần nhất phát tiền của phi nghĩa? Nếu không, hắn làm sao có thể bán lên ngựa? Tiểu thư, người trẻ tuổi kia đi. Vọng Nguyệt lâu lầu 3, đang tại thưởng thức thi tác Trầm Thu Nguyệt, liền thấy nha hoàn Xuân Đào đội vã chạy tới. Hắn chưa ăn cơm liền đi. Trầm Thu Nguyệt thả xuống giấy tuyên, một mặt kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi nàng còn tưởng rằng tiểu tử kia chỉ thích tiền không thích trưng diện người, để đó miễn phí ăn bữa tiệc lớn cơ hội hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, đến lúc đó thừa dịp hắn ăn cơm cơ hội, nàng xuống dưới nhìn một chút, nhìn xem có thể viết ra như thế tác phẩm xuất sắc đại thi nhân, đến cùng là dáng dấp ra sao. Không ngờ rằng, tiểu tử này cơm cũng chưa ăn liền đi." "Đúng. Nô tỳ vừa rồi hỏi tiểu nhị nói là bị Hồ Học Văn cho gọi đi, đoán chừng hai người đến thanh lâu khoái hoạt đi." Xuân Đào nhẹ gật đầu, sau đó nói ra mình suy đoán. Cái kia Hồ bản tử ngực không biết mực, nhưng dù sao yêu lấy văn nhân tự cho mình là, bình thường cũng liền thích uống hoa kiểu, dạo chơi thanh lâu. Để đó Vọng Nguyệt lâu mỹ vị món ngon không ăn, đi khác địa phương, 89/10 vẫn là đi hai địa phương này. Ai, đáng tiếc. Trầm Thu Nguyệt tiếc nuối thở dài. Sớm biết hắn sẽ không ăn cơm liền đi, nàng vừa rồi liền trực tiếp đi xuống, hiện tại ngược lại tốt, hắn đến cùng dáng dấp ra sao nàng cũng không biết. Hắn, tướng mạo như thế nào? Sau một lúc lâu sau đó, Trầm Thu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Hắn thôi đi. Muốn nói là cái nông phu đi, nhưng lại da miệng thịt mềm, rõ ràng chưa phơi gió phơi nắng. Nhưng muốn nói là cái thư sinh đi, hắn lại mặc vải bố thô áo, cùng xuống ruộng lao động nông phu không có gì khác biệt. Xuân Đào nghiêng đầu, tinh tế nhớ lại đứng lên. Ta hỏi là tướng mạo, không phải mặc. Trầm Thu Nguyệt trừng nàng liếc mắt, không kiên nhẫn nói ra. Tướng mạo thôi đi. Ngược lại là dáng vẻ đường đường, rất có vài phần nho nhã khí chất. Đáng tiếc, đó là quá dung tục, trong mắt của hắn chỉ có tiền. Xuân Đào chi tiết miêu tả, bất quá cuối cùng vẫn không quên tổn hại hơn mấy câu. Rõ ràng là cái văn nhân nha sĩ, lại vẫn cứ một thân mùi tiền mùi vị, ngay cả nhà nàng tiểu thư mặt mũi cũng không cho, đây để nàng có chút khó chịu. Cái gì dung tục, bất quá là sinh hoạt bức bách thôi. Nếu không có ta sinh ở quan lại nhà, chỉ sợ so với hắn còn muốn dung tục. Trầm Thu Nguyệt nhẹ nhàng hớp một miệng nước trà, xem thường nói ra: "Tiểu thư, ngươi bình thường có thể ghét nhất hám lợi người, hôm nay đây là thế nào?" Xuân Đào tỷ, Hồ công tử đưa tới một bài thơ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một cái tiểu nhị xuất hiện ở ngoài cửa, hắn khom người cúi đầu, đem một tấm giấy tuyên nâng quá đỉnh đầu, cung cung kính kính đợi tại cổng. "Hồ bản tử, hắn sẽ viết cái giám thơ." Nghe nói là Hồ Học Văn, Xuân Đào nhịn không được nổ lên nói tụ. Trước đó gia hỏa này liền viết qua hai bài thơ, nhưng ngay cả áp vận đều áp không lên, ngay cả đánh dù thì cũng không tính. Bất quá, cứ việc trong lòng kinh thường, nhưng nàng vẫn là đi tới cửa nhận lấy cái kia trương tên giấy, sau đó trợn trắng mắt lên trên nhìn sang. Nàng dự định liếc mắt một cái liền cho ném đi, miễn cho dơ bẩn tiểu thư con mắt. "Ân." Nhưng mà, khi nàng nhìn đến trên tuyên chỉ thơ thì đôi mắt đẹp từ từ trừng căng tròn. "Thế nào Xuân Đào?" Nhìn nàng sắc mặt kinh ngạc, Trầm Thu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. "Tiểu thư ngươi nhìn." Xuân Đào đôi tay run rẩy đem giấy tuyên đặt ở chủ tử trước mặt, một đôi long lanh nước trong mắt to, đều là khó có thể tin thần sắc. "Hồ bản tử viết cái gì, lại đem ngươi khiếp sợ thành dạng này?" Trầm Thu Nguyệt tức giận trừng nàng liếc mắt, sau đó xem thường túi đầu nhìn lại. "Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một lần nhìn khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Tha không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lần nữa. Hồ bản tử còn có bậc này văn tài." Chương 18, đao ra chương 18, đao ra lấy Hồ bản tử văn tài, tuyệt không có khả năng viết ra loại này thơ. Sau khi xem xong, Trầm Thu Nguyệt chắc chắn lắc đầu. "Tiểu thư ý là, Hồ bản tử dùng tiền bán?" Nghe chủ tử kiểu nói này, Xuân Đào lập tức nghĩ đến một loại khả năng. "Ngươi không phải mới vừa nói, người trẻ tuổi kia cơm cũng chưa ăn, liền được hắn cho lôi đi sao? Nếu như ta đoán không tệ, bài thơ này xác nhận người trẻ tuổi kia viết." Trầm Thu Nguyệt xuất ra trước đó Sở Nam viết cái kia bài thơ, hai tướng so sánh đứng lên. "Cái kia, có để hay không cho hắn đi lên?" Xuân Đào mắt hạnh hơi trừng, làm xong đuổi người chuẩn bị. "Vì sao không cho?" Trầm Thu Nguyệt nhìn đến trên tay hai phần thơ văn, trong mắt đẹp lóe qua một tia giảo hoạt, "Ngươi đi đem hắn dẫn tới, bất quá tại dẫn tới trước đó, để cho người ta tại cửa ra vào lại dán tấm thông báo, liền nói hủy bỏ treo giải thưởng, hội văn giao hữu đến đây là kết thúc." "Vâng, tiểu thư." Xuân Đào lĩnh mệnh, sau đó đi xuống lầu, thời gian không dài, mang theo Hồ bản tử đi mà quay lại. Tại hạ Hồ Học Văn, gặp qua Trầm đại tiểu thư. Hồ bản tử tiến vào khuê các sau đó, học người đọc sách bộ dáng, hết sức không được tự nhiên thi cái lễ. "Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một lần nhìn khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Tha không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lần nữa." "Hồ công tử, ngươi văn tài không tệ a." Trầm Thu Nguyệt cũng không có mời hắn ngồi xuống, mà là say sưa ngon lành lại đem thơ văn cho đọc một lần, cuối cùng vẫn không quên tán dương bên trên một câu. "Trầm tiểu thư quá khen, chỉ là một bài thơ đáng là gì? Về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi viết bài thơ à?" "Đúng, ngươi đón lấy thời gian 10 ngày, ta cũng phần bao." Hồ Học Văn vũ bộ ngực, dương dương đắc ý nói ra. "Ngươi muốn bọc tiểu thư nhà ta? Ngươi cho rằng tiểu thư nhà ta?" Nghe hắn nói năng vô lễ, Xuân Đào liền muốn răng dậy, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Trầm Thu Nguyệt đưa tay đánh gãy. "Nói như vậy, ngươi về sau mỗi ngày đều có thể viết ra ngang nhau văn tài thơ." Trầm Thu Nguyệt dường như cũng không tức giận, khóe miệng nàng ngậm lấy ý cười, nhiều hứng thú hỏi. "Đó là?" Hồ Bang Tử từ trong lược xuất ra 10 cái giấy tuyên, có chút đắc ý đặt ở trên mặt bàn. "Đây là ta vừa viết 10 đầu thơ hay, Trầm tiểu thư mời xem qua." "10 đầu?" Trầm Thu Nguyệt trong mắt đẹp lóe qua một tia kinh ngạc, sau đó hiếu kỳ nhìn đứng lên, nàng càng xem đôi mắt đẹp càng sáng, càng xem trên mặt vẻ ngạc nhiên cũng liền càng dày đặc. Những này thơ ngươi là bao nhiêu tiền một bài bán? Cẩn thận lật xem xong sau, Trầm Thu Nguyệt thình lình hỏi. 200. Hồ Bang Tử thốt ra, nhưng vừa nói ra hai chữ, tiện ý biết đến không ổn, thế là nhanh ngậm miệng lại. 200 lượng bạc bán một bài thơ, không hổ là Long Thịnh Thương Hội thiếu đông gia, xuất thủ đó là xa xỉ. Trầm Thu Nguyệt mặt lộ vẻ trêu tức, không chút khách khí chế nhạo nói. Cái này hắc hắc. Bị vạch trần Hồ Bang Tử, xấu hổ cười ngượng ngùng đứng lên. Tốt, ngươi có thể đi về. Trầm Thu Nguyệt đột nhiên đem 11 bài thơ đi trước mặt hắn đẩy, ngoài dự liệu rơi ra lệnh đuổi khách. Không phải, chúng ta còn không có ngồi cùng bàn cùng uống đâu. Còn có, một bài thơ thưởng bạc 100 lượng, ta đây 11 đầu nhưng chính là 1100 lượng, ngoài ra còn có 11 ngừng lại miễn phí bữa tiệc lớn. Nhìn hắn muốn đuổi tự mình đi, Hồ Bàn Tử lập tức gấp. Hắn sở dĩ dám hoa 200 lượng bạc bán một bài thơ, kỳ thực đã sớm tính toán tốt, một là có thể trở về vốn một nửa, mặt khác còn có thể đang nhìn Nguyệt Lâu miễn phí ăn xong một bữa, trọng yếu nhất là có thể tiếp cận nghe tiếng kinh thành trầm đại mỹ nhân, tổng thể xuống tới, hắn kỳ thực cũng không thua thiệt. Nhưng mà, đây còn không có ngồi cùng bàn cùng uống đâu, liền muốn để hắn đi, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Hồ công tử còn không biết đi, treo giải thưởng đã vừa mới hủy bỏ, hội văn giao hữu cũng đã kết thúc. Hồ công tử nếu không tin, nhưng đến dưới lầu đi xem. Trầm Thu Nguyệt khẽ miệng ngậm lấy ý cười, chậm rãi nói ra. Có đúng không? Hồ Bang Tử cho là nàng đang gần mình, thế là chạy tới dưới lầu, quả nhiên, cổng thông báo thay đổi, trên đó viết ngay hôm đó hủy bỏ treo giải thưởng, hội văn giao hữu thịnh hội kết thúc. Không chỉ có như thế, trước đó còn tụ tập tại cửa ra vào những cái kia văn nhân mà khách, cũng sớm không thấy bóng dáng. Ai, lần này thua thiệt lớn. Hắn thở dài, một mặt phiền muộn liền phải trở về. Nhưng mà, vừa mới chuyển thân liền bị Xuân Đào cho gọi lại, chờ một chút, ngươi nếu chịu cáo chi từ đâu nhân thủ bên trên bán thơ, tiểu thư nhà ta liền mời ngươi lên trên lầu một lần, tiểu thư đem tự mình bồi yến. Tốt, mau dẫn ta lên lầu. Đừng nói cáo chi là ai, đem hắn mang tới đều được, ha ha. Nghe nàng nói, Hồ Bàn Tử lập tức lại vui vẻ đứng lên. Chỉ cần có thể tiếp cận Trầm Thu Nguyệt, đây hơn 2000 lượng bạc liền hoa không oan uổng. Công tử, mời. Xuân Đào mừng khấp khởi phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi vào lầu 3. Lúc này, chỉ là thời gian qua một lát, trên mặt bàn đã dọn lên 3 đĩa thức nhắm, cùng một bình rượu ngon. Rất hiển nhiên, Trầm Thu Nguyệt đã sớm ngờ tới hắn sẽ đáp ứng, cho nên đã sớm để cho người ta chuẩn bị tốt thịt rượu. Nói đi, những này thơ xuất từ người nào chi thủ? Trầm Thu Nguyệt ra hiệu hắn ngồi xuống sau đó, liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn họ Sở, gọi Sở Nam, nhà ở Phục Long Linh thôn, a đúng, Xuân Đào gặp qua, đó là viết cái kia đầu vân tưởng ý thường hoa tưởng dùng cái kia. Lão bản, con ngựa này bao nhiêu tiền? Mã thị bên trên, Sở Nam liếc mắt liền chọn chúng một nhà trong đó mã hành bên trong cái kia thất ngựa tốt. Cũng không phải là hắn hiểu ngựa, mà là đây thất tảo hồng mã chẳng những hình thể cao lớn, hơn nữa còn phiêu đầy béo tốt, cùng những con ngựa khác đi ngựa so sánh, nó như là hạt giữa bầy gà đồng dạng, rõ ràng cao hơn một đoạn. Khách quan thật sự là tốt ánh mắt, đây chính là đại huyện sản xuất bảo mã lương câu, cho dù là tại Tây Bực cũng cực kỳ hiếm thiếu. Thấy có người hỏi tham giá cả, nguyên bản mặt ủ mày cho mã hành trưởng quỹ, thương phấn lập tức từ ghế dựa bên trên nhảy đứng lên. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền a? Loại này bảo mã có thể nộp nhưng không thể cầu, giá thị trường cao tới 10 vạn lượng bạc, nếu là gặp phải biết hàng quý khách, 20 vạn đều nguyện ý ra. Vậy quên đi, ta đến cái khác ra nhìn xem. Nghe nói giá cả cao tới 10 vạn lượng, Sở Nam xoay người rời đi, hắn hiện tại liền 2000 lượng bạc, căn bản là mua không nổi. Khách quan dừng bước. Hắn vừa mới chuyển thân, trưởng quỹ bước nhanh về phía trước, nhanh ngăn cản hắn, thực không dám giấu giếm, con ngựa này ta vội vã xuất thủ, khách quan nếu là thành tâm muốn mua, 1000 lượng bạc như thế nào? 500. Sở Nam rỗi ra một cái tát, trực tiếp đem giá cả chém đứt một nửa. Từ 10 vạn xuống đến 1000, đây trưởng quỹ nói chuyện rõ ràng có không ít trình độ, hắn không hiểu ngựa, cũng không biết ngựa giá cả, nhưng hắn biết, hung hăng trả giá là được rồi. Đây, đây. Ai, tốt ta, 500 liền 500. Trưởng quỹ mặt lộ vẻ đắng chát, cuối cùng một mặt thịt đau thở dài. Đây là cái nào đuôi mù, dám đoạt đao ra chọn chúng đồ vật. Ngay tại Sở Nam chuẩn bị lại hung ác chặt một đao thời điểm, sau lưng truyền đến một cái nạo mạn âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người xuyên cẩm y mặt đen nam tử, chắp hai tay sau lưng đi tới. Tại hắn bên cạnh, còn đi theo cái bên hông đeo đao vẻ mặt dữ tợn nhóc con, lời mới vừa nói người, chính là gã sai vật này. Mặt đen nam tử hắn gặp qua, là nội thành tụ bảo sòng bạc lão bản, cô thân thể này chủ nhân trước bị Thạch Tiểu Hổ thiết đánh cực lửa, đó là tại tụ bảo sòng bạc, mà Thạch Tiểu Hổ đó là tụ bảo sòng bạc nhóc con chí nhất. Chỉ là, vị này đao ra rất ít lộ diện, bình thường sòng bạc sinh ý đều là bọn thủ hạ đang xử lý. Đao. Đao ra. Nhìn thấy người đến, trưởng quý mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười, nhanh tiến lên chào hỏi. Nghĩ kỹ chưa có? 10 lượng bạc bán hay không? Cẩm y nam tử liếc hắn liếc mắt, sau đó cười nhạt một tiếng hỏi. Đao ra, đây chính là giá trị 10 vạn lượng bảo mã lương câu à, ta bán thành tiền toàn bộ gia sản mới thật không dễ dàng từ đại huyện cho mua bể, ngài chỉ cấp 10 lượng bạc. Đây cũng quá ít ta. Trưởng quý vẻ mặt cầu xin, lắp bắp nói ra. Tốt, không bán đúng không? Đao ra chọn chúng đồ vật, ta xem ai dám bán. Đây mã thị thế nhưng là chúng ta địa bàn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy vụng trộm đem ngựa mang đi ra ngoài. Đeo đao nhóc con trước mặt mọi người uy hiếp đứng lên, nói xong lời cuối cùng, còn cười lạnh nhìn Sở Nam liếc mắt. Trưởng quỹ, 500 lượng giá cả còn giữ lời sao? Sở Nam không có phản ứng hắn, mà là hỏi tới mã hành trưởng quỹ. Hắn vốn cho là trưởng quỹ là đang lừa mình, con ngựa này không đáng mấy trăm lượng bạc, vừa rồi nghe hai người nói, trưởng quỹ nói lại là thật, đã như vậy, vậy hắn mua trước trở lại hắn nói. Hắn sở dĩ bỏ ra nhiều tiền bán đây thất ngựa tốt, ngoại trừ vận chuyển hàng hóa bên ngoài, hắn còn muốn học kỵ xạ chi thuật. Bây giờ phương Bắc chiến sự không ngừng, Thát Tử không biết lúc nào liền sẽ đánh tới, nếu có thể tinh thông kỵ xạ chi thuật, cũng coi là nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn. Về phần đao ra, hắn mảy may không sợ. Cái này, tính. Trường Quý ánh mắt kiên kỵ nhìn đao ra liếc mắt, sau đó nhanh nhẹn gật đầu. Vậy thì tốt, con ngựa này ta mua. Mặt khác, ta cho ngươi thêm 50 lượng bạc, lại mua một bộ yên ngựa, một bộ xe ngựa. Sở Nam Tử trong ngực xuất ra 550 lượng bạc, thống khoái trả tiền. Dễ nói. Mã Hành Trưởng Quý tiếp nhận bạc, nhanh bận rộn đi, thời gian không dài, liền bờ UFF xong xe ngựa. Mặc dù con ngựa này hắn là dùng nhiều tiền từ đại viện mang về, 500 lượng bán đi thật sự là thiệt đau, nhưng dù sao cũng so bán cho tụ bảo sòng bạc mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi, để hắn đi. Nhìn Sở Nam không cho đao ra mặt mũi, tên kia nhóc con cất bước tiến lên, liền muốn rút đao độc thủ, nhưng mà lại bị đao ra cho ngăn lại. Cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử này, chờ hắn ra khỏi thành, lại. Đao ra thấp giọng phân phó, nói xong lời cuối cùng, còn làm ra một cái cắt cổ động tác. Thủ hạ minh bạch. Nghe hắn nói, nhóc con lập tức ngầm hiểu, xem ra chính mình lão đại ngay cả 10 lượng bạc đều không muốn ra, chuẩn bị trực tiếp trắng trợn cắt đoạn. Chương 19, trong nhà kém chút xảy ra chuyện chương 19, trong nhà kém chút xảy ra chuyện điều khiển. Mua xong xe ngựa về sau, Sở Nam lại tại lương cửa hàng mua hơn 1000 cân đỏ lương mét, lúc này mới đánh xe ngựa ra khỏi thành. Hôm nay vẹn vẹn mất 500 lượng bạc, liền mua được một thất có giá trị không nhỏ bảo mã lương câu, đây để hắn rất là hưng phấn. Dừng lại. Nhưng mà, ra khỏi thành không đến nửa canh giờ, ven đường núi rừng bên trong đột nhiên thoát ra 4 người đến. Trong đó hai cái Sở Nam có biết, một cái là hố hắn 10 lượng bạc Thạch Tiểu Hổ, một cái khác vẻ mặt dữ tợn nam tử, là hôm nay tại Mã thị bên trên nhìn thấy cái kia đao ra tùy tùng. Thạch Tiểu Hổ, ngươi là muốn đòi hỏi 10 lượng bạc, vẫn là muốn đánh cướp? Sở Nam điểm chặt dây cương, trên mặt trêu tức hỏi, ngươi gần nhất ở đâu phát tiền của phi nghĩa? Bán ngựa tiền là lấy ở đâu? Thạch Tiểu Hổ sắc mặt băng lãnh, nhàn nhạt hỏi, xem ra các ngươi là muốn đánh cướp. Nghe hắn nói, Sở Nam không nhanh không chậm nhảy xuống xe ngựa. Hắn đi bốn phía nhìn một lần, nơi này chỗ vắng vẻ, bên cạnh còn có cái rừng cây, thật đúng là cái giết người cấp của nơi tốt. Ngươi nói đúng. Hôm nay ngươi nếu là trung thực giao phó, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ta phát hiện một tòa cổ mộ, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu, nếu không ta mang các ngươi qua khứ. Nhìn đến bốn người vây quanh, Sở Nam thuận miệng lung tung hiện biên cái lý do. Hôm nay bán ngựa thời điểm, 89 phần 10 chọc giận đao ra, cho nên này mới khiến hàng này dẫn người ở chỗ này chờ mình. Quả nhiên ta đoán không sai. Nghe hắn nói, Thạch Tiểu Hổ trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Hôm qua tiểu tử này vẫn là cái ngay cả 10 lượng bạc đều còn không lên kẻ nghèo hèn, hôm nay liền hoa hơn 500 lượng bạc, giá cao mua nổi thất ngựa tốt, đây tuyệt đối là phát một bút tiền của phi nghĩa. Bọn hắn mai phục tại nơi này, ngoại trừ phụng đao ra chi mệnh đoạt lại bảo mã bên ngoài, hắn còn muốn biết tiểu tử này là lấy ở đâu tiền của phi nghĩa. Lúc này nghe hắn nói là tại cổ mộ bên trong đoạt được, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Cổ mộ ở nơi nào? Mau dẫn chúng ta đi qua. Vẻ mặt giữ tận đại hắn vây tay bên trong đoàn đao, không kiên nhẫn thúc giục nói, ngay tại trong rừng này, đi theo ta. Sở Nam nói đến, trực tiếp đi bên cạnh rừng cây đi vào trong đi. Bốn người liếc nhìn nhau, cuối cùng lưu lại một cái đầu chọc nhìn xe ngựa, còn lại ba người đi theo. Mặc dù sự tình có chút quái dị, cũng có chút trùng hợp, nhưng nhìn đến chỉ một mình hắn, hơn nữa còn là cái tay trói gà không chặt thư sinh, bốn người cũng không hoài nghi có nó. Cổ mộ ngay tại phía dưới. Vừa đi vào cánh rừng không bao lâu, Sở Nam ngay tại một chỗ dốc đứng trước rừng bước, dốc đứng phía dưới là đầu danh sâu. Phía dưới này sẽ có cổ mộ. Vẻ mặt dữ tợn nam tử hướng xuống mặt nhìn lại, mặt lộ vẻ hoài nghi. Phúc. Nhưng mà, ngay tại hắn nhìn xuống thì Sở Nam đột nhiên từ hắn trong tay đoạt lấy đoàn đao, sau đó lấy xét đánh không kịp che thai chi thế, cho hắn chí mạng một đao. Sau một khắc, tại sau lưng hai người sững sờ thời khắc, Sở Nam lại trở tay một đao, xử lý một cái khác đại hán và bỡ. Trong chốc lát, sau lưng chỉ còn lại có Thạch Tiểu Hổ một người. Ngươi! Nhìn hắn trong nháy mắt liền dứt khoát lưu loát liên sát hai người, hơn nữa còn mặt không đổi sắc, Thạch Tiểu Hổ bị dọa đến nói không ra lời. Tiểu tử này trước mấy ngày vẫn là cái nhuyễn đảng, làm sao hôm nay đột nhiên liền có như thế lợi hại thân thủ? Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm người. Bất quá, hơi chút sững sờ sau đó, hắn xoay người chạy. Có thể thuấn sát hai tên sòng bạc tay chân, giết hắn người bình thường này còn không cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Phúc. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, Sở Nam liền bung ra ở trong tay đoàn đao, theo một tiếng hét thảm, đoàn đao chính giữa hắn giữa lưng, rất nhanh, thi thể mới ngã xuống đất. Nhìn đến thuận lợi giải quyết ba người, Sở Nam âm thầm thở dài một hơi, hắn tại ba người trên thân sờ soạn một lần, sau đó rút ra đoàn đao đi cánh rừng bên ngoài đi đến. Lúc này bên ngoài chỉ còn lại có một người, hắn nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Bọn hắn người đâu? Đáng tiếc, hắn còn chưa đi ra cánh rừng, liền đối diện gặp bên ngoài canh gác xe ngựa đầu trọc. Hắn xác nhận nghe được tiếng kêu thảm thiết, cho nên mới sẽ tiến đến xem xét. Bọn hắn chết. Ta hiện tại tiễn ngươi lên đường. Sở Nam đang khi nói chuyện, một cái bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đâm ra một đao. Sớm có phòng bị đầu trọc, lách mình vừa trốn, đoạn đao đâm không, bất quá Sở Nam lập tức trở tay vung đao, đuổi theo đầu trọc bổ tới. Phúc. Một đao kia vừa vặn vẽ tại đầu trọc trên cổ, đao hắn hét to một tiếng, sau đó cũng không dám ham chiến, che lấy cổ liền chạy. Sở Nam dưới chân phát lực, như là một cái báo săn đồng dạng, trong chớp mắt đã đến hắn sau lưng, theo một đao đâm ra, cái cuối cùng lưu manh cũng thành vong hồn dưới đao. Sở Nam theo thường lệ ở trên người hắn sờ soạn một lần, lúc này mới đi ra cánh rừng. Đáng tiếc hôm nay đây bốn cái đều là quỷ nghèo, bốn người trên thân toàn bộ thêm đứng lên 14 lượng bạc. Bất quá, Sở Nam tại Thạch Tiểu Hổ trên thân tìm được hắn trước kia viết cái kia tấm cho vay chứng từ, cùng mấy tấm giấy bán thân, có thể thấy được hàng này hại không ít phụ nữ đàng hoàng. Hắn không dám trì hoãn, giải quyết hết phiền phức sau đó, lập tức đánh xe ngựa trở về thôn. Mặt trời còn không có xuống núi, hắn liền đã đến ra. Nam ca. Nam ca trở về. Không biết chuyện gì xảy ra, cửa nhà hắn đứng rất nhiều người, nhìn hắn trở về, Đại Long, Tiểu Long, Tiểu Quang, cậu thẳng nhanh tiến lên đón, đằng sau, còn có Lâm Viện Thành cùng quả phụ Tôn Tuyền Nương. Thế nào? Đều đứng ở nơi này làm gì? Sở Nam nhìn trước mắt chiến trận, nghi hoặc không hiểu hỏi. Trấn bên trên Lý Trình đến, còn mang theo mấy cái chó săn, muốn tới trong nhà ngươi đoạt đồ vật, bị chúng ta cho hoành chạy. Hiện tại đang có đầu rút cổ tại Chu lão nhị già không dám ra đến. Cái kia mười mấy con dê con cũng có ta một phần, ai dám cướp ta liền liều mạng với hắn. Đúng, Lý Thị bị bọn hắn người Chu ra nhanh đánh chết, lúc này đang ở nhà bên trong gào đâu. Đám người lao nhau, đem hôm nay phát sinh sự tình kỹ càng cho nói một lần. Biết được bản thân nàng dâu không có việc gì, trong nhà đồ vật cũng không có ném, Sở Nam âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, hắn âm thầm may mắn hôm qua không có ăn một mình, đem đồ vật phân cho mọi người, 12 con cừu non cũng là người gặp có phần, hắn cũng không có độc chiếm. Nếu không có hắn khẳng khái tán tài, hôm nay trong nhà không phải xảy ra chuyện không thể, mười mấy gia cũng sẽ không bệnh thành một sợi dây thừng. Chu gia huynh muội một cái, Chu Hữu Tài, Chu Hữu Phúc, Chu Hữu Hỷ, Chu Phượng Tiên, lão yêu Chu Phượng Tiên là Lý Chính lão bà, hôm qua Chu gia ba huynh đệ ăn phải cái lô bốn, khẳng định đi trấn bên trên tìm Lý Chính, thân là Chu gia con rể, Lý Chính dẫn người đến đây vì Chu gia ra mặt cũng đúng là bình thường. Đi, đi gặp một hồi cái kia Lý Chính. Sở Nam đưa xe ngựa giao cho nàng dâu, mang người trùng trùng điệp điệp đi Chu lão nhị ra. Chu Hữu Phúc, ngươi cái này đồ bỏ đi, ta cả một đời làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ngươi vậy mà nhìn ta bị lão đại lão tam gia đánh cũng mặc kệ, ta mệnh làm sao khổ như vậy à? Chu lão nhị ra, mình đầy thương tích Lý Thị, đang nằm trên mặt đất kêu khóc. Đừng gào, lại gào đem ngươi chân cũng cho đánh gãy. Hai chân bị đánh gãy, nằm tại chiếu bên trên Chu lão nhị, phiền muộn không thôi giống lên một cú họng. Hôm qua nếu không phải cái này bại gia nương môn nhi, hắn chân cũng sẽ không bị đánh gãy. Hôm nay nếu là hắn hai chân hảo hảo, hắn cũng tới đi giúp lão đại lão tam gia đánh cái này suối quẩy nương môn nhi. Ô, nhìn đến Chu lão nhị nổi trận lôi đình, Lý Thị lập tức ngậm miệng lại, chỉ dám nhỏ giọng nghẹn ngào. Bảo phụ à, tiểu tử kia đều khi dễ đến chúng ta thủ lĩnh lên, cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn. Đợi đến lao nhị nàng dâu an tĩnh lại sau đó, Chu Hữu Tài vẻ mặt cầu xin, đối với đi qua đi lại Lý Chính nói ra. Vương Bảo Phú là trấn trên lớn nhất địa chủ, cho nên huyện lệnh liền để hắn nhận cái Lý Chính hư chức, bình thường cũng chính là phối hợp huyện nha người kiểm chế thuế má, gái gái tráng đinh đi phục lao dịch cái gì. Hôm nay hắn lúc đầu coi là chỉ là một cái nghèo túng thư sinh, hắn mang mấy người là có thể đem người cho đánh ngoan ngoãn, không ngờ rằng vừa mới tiến sở ra môn, bên ngoài liền đen nghịt chạy tới một đám người, nếu không có hắn leo tường chạy nhanh, hiện tại chỉ sợ có thể hay không sống sót còn khó nói. Yên tâm đi, ngày mai ta đi báo cáo huyện thái gia, đến đem hắn bắt lại. Ta không tin những này điều dân dám cùng quan phủ đối nghịch. Vương Bảo Phú giọng căm hận nói ra. Chương 20, đỏ mặt tôn quả phụ chương 20, đỏ mặt tôn quả phụ Nam Ca, xe ngựa vẫn còn, cái kia cầu quan còn chưa đi. Bành, bành, bành. Mở cửa. Đúng lúc này, viện bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng bước chân, ngay sau đó liền có người đạp lên môn, nghe thanh âm có vẻ như đến không ít người. Nhà ngươi có hay không cửa sau? Nghe phía bên ngoài tiếng người huyên náo, Vương Bảo Phú bị giật nảy mình. Hắn mặc dù là Lý Chính, nhưng cũng không hoàn toàn xem như quan phủ người, nói cách khác, nếu là hắn phạm nhiều người tức giận bị đánh chết, quan phủ chẳng những không sẽ thay hắn báo thủ, còn sẽ phát cái bố cáo an dân. Bởi vậy, nghe phía bên ngoài nhiều người như vậy, hắn phản ứng đầu tiên đó là nhanh trốn. Không có, bất quá, ngược lại là có cái chuồng chó. Lý Thị cũng không khóc, nhanh từ dưới đất bò lên đứng lên. Đi. Vương Bảo Phú hướng đến mấy cái cho săn phất phất tay, cho thống khoái bước hướng hậu viện chạy tới. Lao ra, xe ngựa không cần. Đến lúc nào rồi? Còn muốn cái giám a? Vương Bảo Phú một đôi ngắn nhỏ chân chạy nhanh chóng, rất nhanh liền đến hậu viện, nhưng mà, khi hắn nhìn đến cái kia chuồng chó thì nhất thời ngẩn ra mắt. Nhỏ như vậy một cái động, người sao có thể chui qua khứ? Bất quá rất nhanh, hắn lại có chủ ý các ngươi hai cái quỳ xuống. Cái gì? Nhanh, ta để ngươi nhóm quỳ xuống. Vâng, lao ra. Hai cái chó săn không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật chồng mông lên quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, Vương Bảo Phú dẫm lên bọn hắn xoay người lên từng rào, phốc bành một tiếng mập mạp thân thể rơi xuống đến viện bên ngoài. Hắn không lo được đau đớn, vắt chân lên cổ liền hướng ngoài thôn chạy tới. Mấy cái chó săn rất nhanh cũng leo tường đuổi theo. Chờ Sở Nam mang người giết tới Chu lão nhị ra thì Vương Bảo Phú đã không thấy bóng dáng. Bất quá, lần này mặc dù không có bắt được Lý Chính, lại đạt được một chiếc xe ngựa. Đây là một cỗ kéo người xe ngựa, rộng rãi kiểu mái hiên có thể dưới chướng 5-6 người. Người gặp có phần, chiếc xe ngựa này tất cả mọi người đều có phần, về sau ai cũng có thể dùng. Có chỗ tốt Sở Nam vẫn không có độc chiếm, hắn dự định kéo người cả thôn xuống nước, cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến online, bởi vậy, chỉ có lợi ích thể cộng đồng mới có thể dựa nhất. Mặt khác, nuôi ngựa việc cũng sẽ có người cấp làm, căn bản không cần hắn nhọc lòng. Lý Chính đây thất kéo xe ngựa ngựa, mặc dù không bằng hắn hôm nay bán bảo mã lương cầu, nhưng cũng là một thất phiêu đầy béo tốt ngựa tốt, lại mua bộ yên ngựa, liền có thể làm chiến mã sử dụng. Hiện tại Thát Tử quân tiên phong đang nổi, đánh lại Sở quân đội liên tục bại lui, dựa vào đó là tới lui như gió kỵ binh, mà đại sở vì chống cự hổ rất, một mực tại giá cao mua sắm chiến mã, bởi vậy hiện tại chiến mã giá cao không hạ, Lý Chính lưu lại chiếc xe ngựa này, vẹn vẹn ngựa chí ít có thể bán 50 lượng bạc. Nam ca, qua mấy ngày ta cưới vợ, xe ngựa này ta cũng có thể dùng. Đương nhiên, chiếc xe ngựa này là chúng ta tất cả mọi người xe ngựa, mọi người đều có phần nhi. Cảm ơn Nam ca. Hắc, đây chính là viên ngoại đại lao ra xe ngựa, ta ngồi lên đi một vòng đi. Ta cũng muốn ngồi. Chờ ta một chút. Cẩn thận đừng lật xe. Yên tâm đi, xe này nhà ta cũng có phần, ta lật ra đều khó có khả năng để nó lật ra. Đám người rất nhanh liền bị xe ngựa hấp dẫn, nhao nhao thử thừa lên, mà Sở Nam tức là trở về nhà. Sở Lang, đây là nhà ai đồ vật? Tại cửa viện, Lâm Viễn Nhu còn dắt ngựa đứng ở nơi đó không nhúc đích, dường như không biết nên như thế nào cho phải. Xe ngựa này xem xét liền bất tiện nên, mình phu quân căn bản là mua không nổi, trên xe như vậy nhiều lương thực, hẳn là cũng đáng giá không ít tiền, mình phu quân cũng mua không nổi, cho nên những này hẳn không phải là nhà nàng đồ vật. Bởi vậy, nàng dắt ngựa đứng tại cổng, không biết nên xử lý như thế nào. Đây là nhà ta đồ vật. Xe ngựa cùng lương thực đều là ta hôm nay tại huyện thành bán. À đúng, trên xe còn có vải bóc, đủ làm tốt mấy bộ y phục. Sở Nam tiếp nhận dây cương, đưa xe ngựa chạy tới sân bên trong, cũng giải thích với nàng. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lâm Viễn Nhu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng hỏi, bên cạnh Tôn Quả Phụ cũng là lo lắng nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Xe ngựa tăng thêm lương thực, chí ít cũng 100-200 lượng bạc, đây chính là một khoản tiền lớn, người bình thường chỉ sợ cả đời đều không kiếm được. Hôm nay ta đi huyện thành, Vọng Nguyệt lâu vừa bận tổ chức thi hội, chỉ cần lấy vẽ làm để biết ra thơ có thể vào Đông gia tiểu thư pháp nhãn, liền sẽ thưởng bạc 100 lượng, cũng miễn phí ăn xong một bữa tiệc lớn. Ta nhìn còn có chuyện tốt như thế, liền viết một bài, được 100 lượng thưởng bạc. Long Thịnh Thương hội thiếu Đông gia nhìn ta rất có tài hoa, liền lấy 200 lượng một bài giá cao, tìm ta bán thơ. Ta một hơi cho hắn viết 10 đầu, đây là ta mua xe bán lương còn lại bạc. Sở Nam nói đến, đem còn lại hơn 1.600 lượng bạc toàn bộ đem ra, đưa cho Lâm Viễn Nhu. Như vậy nhiều. Lâm Viễn Nhu tiếp nhận chiếu nạp bạc, chẳng những không có cao hứng, tương phản, trong lòng càng lo lắng đứng lên. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng lại là rõ ràng bản thân phu quân tài hoa, nếu là có cái kia văn tài, cũng sẽ không nhiều năm như vậy vẫn là cái đồng sinh, ngay cả cái tú tài đều thi không đậu. Hán thúc, ngươi biết cái gì thơ? Có thể đổi lấy nhiều bạc như vậy. Tôn Quả Phụ cũng không khỏi lo lắng đứng lên. Tiểu tử này tài hoa nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, bởi vậy nàng căn bản không tin hắn nói. Trong Vọng Nguyệt lâu có không ít vẽ, trong đó một bức là Đông gia tiểu thư Trần Dung, ta liền lấy bức họa này làm để thuế bài thơ. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hàm lộ hoa đủng, nếu không phải người ở mẹ núi quần ngọc, thì cũng là thấy ở dưới trăng trốn giao đài. Về sau ta lại cho Long Thịnh Thương hội thiếu Đông gia viết 10 đầu, đây đệ nhất đầu, đồng dạng cũng là lấy Vọng Nguyệt lâu Đông gia tiểu thư Trần Dung làm đề. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một lần nhìn Khuynh Nhân Thành, lại ngẩng đầu Khuynh Nhân Quốc. Tha không biết Khuynh Thành cùng Khuynh Quốc. Giai nhân khó lần nữa. Đằng sau 9 đầu là Sở Nam cũng không có che giấu hai người, mà là 1 năm 1 10 đem chuyện đã xảy ra kỹ càng cho nói một lần. Nhiều tiếng như vậy, nếu là không nói rõ ràng, Lâm Viễn Nhu không phải lo lắng ngủ không được không thể. Vân tưởng ý thường hoa tưởng dung. Một lần nhìn Khuynh Nhân Thành, lại ngẩng đầu Khuynh Nhân Quốc. Nhưng mà, hắn đem thơ đều cho niệm xong, hai nữ còn đắm chìm trong ưu mỹ thơ cảnh bên trong, đặc biệt là Tôn Quả Phụ, trong miệng một bên thì thảo, một bên gật gù đắc ý, dường như đã bị thật sâu hấp dẫn. Thơ hay, đều là thơ hay. Mỗi một thủ đô đủ để lưu truyền thiên cổ. Cẩn thận dư vị nhi trong chốc lát sau đó, Tôn Quả Phụ đôi mắt đẹp sáng như tuyết, nhịn không được tán thưởng lên, cùng lúc đó, nhìn về phía Sở Nam ánh mắt bên trong, cũng nhiều một tia không giống nhau tình cảm. Người cũng hiểu thơ. Sở Nam cảm thấy kinh ngạc, trên dưới đánh giá nàng một lần, nàng ngoại trừ ngực lớn cái mông vểnh lên, dung mạo tú mỹ bên ngoài, ăn mặc đó là cái điển hình sơn giã thôn phụ, căn bản nhìn không ra có nửa điểm văn nhã khí chất. Ngược lại là bản thân nương tử, phụ thân đó là dạy học tiên sinh, từ nhỏ đã bắt đầu học chữ, tinh thông thơ văn một điểm đều không kỳ quái. Hiểu sơ 1-2. Tôn Quả Phụ bị hắn chằm chằm khuôn mặt đỏ lên, vậy mà lần đầu tiên lộ ra cái ngượng ngùng biểu lộ. Chương 21, đêm nay liền thành thân chương 21, đêm nay liền thành thân phu quân khi nào biết làm thơ. Lấy lại tinh thần Lâm Viễn Nhu, trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, những này thơ nàng trước kia nghe đều không nghe qua, nói cách khác, cũng không phải là đạo văn, lấy nàng nhóm ra tài lực, khẳng định cũng mua không nổi, bởi vậy, đây 89/10 là chính hắn sở tác. Chỉ là, hắn là làm sao làm ra bậc này thơ hay? Chẳng lẽ lại mình trước kia biết có sai? Hắn nhưng thật ra là cái đầy bụng kinh luân tài tử. Nếu ngươi không tin, ngày mai ta đem Hồ Bán Tử cho kêu đến. Sở Nam cho là nàng không tin, bất đắc dĩ nói ra. Hồ Bán Tử là người nào? Lâm Viễn Nhu một mặt mờ mịt. Đó là Long Thịnh Thương hội thiếu Đông gia. Sở ca. Nhắc Tào Tháo đến, hắn vừa dứt lời, bên ngoài viện liền vang lên Hồ Học Văn cái kia quen thuộc âm thanh, sau một khắc, chỉ thấy Đại Long dẫn một đám người đi vào sân. Dẫn đầu chính là Hồ Bán Tử, tại hắn sau lưng, còn đi theo 3 cái trang phục nam tử, hình như là hộ vệ. Sao ngươi lại tới đây? Sở Nam có chút kinh ngạc nhìn đến hắn, mình vừa trở về, hàng này liền đổi tới, chẳng lẽ có cái gì nguy ngập sự tình? Ta dùng tiền bán thơ, bị Trầm đại tiểu thư cho xem thấu, nàng để ta tìm tới ngươi, đem cái này cho ngươi. Hồ Ban Tử xấu hổ cười một tiếng, sau đó lấy ra một tấm thiệp mời. Nghĩ không ra ngươi đường đường Long Thịnh Thương hội thiếu Đông gia, lại còn là cái liếm cầu. Sở Nam mang theo chảo phúng chế nhạo nói, sau đó mở ra thiệp mời. Thiệp mời viết nội dung là mời hắn ngày mai đến Vọng Nguyệt lâu dự tiệc, ký tên là Trầm Thu Nguyệt. Liếm cầu. Hồ Ban Tử nháy mắt, một mặt mở miệng. Bất quá, hắn mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng luôn cảm giác không giống như là cái gì tốt nói. Ngày mai ta phải cất rượu như vậy đi, hậu thiên ta lại đi tiếp Trầm đại tiểu thư. Sở Nam khép lại tinh mỹ thì mời, nhanh rời đi chủ đề. Hắn đang muốn cùng Vọng Nguyệt lâu cùng một tuyến đâu, không nghĩ tới Trầm Thu Nguyệt lại sẽ chủ động mời. Hắn ngưỡng liệt tiểu muốn mở ra thị trường, chọn lựa đầu tiên đường dây tiêu thụ đó là tiểu lâu, mà Thanh Hà huyện thành lớn nhất tiểu lâu đó là Vọng Nguyệt lâu, cho dù Trầm đại tiểu thư không đến tương thỉnh, đến lúc đó hắn cũng biết chủ động đến nhà hiệp đàm. Kiếp trước, rượu đế thế nhưng là vang dội toàn quốc, lượng tiêu thụ kinh người. Tại cái này không có bia, không có rượu đỏ, chỉ có rượu gạo lịch sử vương triều, hẳn là cũng sẽ rất được hoan nghênh, thậm chí có khả năng thay thế rượu gạo trở thành chủ lưu rượu. Đến lúc đó, hắn còn không kiếm lời đầy bồn đầy bát. Phải biết đây chính là độc nhất vô nhị sinh ý, chỉ có hắn sẽ sản xuất. Kỳ thực rượu đế sản xuất phương pháp rất đơn giản, tại hiện hữu cất rượu phương pháp trên cơ sở, bất quá là nhiều một đạo trưng cất trình tự làm việc thôi. Người biết cất rượu? Nghe hắn nói, Hồ Bàn Tử lập tức hứng thú. Bọn hắn Long Thịnh Thương Hội một mực là từ Lâm Thị Tiểu Phường vào hàng, gần nhất Lâm Thị Tiểu Phường lấy lương thực tăng giá làm lý do, giá tiền là tăng lên một bậc, hắn đang muốn đổi ra Tiểu Phường nhập hàng, hoặc là bản thân mở Tiểu Phường, đang đập bù đâu, không nghĩ tới liền có người đưa tới cái gối. Đúng. Bất quá, ta nhưỡng là liệt tiểu, không có nửa điểm vị ngọt nhi. Chờ rượu nước tốt, ta cho ngươi nếm thử. Sở Nam hơi chút suy tư, đánh lên Hồ Bản Tử chủ ý, nghe nói Long Thịnh Thương Hội lần mặt phương Bắc tứ đại phủ thành, đồng thời còn có được chính mình thương đội, về sau muốn đem rượu đế tiêu ra bên ngoài mà, nói không chừng phải dựa vào Hồ Bản Tử hỗ trợ. Đi, nếu là dễ uống, ta giúp ngươi toàn bộ bán. Hồ Bàn Tử vô bộ ngực, lời thề son sắt hướng hắn cam đoan. Một là bởi vì thương hội đang muốn đổi gia nhập hàng con đường, mặt khác, hắn cùng Sở Nam làm tốt quan hệ sau đó, liền có thêm cơ hội nữa tiếp xúc vị kia lai lịch bí ẩn Trầm đại tiểu thư. Tóm lại, cùng Sở Nam làm tốt quan hệ, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đến lúc đó ai giúp ai còn không nhất định đâu. Làm không tốt ngươi biết đi cầu ta bán rượu cho ngươi. Sở Nam cười trêu ghẹo. Nếu là hắn nhưỡng rượu đế có thể được mọi người tiếp nhận, nói không chừng thực biết có một ngày như vậy. Sở Lang, nếu không trước hết mời quý khách ngồi xuống. Lâm Uyển Nhu nhìn bản thân nam nhân tự lo giải ra trên xe ngựa dây thừng, cũng không khai đợi quý khách, thế là nhỏ giọng nhắc nhở. Mẹ nàng ra rời huyện thành không xa, tự nhiên là biết huyện thành Long Thịnh Thương Hội bối cảnh cường đại cỡ nào, bởi vậy nàng sợ chậm trễ vị này thiếu đông gia. Hai vị này là tẩu phu nhân a. Người đến, đem cái kia hai thất tơ lụa còn có yên chi bột nước lấy đi vào. Lâm Uyển Nhu vừa mở miệng, Hồ Bàn Tử lúc này mới nhớ tới đến, đang đến thời điểm, hắn còn mang theo lễ gặp mặt, hắn hướng đến Lâm Uyển Nhu, tôn quả phụ chắp tay, sau đó nhanh phân phó tùy tùng. Vâng, thiếu gia. Hai tên tùy tùng quay người ra viện môn, thời gian không dài, ôm lấy một đống đồ vật đi đến. Đây, nhìn đến sáng loáng tơ lụa, Lâm Uyển Nhu đều không có ý tứ đi đón. Quá quý giá. Loại này tài năng cực kỳ đắt đỏ, chỉ có con lại, cự giả, hoặc là đại tài chủ mới xuyên lên, các nàng dân chúng thấp cổ bé họng có thể sử dụng vài thô làm kiện bộ đồ mới liền tính rất tốt. Cầm a. Hồ đại thiếu gia có là tiền, chỉ là hai thất tơ lụa còn chưa đủ bán một bài thơ đâu. Cùng bản thân nương tử so sánh, Sở Nam là một điểm đều không khách khí. Khục khục, đúng vậy à, chỉ là lễ mọn, không thành tình ý. Xin mời hai vị tẩu phu nhân vui vẻ nhận. Bị vạch khuyết điểm Hồ Bàn Tử, xấu hổ cười nhẹ một tiếng, sau đó mệnh tùy tùng đem đồ vật đưa tới Lâm Uyển Nhu, tôn quả phụ trước mặt. Ta không phải nhà hắn nương tử. Tôn quả phụ bị hắn nói khuôn mặt đỏ bừng, bất quá, vẫn là hỗ trợ nhận lấy tơ lụa, cho Lâm Uyển Nhu bỏ vào trong phòng. Nàng rất có thể lập tức cũng muốn gả vào Sở gia, có thể đi bản thân cầm điểm chỗ tốt, nàng đương nhiên sẽ không khách khí, càng huống hồ, Sở Nam còn lên tiếng. Sở ca mới cưới một phòng. Nghe nàng nói, Hồ Bàn Tử hơi có chút kinh ngạc. Hiện tại mấy năm liên tục chinh chiến, Nam Ninh giảm mạnh, vì không đến nỗi binh nguyên cô kiệt, triều đình liền lấy giảm thuế má phương thức, cổ vũ nam tử cưới nhiều vợ, có chút phủ thành thậm chí còn có thể cưỡng ép phái phát lao bà. Bởi vậy, hơi tuổi trẻ thể trắng điểm, chí ít cũng là 2-3 cái lao bà, có tiền gia đình giàu có thể cưới 10 cái lao bà. Đây cũng là hắn vừa rồi lầm tưởng hai nữ là Sở Nam nương tử nguyên nhân, bởi vì nam nhân có 2-3 cái lao bà quá bình thường. Nhà ta phu quân chẳng mấy chốc sẽ tái giá một phòng. Lâm Uyển Nhu sợ mình rơi xuống cái ghen tị danh tiếng xấu, thế là nhanh nói ra. Khi nào thành thân? Đến lúc đó ta tốt đến đòi ly rượu mừng. Thích tham gia náo nhiệt Hồ Bàn Tử hiếu kỳ hỏi. Liền đêm nay. Lâm Uyển Nhu suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói ra. Chương 22, ngươi liền theo hắn a. Chương 22, ngươi liền theo hắn a. Đêm nay. Hồ Bàn Tử nhìn một chút Lâm Uyển Nhu, lại đi bốn phía nhìn một chút, đã không có chương đèn, cũng không có kết hoa, mắt thấy liền muốn chạm vào tối, vậy mà một điểm đón dâu cần thiết tiệc mừng chi vật đều không chuẩn bị, chẳng lẽ lại mình nghe lầm? Lúc này không chỉ có là hắn, Sở Nam cũng là một mặt dấu hỏi. Mình lúc nào muốn nạp tiếp, hơn nữa còn là đêm nay. Hồ công tử chờ một lát phút chốc. Lâm Uyển Nhu chào hỏi một tiếng sau đó, đem Sở Nam kéo sang một bên. Sở Lang, chuyện này ngươi cũng đừng trách ta tự tiện chủ trương. Lâm Uyển Nhu một bên nói một bên xem xét Sở Nam sắc mặt, nhìn đến hắn cũng không có tức giận, vì vậy tiếp tục nói ra, buổi sáng hôm nay ta đã cùng Tuệ Nương nói xong, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, nàng đêm nay liền gả tới, ta thực sự là... Nàng ấp áp đúng, đằng sau nói không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thật sự là thế nào? Sở Nam nhìn nàng sắc mặt đỏ bừng, thần sắc xoắn xuýt, thế là không hiểu hỏi. Ta thật sự là không thỏa mãn được phu quân tối hôm qua thân thể kém chút tan ra thành từng mảnh, cho nên ta muốn cho phu quân tái giá một phòng, mà Tuệ Nương dáng người nở nàng, thân thể lấy đà, hẳn là có thể thỏa mãn phu quân. Lâm Uyển Nhu cắn răng một cái, mặt dạn mày dày đem nguyên do nói một lần. nguyên lai là bởi vì cái này. Nghe nàng nói, Sở Nam đã có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại có chút áy náy, sớm biết nàng không chịu nổi, tối hôm qua hắn liền nhẹ nhàng một chút. Tất cả nhưng bằng nương tử làm chủ. Loại chuyện tốt này, Sở Nam tất nhiên là thuận nước đẩy thuyền, sảng khoái đáp ứng. Tôn quả phụ thế nhưng là cô thân thể này chủ nhân trước tình nhân trong mộng, có thể đem nàng cho cưới được tay, hắn tất nhiên là vui lòng. Tốt, ta liền đi nói cho Tuệ Nương. Nhìn hắn sảng khoái đáp ứng, Lâm Viễn Nu trong lòng vui vẻ, sau đó chạy chậm đến vào phòng, vừa đem đồ vật bỏ vào phòng Tôn quả phụ, còn không có đi ra ngoài, liền được mình hảo tỷ bội cho vây chặt. Đầu tử, phu quân hắn đồng ý. Hắn nói đêm nay liền cưới ngươi. Ta lập tức liền chuẩn bị đèn đỏ lửa đỏ, ngươi nếu không về trước đi rửa mặt trang điểm một cái. Lâm Viễn Nu xông vào phòng, vui sướng hài lòng nói ra. Kỳ thực, nàng vì đêm nay có thể thúc đẩy chuyện tốt, đùa nghịch một chút tiểu thông minh, nàng tại Sở Nam trước mặt nói, Tuệ Nương đêm nay liền gả tới, được hắn đồng ý sau đó, lại tại Tôn quả phụ trước mặt nói, Sở Nam đêm nay liền muốn cưới nàng, chỉ cần nói phục Tôn quả phụ, đêm nay liền có thể được chuyện, đến lúc đó, nàng cũng không cần lại chịu đựng điên cuồng hành hạ. Cái này cũng quá nhanh đi. Tôn quả phụ nghĩ không ra Sở Nam sẽ như vậy khỉ gấp, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Bất quá, cứ việc nói nhanh, nhưng khỏe miệng ý cười làm thế nào cũng ép không được. Phu quân đã sớm đối với ngươi cố ý, ngươi liền theo hắn đi. Đêm nay liền gả tới. À đúng, tẩu tử lớn hơn ta, về sau tại cái nhà này, ngươi làm chính thất, ta làm tiếp thất, ngươi thấy thế nào? Lâm Viễn Nu làm lên Tôn quả phụ tư tưởng làm việc, vì để cho nàng có thể đáp ứng đêm nay thành thần, nàng thậm chí không tiếp chủ động nhường ra chính thê vị trí, lựa chọn làm tiểu. Không, ngươi trước gả vào Sở gia, lẽ ra vì chính thất, ngươi ta tuy là tỉ muội, nhưng cũng không thể loạn cương thường. Tôn quả phụ liên tục khoát tay, nhanh từ chối. Là ta muốn nhờ, há có thể ủy khuất tẩu tử? Không được, tẩu tử làm lớn, ta làm tiểu. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ, làm gì giảng cứu những này, không nói ta trở về rửa mặt trang điểm một phen. Tôn quả phụ dường như không muốn cùng nàng lại không ngừng khiêm nhượng xuống dưới, thế là cũng như chạy trốn ra buồng trong trở về nhà. Đi ngang qua sân thời điểm, nàng còn vụng trộm liếc mắt Sở Nam liếc mắt, vừa vặn Sở Nam cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, nàng trái tim như là nổi trống đồng dạng, bành bành nhảy lên. Thành. Nhìn đến Tôn quả phụ chạy trối chết, Lâm Viễn Nhu hưng phấn cơ cơ một đôi bàn tay trắng như phấn, lần này hai người đều đồng ý, nàng đêm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc. Đại hôn sắp đến, nàng không dám trì hoãn, nhanh gọi tới hàng xóm hỗ trợ. Biết được Sở Nam đêm nay liền muốn cưới Tôn quả phụ qua cửa, người cả thôn có chút kinh ngạc, bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, mọi người nhao nhao đến đây Sở gia hỗ trợ, giết gà, chiếc áo, có chút hàng xóm còn chuyển đến cái bàn, trong lúc nhất thời, Sở gia trong sân bên ngoài răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Hiện tại là nạn đói niên đại, thôn dân đưa hạ lễ đều là chút hủ tiếu chi vật, thậm chí gia đình nghèo chỉ là mang theo chút rau dại tới, chỉ có Đại Long, Tiểu Long, Tiểu Quang, cậu thặng chờ mấy hộ thợ săn đưa chút thịt rừng. Về phần đèn lồng đỏ, lụa đỏ, áo cưới, tân lang phục sức những vật này, Hồ Bàn Tử trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ cưỡi khoái mã đi trấn bên trên mua tân trở về, bánh kẹo cùng rượu hắn cũng toàn bao. Đi huyện thành bất quá 30, 40 dặm, cưỡi khoái mã vừa đi vừa về chỉ cần một canh giờ, đến trấn bên trên chỉ có hơn 10 dặm, không đủ nửa canh giờ liền có thể một cái vừa đi vừa về. Đối với cái này, Sở Nam cũng không có khách khí với hắn, từng cái vui vẻ nhận. Đao ra, Hồ lão quỷ, Thạch tiểu hồ bọn hắn chết hết, thi thể trong rừng. Con đường bên cạnh, hung hăng trang nam tử nắm con chó vội vàng từ trong rừng chạy ra. Bốn người bọn họ chết hết. Dẫn đầu Hắc Y nam tử một mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Khi hắn đi vào cánh rừng chỗ sâu, nhìn đến cái kia bốn cô thi thể thì trên mặt kinh ngạc biến thành phẫn nộ, phế bẩn, bốn người thậm chí ngay cả cái thư sinh đều không thu thập được. Đao ra, lấy Hồ lão quỷ, Bưu tử, đầu to ba người thực lực, rất không có khả năng thất thủ, tiểu tử kia sẽ có hay không có giúp đỡ. Hiện trường cũng không có rõ ràng đánh nhau vết tích, bọn hắn hẳn là một đao mất mạng, Hồ lão quỷ bọn hắn giết người vô số, có thể đem bọn hắn một đao đánh giết, cái kia giúp đỡ khẳng định vũ lực không tầm thường. Trang phục nam tử chỉ vào trên mặt đất mấy cố thi thể, nhíu mày nói ra: Thiếu Thạch tiểu hổ 10 lượng bạc người thư sinh kia gọi là cái gì nhỉ? Giống như gọi Sở Nam. Đi thăm dò một cái hắn ngủ ở chỗ nào. Mặc kệ phía sau có ai thay hắn chỗ dựa, đều phải đem cái kia thất ngựa cho ta cướp về, đều phải đem người giết cho ta. Đao ra mặt trầm như nước, ánh mắt hung ác nham hiểm nói ra. Hắn chọn chúng bảo mã lương câu, lại bị một cái nghèo túng thư sinh cho bán đi. Hắn muốn cho thủ hạ tại mã thị bên trên động thủ, nhưng nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt, trực tiếp cứng rắn đoạt sẽ đưa tới không tất yếu phiền phức, vận tâm ảnh hưởng, hắn sẽ để cho thủ hạ đem người cho thả. Hắn dự định đến cái giết người cướp của. Ở ngoài thành đem bảo mã cho cấp về. Từ mã thị đi ra thời điểm, hắn gặp theo dõi mà đến Thạch tiểu hổ, thế là hắn liền phái bốn người ra khỏi thành phục kích. Không ngờ rằng, đợi lâu không trở về, ý thức được khả năng ngoại ý muốn nổi lên hắn, lập tức mang theo Hồ lão quỷ nuôi cậu đuổi theo ra thành, cũng một mực đuổi tới cánh rừng này bên trong. Khiến hắn không nghĩ tới là bốn người chết hết. Nếu không có hắn mang theo Hồ lão quỷ cậu tới, hắn chỉ sợ ngay cả bốn người thi thể đều rất khó tìm không đến. Là trang phục nam tử chắp tay lĩnh mệnh, quay người muốn đi. Đao ra, phía trước có người đến đây. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy từ bắc hướng nam đi tới một đám người, dẫn đầu bản tử có chút quen mắt, tựa như là Vương Viên Ngoại. Chương 23, Diêm La trại chương 23, Diêm La trại Vương Viên Ngoại, hôm nay đi đường nào vậy vào thành? Đao ra quét mấy người liếc mắt, mà mang chế nhạo hỏi. Vương Bảo Phú chẳng những là trấn bên trên Lý Chính, đồng thời cũng là bọn hắn sòng bạc khách quen, tự nhiên quen biết. Đừng nói nữa, ta xe ngựa bị một đám điêu dân cho đoạn, ta hiện tại liền đi tìm huyện úy đại nhân, điều động binh mã đem những cái kia điêu dân toàn bộ bắt lại. Vương Bảo Phú thở dài, tức giận nói ra: "Chỗ nào điêu dân càng như thế lớn mật, dám đoạt ngươi Lý Chính đại nhân xe ngựa." Nhìn đến Vương Viên ngoại bộ kia chật vật dạng, Đao gia rất là hiếu kỳ. Phục Long Linh thôn cái kia nghèo túng thư sinh Sở Nam. Vương Bảo Phú cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng phiền muộn, tiểu tử kia trước kia đó là cái nhuyễn đản, hiện tại không biết làm sao vậy, ngay cả ta đại cứu ca cũng dám đánh, thậm chí còn dám đoạt lao tử xe ngựa, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Sở Nam nghe hắn nói, Đao gia con mắt không khỏi sáng lên. Đang chuẩn bị phái người đi nghe ngóng đâu, không nghĩ tới Vương Viên ngoại mang đến cho hắn tiểu tử kia tin tức. "Đi, đi Diêm La trại, nhất định phải trước ở quan phủ đến trước đó, huyết tẩy Phục Long lĩnh, đem cái kia thất ngựa cất về." Cáo biệt Vương Viên ngoại sau đó, Đao gia trở mình lên ngựa, mang theo trang phục nam tử đi về phía Tây Phi nước đại. Có thể đem hắn ba cái thủ hạ một kích mất mạng, bọn hắn hai cái đi cũng là tặng đầu người, bởi vậy, chỉ có thể trở về đại bản doanh viện binh. "Đến, uống." Sở gia răng đèn kết hoa, viện bên trong viện bên ngoài tổng cộng bày mười mấy bàn thực rượu, bày xong đường, đem tân nương đưa vào động phòng sau đó, thân là tân lang quan Sở Nam, liền đi ra chào hỏi lên tân khách. Cái thế giới này tập tụ cùng tiền thế một trời một vực, cử hành hôn lễ cũng không phải là tại ban ngày, mà là chạm vào tối, ban ngày chỉ là đón dâu thời gian, mặc kệ là thực rượu, vẫn là bãi đường, đều là tại hoàng hôn thời điểm. Cho nên, hôm nay hôn lễ mặc dù đội vàng, nhưng cũng không sai qua hôn lễ thời gian. Giá, điều khiển. Ầm ầm. Ngay tại chúng tân khách nâng ly cả chén, ăn uống linh đỉnh thời điểm, ngoài thôn đột nhiên như là động đất đồng dạng, truyền đến đủ ủ tiếng vó ngựa, có vẻ như đến không ít nhân mã. Không xong, Diêm La trại thổ phỉ đến. Khi, có người vội vàng vàng chạy tới, cùng lúc đó, treo ở cửa thôn Đồng La cũng bị người gõ. Thanh Hà huyện không chỉ có chỗ biên cương, lại lưng tựa lại sơn, bởi vậy, trên núi có rất nhiều ổ thổ phỉ. Diêm La trại đó là Thanh Hà huyện lớn nhất một cỗ thổ phỉ chi nhất, bọn hắn tâm ngoan thủ lạn, một lời không hợp liền muốn đổ thôn. Bởi vì nạn trộm cướp nghiêm trọng, các thôn các trang đều tại cửa thôn treo một mặt Đồng La, thiết trí chặn gác, phàm là có thổ phỉ xâm phạm, liền sẽ gõ cái chiêng cảnh báo. Nghe được tiếng chiêng, thôn dân sẽ đem phụ nữ cùng đứa bé giấu vào hầm, thanh niên trai tráng tắc sẽ cầm lên vũ khí chuẩn bị ngăn địch. Kỳ thực, phần lớn thổ phỉ mặc dù thanh thế to lớn, nhưng cũng là vì cầu tài, chỉ cần cho chút ngân lượng hoặc là lương thực, liền sẽ rút đi. Giao tiền lương bao nhiêu, quyết định bởi tại trong thôn thanh niên trai tráng thực lực, thanh niên trai tráng càng nhiều, giao tiền lương cũng liền càng thiếu. Cầm vũ khí, đang uống rượu thôn dân, biết được là Diêm La trại người, lập tức đặt chén rượu xuống chạy trở về ra, sau đó cơ lấy thuận tay ra hỏa liền hướng cửa thôn tập kết. Diêm La trại hung danh tại bên ngoài, mới chỉ là nghe được ba chữ này, không ít người liền sẽ bị dọa đến chân run. Kỳ thực, Diêm La trại trước kia cũng không gọi Diêm La trại, sở dĩ gọi tên Diêm La là bởi vì trại bên trong thổ phỉ hung hãn tàn nhẫn, mặc kệ là cướp đường, vẫn là xét nhà, không bao giờ để lại người sống, mà khác sơn trại đại đường ra cũng Diêm, bởi vậy, mọi người liền bọn hắn vì Diêm La trại. Dân già, trong sơn trại người cũng lấy Diêm La tự cho mình là. Đã từng có cái thôn bởi vì giết một cái thượng thôn đoạt hôn Diêm La trại thổ phỉ, kết quả toàn bộ trại xuất động, đồ toàn bộ thôn. Bởi vậy, nghe nói là Diêm La trại thổ phỉ đến, đám thôn dân tất cả cũng không có uống rượu nhà hứng. Các ngươi ở nhà nấp kỹ, ta đi ra xem một chút. Sở Nam trở về phòng xuất ra cung tiễn, căn dặn Lâm Uyển Nhu cùng vệ nương một phen sau đó, bước nhanh ra sân. Diêm La trại, đám này tội phạm không phải là hướng về phía ta đến a? Hồ Ban Tử nghe được báo tin người nói, lông mày không khỏi cao lên đến. Cái này Diêm La trại luôn luôn vô lợi không dậy sớm, chuyên cấp giàu thương nhà giàu, đối với những cái kia cùng sơn thôn cho tới bây giờ không có hứng thú, nhưng mà, hôm nay hắn vừa tới trong thôn, nhóm này thổ phỉ liền đến, thấy thế nào đều giống như hướng về phía hắn cái này Long Thịnh thiếu đông ra đến. Nhanh đi dẫn ngựa, tùy thời giết ra ngoài. Suy nghĩ đến đây, Hồ Bàn Tử quăng rơi trong tay bát rượu, đối với ba tên hộ vệ phân phó nói. Rất nhanh, một gã hộ vệ dắt tới bốn con ngựa cao to, chủ tớ bốn người chở mình lên ngựa, đi ngoài thôn bay nhanh. Ầm ầm. Vừa tới cửa thôn, xa xa liền có thể nhìn đến một đám mã phỉ hướng đến thôn giết tới đây, có vẻ như có gần trăm người, từng cái cưỡi tuấn mã, trong đội ngũ còn có một cây tinh kỳ, màu đen kỳ phiên bên trên, thêu lên cái màu trắng đầu lâu, đây là Diêm La trại có một tiêu chí. Gần trăm hào tinh kỳ thanh thế to lớn, cách xa hai dặm, liền có thể nghe được ù ù tiếng vang. Nhanh lên dùng củ lấu cùng tảng đá ngăn chặn cửa thôn. Đại Long, Tiểu Long, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sở Nam nhìn đến thổ phỉ tốc độ không giảm, trực tiếp hướng thôn lao đến, rõ ràng không có đe dọa ý tứ, thế là nhanh đứng dậy, lớn tiếng tặng hô. Bình thường, nếu là thổ phỉ đến đây mượn lương, bọn hắn mặc dù cũng thanh thế to lớn, nhưng rất xa liền sẽ giảm tốc độ, cuối cùng đại bộ đội dừng ở cửa thôn, làm đe dọa uy hiếp hình, chờ lấy được lương thực sau đó, liền sẽ quay đầu trở về. Nhưng mà hôm nay đây Diêm La trại thổ phỉ, căn bản không có uy hiếp ý tứ, rõ ràng là muốn xông vào trong thôn đại khai sát giới, cho nên đội ngũ không có chút nào giảm tốc độ, trực tiếp hướng thôn lao đến. Còn tốt thôn vì tránh né hung hai, xây ở địa thế tương đối cao địa phương, muốn vào thôn sẽ đi qua một cái tiểu dốc đứng, nếu là ở dốc đứng bên trên chất đầy củ lấu cùng tảng đá, liền có thể ngăn cản kỵ binh bắn bọn. Còn đứng ngay đó làm gì? Không muốn chết liền mau đi chắn đường. Nhìn có chút thôn dân còn ngây ngốc lấy đứng ở nơi đó thờ ơ, Sở Nam trong lòng âm thầm sốt ruột, thế là lần nước quát. Bọn hắn bày tình cảnh lớn như vậy, bất quá là suy nghĩ nhiều yếu điểm lương thực thôi. Không có việc gì, không có việc gì, mọi người không cần khẩn trương. Lao thôn chính vuốt lụa cổ giả miệng, cho nên trang bình tĩnh an ủi đám người. Hắn là cái lao đồng sinh, cũng là trong thôn duy nhất địa chủ, Phục Long Linh thôn có một thành ruộng tốt, đều là nhà hắn, lao đầu nhi này cũng là định loạn, giỏi về lôi kéo nhân tâm lão hồ ly, bởi vậy, người trong thôn không ít người nghe hắn. Lúc này nghe hắn nói, những cái kia nguyên bản 10 phần khẩn trương muốn đi chắn đường thôn dân, phần lớn đều ngừng lại, chỉ có Đại Long, Tiểu Long, Tiểu Quang, cậu thạm chờ trong thôn tợ săn, ý thức được tình huống không ổn, nhanh theo Sở Nam phân phó, đi cửa thôn chất lên củ lấu cùng tảng đá. Đi, đi hỗ trợ chắn đường. Hồ Bàng Tử ba cái hộ vệ nhìn thoáng qua cửa thôn địa thế, lập tức liền nhảy xuống ngựa, cũng hỗ trợ chắn lên đầu đường. Cỗ này thổ phỉ thế xông quá mạnh, nếu để cho bọn hắn xông vào trong thôn, hậu quả khó mà lường được. Lao già này, không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Nhìn đến sắp chết đến nơi, thôn chính còn không xem là một chuyện, Sở Nam kém chút bạo nói tụ. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, thế là nhanh cũng ôm lấy củ lấu, đi cửa thôn chất đống. Kỳ thực cửa thôn bốn phía liền chất đống không ít củ lấu cùng tảng đá, đây là trong thôn vì phòng ngừa thổ phỉ vào thôn cố ý chuẩn bị đồ vật. Đáng tiếc bởi vì thôn chính mộ phán, chỉ có vật tư, lại không người hỗ trợ. Chương 24, nữ nhân xinh đẹp lưu lại chương 24, nữ nhân xinh đẹp lưu lại giá, điều khiển. Ầm ầm. Nhanh đưa cửa thôn chắn, chậm nữa liền đến đã không kịp. Gần trăm thiết kỵ càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn vọt tới cửa thôn, Sở Nam lòng nóng như lửa đốt, không ngừng lớn tiếng thúc giục đám người. Dường như cũng ý thức được nguy hiểm, mới vừa còn ngu ngơ đứng ngoài quan sát thôn dân, có chút cũng tới đi hỗ trợ, thậm chí liền ngay cả Hồ Bản Tử cũng không để ý khó giải quyết, ôm lấy một bó củ hấu liền hướng cửa thôn chạy. Loại vật này nhưng so sánh bóp nhọn chút hàng rào thật tốt hơn nhiều, chốc lát cuốn vào bụng ngựa, liền sẽ người ngã ngựa đổ. Người nếu là từ lưng ngựa bên trên rơi xuống, nhẹ thì đâm tổn thương, nặng thì con mắt đâm mù. Loại vật này đơn giản đó là kỵ binh khắc tinh. Các huynh đệ, giết cho ta đi vào. Quy củ cũ, nữ nhân xinh đẹp lưu lại, cái khác hết thể giết sạch. Chốc lát sau, quần quân thiết kỵ liền giết tới ngoài thôn, dẫn đầu hắc bảo trùm thổ phỉ nhìn đến cửa thôn chất đầy củ hấu cùng tảng đá, nhanh tìm lại dây cương ngừng lại, sau đó vây tay bên trong mã tấu, hướng về phía sau lưng lâu la ra lệnh. Cùng hắn đồng hành mấy cái tiểu đầu mục cũng đều là nhân tinh, nhìn đến cửa thôn chắn những vật kia, tự nhiên cũng sẽ không một ngựa đi đầu đi lên chịu chết, thế là cũng toàn bộ đều điểm chặt dây cương, mệnh lệnh sau lưng lâu la đi đến hướng. Đây, đám này thổ phỉ, vậy mà không theo quy củ đến. Nhìn đến hắc bảo trùm thổ phỉ đến cửa thôn chẳng những không dừng lại đến, còn ra lệnh cho thủ hạ lâu la đi trong thôn hướng, nói muốn giết sạch bọn hắn, lao thôn chính lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, mà mới vừa lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó những thôn dân kia, cũng toàn bộ đều hoảng hồn. Diêm La trại uy danh thế nhưng là như sấm bên tai, một lời không hợp liền đổ thôn, nếu để cho những này thổ phỉ xuống tới, bọn hắn cả nhà lao tiểu coi như xong. Nếu như không muốn xem lấy một nhà lão tiểu bị giết, liền cùng nhóm này thổ phỉ liều mạng. Nhìn đến thổ phỉ lập tức liền chỗ sung yếu đến trước mắt, Sở Nam nhanh nhảy đến một chỗ sườn đất bên trên, tay sắn cường cùng, hướng về phía dưới thôn dân lớn tiếng hô lên nói. Mà Hồ Bàng Tử cùng hắn ba tên hộ vệ cũng cưỡi lên chiến mã, làm xong chiến đấu chuẩn bị, liều mạng với bọn hắn. Nghe hắn nói, Đại Long, Tiểu Long, Tiểu Quang, cậu thẳng chờ thợ săn, nhao nhao dương cung lắp tên, làm xong bắn giết xâm phạm cường địch chuẩn bị, mà những thôn dân khác cũng nắm lấy cái cuốc, xẻn sát, đao bổ củi chờ tiện tay ra hỏa, chuẩn bị liều chết chém giết. Phía sau trong thôn đó là vợ con lão tiểu, bọn hắn nếu là chạy trốn, trong nhà vợ con lão tiểu tuyệt khó sống sót, bởi vậy, hơi chút bối rối sau đó, đám thôn dân toàn bộ đều nắm chặt trong tay binh khí. Giết! Mã phỉ cơ trường đao, một bên chu lên một bên hướng thôn vào bảo, trong chớp mắt liền đến cửa thôn. Từ Sở Nam hô hào mọi người ngăn chặn cửa thôn, đến mã phỉ giết tới gần, ở giữa chỉ có ngắn ngủi 2-3 phút thời gian. Phốc ảnh, phốc ảnh. Xông vào phía trước mấy cái mã phỉ, tại tảng đá cùng củ hấu ngăn cản phía dưới, lập tức người ngã ngựa đổ, nhao nhao mới ngã xuống đất, những cái kia té xuống ngựa thổ phỉ không chết cũng bị thương, cho dù còn có hoạt động tự nhiên, không chờ bọn họ đứng dậy, đám thôn dân liền cùng nhau tiến lên, tươi sống đem đánh chết. Những này mã phỉ biết rõ phía trước nguy hiểm, nhưng lại không thể không hướng, bởi vì bọn hắn sau lưng cựu đường ra đào ra, cùng bọn hắn đại đường ra đồng dạng, đều là chân chính người gian ác, không những đối với ngoại nhân hung ác, đối bọn hắn những này thủ hạ cũng tương tự hung ác, dám không nghe hiệu lệnh, liền sẽ bị lăng trì. Bởi vậy, bọn hắn biết rõ phía trước có tảng đá cùng củ lấu, vẫn như cũng đến hướng, bởi vì xông một cái nói không chừng có thể sống, nếu là không hướng, chỉ có một con đường chết. Giết. Phốc, phốc. Nhưng mà, cửa thôn trồng chất củ lấu cùng tảng đá dù sao quá ít, Diêm La trại chỉ là tổn thất 5 cái mã phỉ, liền đem vào thôn đường cho lộ ra, đằng sau mã phỉ như là như gió lốc, giết tới cửa thôn, bọn hắn gặp người liền chặn, chỉ là một cái xung phong, liền đã chém giết mấy người. Bọn hắn cũng không tại cửa thôn quá nhiều dừng lại, gào thét xông vào thôn, bắt đầu đổ thôn. A. Cha, nương, ô. Thời gian không dài, trong thôn liền như là vỡ tổ đồng dạng, tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lao già này, vậy mà không chết. Sườn đất bên trên, Sở Nam nhìn đến vẫn đứng tại cửa thôn lao thôn chính, vậy mà trốn đến đống củi về sau, trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Bất quá, thổ phỉ nếu là đồ thôn, lao gia hỏa này cùng hắn một nhà lao tiểu cũng thai kiếp khó thoát, Diêm La trại thổ phỉ thích nhất đó là loại này thổ tài chủ. Lao tử liều mạng với các ngươi. Cửa thôn, nghe được trong thôn tiếng kêu thảm thiết, canh giữ ở cửa thôn thanh niên trai trắng cũng giết đỏ cả mắt, bọn hắn có cầm cái cuốc bắp lên đùi ngựa, có cầm sẻng sắt trực tiếp hướng lưng ngựa bên trên thổ phỉ quét tới. Trong thôn thợ săn cũng là liên tục nâng cung, liên tiếp bắn lật ra mấy cái tội phạm. Chúng thôn dân đây đợt ngăn cản, rốt cuộc chặn lại thổ phỉ xung phong, bởi vì phía trước cùng xếp chồng người giống như bắp lật ra một đống nhân mã, ngăn chặn vào thôn đường, đằng sau xông tới thổ phỉ, đành phải nhảy xuống chiến mã, vung trường đao thẳng hướng đám người. Đứng tại dốc cao bên trên Sở Nam, đối với phía dưới chém giết không hề bị lay động, hắn cầm cung, thủy chung một tiễn không phát. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn đang đợi ngoài thôn cái kia hắc bảo trùm thổ phỉ, cùng đi theo hắn khoảng mấy cái đầu bụng. chỉ cần bọn hắn bước vào cửa thôn là hắn có thể một kích mất mạng. Trên tay hắn cầm là quân đội dùng cung cứng, ống tên bên trong tiễn cũng là quân đội chế thức trang bị, đáng tiếc mũi tên quá ít, hắn chỉ có thể lặng chờ thời cơ, chuẩn bị dùng chỉ còn lại mấy mũi tên nhọn xử lý ngoài thôn mấy cái kia đầu mục. Chỉ có đem đầu mục giết đi, cái khác lâu la liền sẽ rắn mất đầu, tự động tán đi. Sở Minh, đi theo ta đi. Phục Long Linh thôn đoán chừng xong, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hồ Bang Tử thúc ngựa đến hắn phụ cận, một mặt lo lắng nói ra. Những thôn dân này mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng tại đám này giết người như ma thổ phỉ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, thôn bị đổ là sớm muộn sự tình. Hắn vừa rồi quan sát một cái địa hình, chỉ có thôn chính diện có thổ phỉ, nói cách khác, thôn cũng không có bị vây quanh, hắn còn có cơ hội chạy đi. Hắn muốn đang chạy ra trước khi đi, mang cho Sở Nam, một là quý tài, mặt khác là vì cho Trầm đại tiểu thư giao nộp. Các ngươi đi thôi. Đi về phía đông có đầu ra thôn đường, thuận theo đầu kia đường nhỏ cũng có thể về đến huyện thành. Sở Nam nhìn hắn một cái, không chút do dự liền cự tuyệt. Hắn đang đợi săn giết Diêm La trại cái kia hắc bào đầu mục cơ hội, với lại cơ hội này lập tức liền một tới. Một đám phế vật. Quả nhiên, thôn bên ngoài, nhìn đến 70-80 người vậy mà chỉ xông đi vào một phần nhỏ nhân mã, phần lớn còn bị ngăn cản tại cửa thôn, hắc bào trùm thổ phỉ nhịn không được mắng đứng lên, sau đó đánh ngựa hướng thôn giết tới đây. Đều đuổi theo đao ra. Cùng hắn song hành mấy cái tiểu đầu mục nhìn cựu trại chủ đều lên, bọn hắn tự nhiên cũng không dám lật hậu, thế là nhao nhao vung đao đuổi theo. Đến. Nhìn đến mấy cái đầu mục rốt cuộc xông qua, Sở Nam trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, hắn kéo căng cung, đã sớm chuẩn bị kỹ càng ba nhánh mũi tên, nhắm ngay xông vào phía trước ba cái đầu mục, thoáng liếc một cái, hắn liền vung ra dây cung. Chương 25, thần hồ kỳ thần. Chương 25, thần hồ kỳ thần. Ai? Hồ Bang Tử thở dài, Diêm La trại mấy cái đầu mục đều giết tới, nếu ngươi không đi sẽ chỉ là một con đường chết, đã Sở Nam không muốn đi, hắn cũng không có biện pháp cưỡng cầu, chỉ có thể trước bảo vệ tính mạng mình lại nói. Bởi vậy, hắn thở dài sau đó, quay đầu ngựa liền muốn mang theo thủ hạ rời đi. A, nhưng mà, không đợi hắn quay người, liền nghe đến cửa thôn truyền đến ba tiếng kêu thảm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, khiếp sợ phát hiện, xông lên phía trước nhất cái kia hắc bảo trùm thổ phỉ, cùng mặt khác hai cái tiểu đầu mục, vậy mà đều trúng tiễn. Không chỉ có như thế, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, mỗi người còn đều là trong mắt trái tiễn, trong ánh mắt tiễn cùng chán trúng tên khác biệt, nếu là chán trúng tên, người sẽ rất nhanh bỏ mình, nhưng nếu là trong ánh mắt tiễn, sẽ từ từ đau chết, cũng sẽ không lập tức chết mất. Trên đời lại có như thế thần kỳ tiễn thuật. Mới vừa còn thấp thỏm lo âu chuẩn bị chạy trốn Hồ Bản Tử, bị sợ ngây người, phản phất bị người làm định thân chú đồng dạng, ngồi ngay ngắn lập tức không nhúc đích. Nếu không có vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy, đoạn sẽ không tin tưởng đây tam tiễn xuất từ một người chi thủ, bởi vì trên đời căn bản cũng không có như thế không thể tưởng tượng nổi tiễn thuật, trước kia đừng nói thấy, nghe đều không có nghe nói qua. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Sở Nam không muốn đi, bởi vì lấy hắn tiễn thuật, căn bản không cần trốn. Biết làm thơ, còn sẽ cao siêu tiễn thuật, đây nếu là đặt ở quân bên trong, thỏa đáng một thành viên đại tướng a. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Sở Nam ánh mắt bên trong, nhiều vẻ sùng bái cùng tính sợ. Đao ca, đao ca. Cửa thôn, Lạc Hậu mấy bước xông vào đằng sau năm cái tiểu đầu mục, nhìn đến ba đồng bạn chúng tên, nhanh tiến lên cứu người. Theo ở phía sau bọn hắn, còn không có ý thức được nguy hiểm, còn không biết vừa rồi cái kia tam tiễn là xuất từ một người chi thủ, bởi vậy, bọn hắn xông đi lên liền muốn cứu người. Hiu, hiu, hiu. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa đi tới phụ cận, ba nhánh mũi tên liền lặng yên không một tiếng động đối diện bắn tới, không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, mũi tên đã đâm vào ba người mắt trái. A. Kịch liệt đau đớn khiến cho bọn hắn cùng vừa rồi ba người đồng dạng, trong miệng phát ra một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, cũng rơi xuống dưới ngựa. Không tốt. Chỉ còn lại hai tên tiểu đầu mục, nhìn đến sáu người tất cả đều là trong mắt trái tiễn, với lại mũi tên cơ hồ xuyên thấu toàn bộ đầu lâu, hai người rốt cuộc ý thức được nguy hiểm. Đi mau. Thường tại bên bờ sinh tử bồi hồi bọn hắn, cũng bất kể là ai bắn tiễn, quay lại đầu ngựa liền hướng ngoài thôn trốn. Phốc, phốc. Nhưng mà, vừa quay lại đầu ngựa, sau đầu đột nhiên tê dần, một chi mũi tên bắn vào bọn hắn cái hốc, sau đó xuyên qua đầu lâu, đầu mũi tên từ mi tâm xung ra, theo ý thức từ từ mơ hồ, hai người rất nhanh cũng rơi xuống dưới ngựa. Đến lúc này, Diêm La trại một cái trại chủ, cùng bảy cái tiểu đầu mục đều bị giải quyết, hai cái rơi xuống dưới ngựa liền không có động tĩnh, còn lại sáu cái che lấy mắt trái, cực kỳ thống khổ trên mặt đất quần quần kêu rên. Đào ra bọn hắn, chết hết. Đang tại cửa thôn hướng bên trong hướng những cái kia lâu la, nhìn đến cựu trại chủ đều đã chết, nhất thời ngẩn ra mắt, không biết hai hôm một cú họng, chúng đạo tặc nhanh đi sau lưng nhìn lại, chỉ thấy cựu đương gia cùng hắn bảy cái thủ hạ, toàn bộ đều trúng tên ngã xuống đất, mắt thấy là sống không thành. Đừng buông mệnh, chạy mau a. Cựu trại chủ đều đã chết, còn lại thổ phỉ đâu còn hữu tâm ham chiến, nhao nhao đi ngoài thôn bỏ chạy, những cái kia không có chiến mã, chỉ có thể sử dụng ra bú sữa sức lực chân phát phi nước đại. Sở ca, ta đây còn có một túi tên. Nhìn đến Sở Nam tiễn thuật thần hồ kỳ thần, Hồ Bàn Tử nhanh đưa treo ở lưng ngựa bên trên ống tên, ném lên sườn đất. Đây là hắn vừa rồi từ một gã hộ vệ trong tay muốn tới cung tiễn, vốn định bảo mệnh thời điểm dùng, hiện tại xem ra không cần dùng, những này mũi tên thả hắn trên thân chỉ có thể lãng phí, không bằng đưa cho Sở Nam giết địch. Các ngươi nhanh đi tìm nô tiễn, tìm tới sau toàn bộ đưa tới, nhanh. Đem cái kia túi tên ném cho Sở Nam sau đó, Hồ Bàn Tử lại phân phó đứng lên sau đám người. Bọn hắn chủ tớ bốn người, tổng cộng mới mang theo một bộ cung tiễn, mà những cái kia thổ phỉ trên thân, thế nhưng là có không ít người đều mang theo cung tiễn đâu, cho nên, tại thi thể trong đống tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới một chút mũi tên. Hiu, hiu, hiu. Hồ Bàn Tử ném đến ống tên bên trong, lại có hơn 30 mũi tên nhọn, Sở Nam một lần xuất ra bốn chi, dự cung kéo dây cùng, động tác một mạch mà thành, cuối cùng nhẹ buông tay, bốn mũi tên nhọn tinh chuẩn bắn chúng chạy trước tiên bốn cái thổ phỉ. Hán tiên thuật đã đạt xuất thần nhập hóa chi cảnh, một lần có thể đồng thời bắn ra bốn mũi tên nhọn, đồng thời còn sẽ không mất đi chính xác. Vừa rồi hắn sở dĩ một lần chỉ bắn tam tiễn, là không muốn để cho những cái kia tướng cấp chết quá dễ dàng, bởi vậy, hắn nhắm ngay tất cả đều là bọn hắn mắt trái. Nếu là đồng thời bắn ra bốn mũi tên, hắn chỉ có thể làm đến không mất chính xác, muốn bốn người đồng thời tinh chuẩn đến trên thân một nơi nào đó, hắn liền không có bao nhiêu nắm chắc. Hiu, hiu, hiu. Theo mấy vòng liên xạ, chỗ tại phía trước nhất ba mươi mấy cái thổ phỉ đều bị bắn rơi dưới ngựa. Hừ. Sở Nam đây đợt liên xạ, lập tức chấn trụ những cái kia ý đồ chạy trốn mã phỉ, nhìn đến phía trước đồng bọn đều bị bắn chết, bọn hắn nhanh tìm lại dây cương ngừng lại, không còn dám chạy về phía trước. Phàm là chạy trước tiên, đều bị bắn chết, với lại một lần liền bắn chết bốn cái, đây nếu là lại hướng phía trước chạy, há không tương đương chịu chết. Bởi vậy, sợ hai phía dưới, bọn hắn toàn bộ đều ngừng lại. Quả nhiên, bọn hắn không trốn, tiên cũng ngừng lại, không có người lại bị bắn rơi dưới ngựa. Đại gia tha mạng a, chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ mới rơi xuống thảo. Diêm La trại phạm phải tội nghiệt, có thể tất cả đều là Diêm Thiết chủ y mấy người bọn hắn trại chủ làm, cùng chúng ta không quan hệ a. Đám kia thổ phỉ ngồi ở trên ngựa, hướng đến thôn phương hướng liên tục chắp tay thở dài đau khổ cầu xin tha thứ, vọng tưởng Sở Nam có thể tha bọn họ một lần. Mau mau, đem tiễn toàn bộ lấy tới. Cửa thôn, Hồ Bàn Tử thúc giục đám người đi tìm mũi tên, mặc kệ là vũ tiễn, vẫn là mũi tên sát, hắn hết thể đều phải, ngắn ngủi phút chốc, vậy mà tìm tới một bó lớn tiễn. Hắn không để ý sườn núi lộn nhộn, ôm lấy mũi tên liền lên sườn đất. Cảm ơn Hồ Bàn Tử. Sở Nam vua vua Hồ Học Văn bà bay, sau đó tiếp tục kéo cung cài tên, bắt đầu tàn sát. Vừa rồi hắn bất quá là bởi vì không có tiễn, cho nên mới ngừng lại, không nghĩ tới, những cái kia thổ phỉ lại bị trấn trụ, toàn bộ cũng không dám chạy, đối cửa thôn không ngừng làm lên vái chào. Chính là bọn hắn thở dài cơ hội này, cho hắn tranh thủ đến một tia thời gian. Hiu, hiu, hiu. Có sung túc mũi tên sau đó, Sở Nam liên tục mở cung, những cái kia chạy trốn tới cửa thôn đạo tặc, tại hắn bắn liên thanh giống như bắn giết phía dưới, nhao nhao rơi xuống dưới ngựa. Ngắn ngủi phút chốc, mười mấy tên thổ phỉ vậy mà không một người đào thoát, toàn bộ làm dưới tên vong hồn. Mà xông vào trong thôn cái kia cô mã phỉ, còn không biết cửa thôn có biến, vẫn tại cướp bóc chém giết. Cùng ta trở về thôn cứu người. Giải quyết xong cửa thôn sau khi chiến đấu, Sở Nam trên lưng cung tiễn, nhặt lên một thanh mã tấu, bước nhanh đi trong thôn chạy tới. Lâm Uyển Nu còn có mới vừa cưới được tay Tôn Tuệ Nương đang ở nhà đâu, vừa rồi nếu không có vì xử lý mấy cái kia trùm thổ phỉ, hắn đã sớm chạy về nhà. Nương, nương, mắt con, đi chết đi, đừng có giết ta hải tử. Phúc. Thôn bên trong, đám kia mã phỉ đang tại đồ thôn, những cái kia còn chưa kịp ẩn nút phụ nữ cùng hải tử, toàn bộ thành vong hồn dưới đao. Cái này tiểu nương tử lớn lên không tệ, nha, vẫn là cái mới vừa xuất giá tân nương tử, còn không có động phòng a. Ra trước thay ngươi phu quân động phòng, ha ha. Sở ra cửa nhà, một cái người xuyên hồng y thanh tú tiểu nương tử đang bị 10 cái mã phỉ vây vào giữa. Chương 26, các ngươi những xuất sinh này. Chương 26, các ngươi những xuất sinh này. Ai dám động đến mẹ ta, ta giết hắn. 10 cái mã phỉ đem một cái tân nương tử vây vào giữa, mà tại tân nương tử trước người, đứng đấy một đứa bé con, trong tay hắn giơ kiếm gỗ, đang không sợ hãi chút nào cùng mã phỉ giằng co. Danh con, lông đều còn không có trường tệ, liền dám cùng ra khiêu chiến. Lão tử đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, miễn cho ở chỗ này vướng bận. Trong đó một cái mã phỉ nói đến, giơ lên trong tay trường đao. Chấm đã. Hắn vừa giơ lên mã tấu, lại bị một tên khác mã phỉ cho ngăn lại, để hắn trơ mắt nhìn đến mẹ nàng bị chúng ta trả đạp, ha không càng thú vị. Đúng, nếu là tân lang quan cũng ở nơi đây thì càng kích thích, ha ha. Trời làm chăn con đất làm đường, hôm nay nơi này chính là động phòng, tiểu nương tử, ta đến. Dẫn đầu tội phạm nhảy xuống chiến mã, sắc mị mị hướng tân nương tử đi tới. Bị vây quanh ở giữa tân nương tử không phải người khác, chính là quả phụ Tôn Tuệ Nương, cùng nàng nhi tử Đại Bảo. Nàng lo lắng Sở Nam an nguy, đem Lâm Viễn Du, Đại Bảo hai người giấu đến hầm sau đó, xách thanh đao liền hướng cửa thôn chạy, không ngờ rằng, còn chạy không bao xa, Đại Bảo liền đuổi theo, rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo Đại Bảo lại trở về nhà. Thế nhưng, vừa tới cửa nhà, nơi xa liền bọt vào đến một đám mã phỉ, bọn hắn gặp người liền giết, dường như nhìn nàng rất có vài phần tư sắc, lúc này mới lưu lại mẹ con các nàng người sống. Liêu Mạn nhìn đến dẫn đầu thổ phỉ cười dâm từng bước tới gần, Tôn quả phụ quyết tâm liều mạng, nắm chặt trong tay cái kia đem vết dỉ loang lổ đao bổ thủi, hôm nay cho dù là chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hiu. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị lấy mệnh tương bát thời điểm, một chi mũi tên phảng phất một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu từng bước tới gần thổ phỉ, trên mặt hắn cười dâm đãng thậm chí còn không có biến mất, người liền một đầu mới ngã xuống đất. Xảy ra bất ngờ một màn đem mấy cái khác mã phỉ giật nảy mình, bọn hắn nhao nhao hướng đến mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tân lang quan bộ dáng người trẻ tuổi, tay thuận sẵn trường cung, đi bộ nhàn nhã hướng bọn hắn đi tới, mà tại cung nọ bên trên, lúc này vậy mà đồng thời dựng bốn mũi tên. Sở Nam, nhìn ngươi tới, Tôn quả phụ là vừa vui vừa lo. Vui là trong lúc nguy cấp mình nam nhân đến cứu mình, đồng thời có vẻ như tiễn pháp cũng không tệ lắm, lo là nơi này có 7-8 cái mã phỉ, Sở Nam tiễn pháp lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng toàn bộ đem những này mã phỉ cho xử lý, dù là lọt mất một cái, những này giết người không chớp mắt tội phạm liền sẽ đem hắn chém ở dưới ngựa. Dù sao hắn chỉ là cái thư sinh, rất không có khả năng là những này tội phạm đối thủ. Giáng phá hỏng lão tử chuyện tốt. Muốn chết. Hơi chút sững sờ sau đó, trong đó một cái mã phỉ vung trường đao hướng Sở Nam giết tới, còn lại mã phỉ cũng theo sát phía sau dục ngựa đuổi theo. Nếu là một cái tân lang quan, bọn hắn còn không để vào mắt, nhưng tân lang quan đằng sau, xa xa còn đi theo một đoàn thôn dân, nếu không đem những này người giết sạch, bọn hắn cũng không cách nào chơi nữ nhân. Đại bảo, ngươi mau đi trở về giấu nhà ta trong hầm ngầm, ta đi cứu ngươi Nam Thúc. Nhìn đến thổ phỉ hướng Sở Nam giết tới, Tôn Quả Phụ căn dặn Đại Bảo vài câu sau đó, mang theo đao bổ tuổi đã sắp qua đi cứu người. A a, chỉ là nàng vừa mới chuyển thân, liền thấy xông lên phía trước nhất bốn cái mã phỉ đột nhiên kêu thảm một tiếng rơi xuống dưới ngựa, mỗi người mặt bên trên đều cắm một cây mũi tên. Hiu hiu. Nhưng mà để nàng kiếp sợ còn tại đằng sau, chỉ thấy Sở Nam cấp tốc quất tiến kéo cùng, lại bắn giết bốn tên mã phỉ, động tác nhanh chóng, có thể so với thiểm điện, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền hoàn thành quất tiễn, dự cùng, kéo dây cùng, xạ kích bốn bước. Hiu hiu. Lần nữa bắn giết bốn cái thổ phỉ sau đó, Sở Nam trên tay động tác không có chút nào đình trệ, hắn lần nữa rút ra bốn mũi tên nhọn bắn tới, đợi còn lại thổ phỉ vọt tới phụ cận, nhất thời ngẩn ra mắt, bọn hắn nguyên bản mười mấy người, lúc này lại chỉ còn lại có bọn hắn hai cái. Mà tại bọn hắn trước mặt, ngoại trừ một cái cung tiễn thủ, còn có lít nha lít nhít một đoàn thôn dân. Bọn hắn mặc dù đều sẽ chút công phu quyền cước, có thể lấy một địch ba, nhưng bọn hắn dù sao mới hai người, cho dù đánh bạc mệnh đi, cũng không phải những người này đối thủ, càng huống hồ, trong đám người còn có ba cái cưỡi ngựa trang phục nam tử, có vẻ như cũng là người luyện võ. Đi mau. Hai người không lo được lại giết Sở Nam, bọn hắn tìm lại dây cương, nhanh quay lại đầu ngựa ý đồ từ phía sau ra thôn. Phốc, phốc. Nhưng mà, bọn hắn vừa quay đầu ngựa, hai chi mũi tên liền đến sau lưng, theo hai tiếng kêu thảm thiết băng lên, hai người gần như đồng thời cắm xuống dưới ngựa. Mười cái toàn bộ giết. Đứng ở đằng xa Tôn Quả Phụ, tận mắt thấy một màn này, sớm đã bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, tiểu diễm như hoa trên mặt, cũng thật là khó có thể tin thần sắc. Bốn mũi tên cùng phát, đồng thời bắn giết bốn cái mã phỉ, như thế thần hồ kỳ thần tiễn thuật, nàng trước kia ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Nàng là đem cửa sau đó, mặc kệ là quyền pháp, đao pháp, vẫn là tiễn thuật, nàng đều sẽ bên trên một chút. Giống thần kỳ như vậy tiễn pháp, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng, Sở Nam một giới thư sinh, hắn là khi nào học được huyền diệu như thế tiễn thuật? Hơn nữa còn vô thanh vô tức, ngay cả nàng cái này sát vách hàng xóm cũng không biết. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Sở Nam ánh mắt bên trong, ngoại trừ kinh ngạc, còn có một tia nghi hoặc. Mau đi cứu người. Cứu Tôn Quả Phụ mẹ con sau đó, Sở Nam không kịp cùng với nàng Hàn Nguyên, liền dẫn trong thôn thanh niên trai tráng, đi tìm kiếm cái khác thổ phỉ. Trước đó xông vào thôn thổ phỉ cũng không biết có bao nhiêu người, bọn hắn hiện tại đang tại trong thôn bốn phía cướp bóc, còn không biết cửa thôn thổ phỉ cơ hồ đã toàn quân bị diệt. Không cần a, thả ta ra. Gọi đi, gọi âm thanh càng lớn, lão tử càng cao hứng, ha ha. Tại một hộ sân nhỏ trước, mấy tên thổ phỉ đang tại kéo một cái thiếu phụ quần áo. Xuất sinh. Nơi xa, Tiểu Quang nhìn đến phía trước một màn, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, hắn mắng to một tiếng, nội điên giống như chạy tới cứu người. Hiu, hiu. Nhưng mà, hắn chạy lại nhanh, cũng không có Sở Nam trong tay tiến nhanh, ngay tại thiếu phụ áo lót sắp bị giật xuống thời khắc, bốn mũi tên nhọn đột nhiên bay đến, đem bốn tên thổ phỉ xuyên qua lạnh đầu tim. Còn lại mấy cái thổ phỉ cuống quýt đi bắt tọa kỵ bên trên treo binh khí, nhưng mà, chờ bọn hắn cầm tới binh khí thì trên thân cũng trúng tiễn. Lần này Sở Nam cũng không có bắn mấy người yếu hại, hắn muốn giữ lại cho Tiểu Quang báo thủ. Các ngươi những xuất sinh này, hôm nay lão tử chặt các ngươi. Chờ Tiểu Quang chạy đến phụ cận thì mấy cái thổ phỉ đã trúng tên thụ thường, hắn vung lên trong tay đốn tuổi đao, điên cuồng chặt đứng lên. Bị xúc phạm thiếu phụ là hắn nàng dâu, sân bên trong còn có hai cỗ thi thể, đó là hắn cha cùng hắn nương. Sở Nam không có an ủi, cũng không có dừng lại, mang theo trong thôn thanh niên trai tráng tiếp tục tìm kiếm còn lại thổ phỉ. Thời gian không dài, trong thôn hoành hành cướp bóc thổ phỉ đều bị hắn dẫn người giết đi cái tỉnh ánh sáng. Bất quá, mặc dù trận chiến này lại thắng, nhưng thôn dân lại cao hứng khó lường đến, bởi vì lần này chết quá nhiều người. Cửa thôn chết 10 cái thanh niên trai tráng, trong thôn thảm hại hơn, hơn 40 người bị mã phỉ giết hại, phần lớn là lao nhân cùng phụ nữ, còn có không thiếu niên trẻ hải tử. Trong lúc nhất thời, trong thôn một mảnh tiếng khóc. Cái kia, trận chiến này thu hoạch tương đối khá, ta nhìn một chút, mới chỉ là chiến mã, liền có gần trăm tớt, nhanh kiểm lại một chút, chúng ta cắt ra các hộ cho phân. Nhìn đến thổ phỉ đã bị tiêu diệt, lao thôn chính lúc này mới từ ẩn thân đống tuổi bên trong chạy ra. Chương 27, thanh trừ đối lập. Chương 27, thanh trừ đối lập. Lao giả, nếu không phải ngươi, trong thôn cũng sẽ không chết rất nhiều người. Nhìn hắn lúc này xuất hiện, Đại Long liền giận không chỗ phát tiết, hắn đi lên bắt lấy lao đầu cái cổ, phẫn nộ giống lớn đứng lên. Ngươi cũng không phải ta giết, ngươi giống to gọi nhỏ cái gì? Buông tay, không biết lớn nhỏ. Lao đầu dường như đối với hắn bất kính có chút phẫn nộ, hắn hất ra cổ áo, trừng trong mắt lây giáo huấn văn bối ngựa khí trách mắng. Mặc dù không phải ngươi giết, nhưng nếu như sớm nghe Nam Ca, đem đường cho chắn, trong thôn cũng sẽ không chết rất nhiều người. Đại Long đỏ hướng mắt, nắm đấm nắm kéo kẹt tiếng vang, hận không thể đánh tơi bởi lao đầu nhi này một trận. Hắn tẩu tử cùng mấy tuổi tiểu chất tử, vừa rồi cũng chết tại mã phỉ đao hạ. Hàng năm đều sẽ có thổ phỉ đến làm tiền, cho tới bây giờ chưa từng giết người. Ai sẽ nghĩ đến đây Diêm La trại một điểm quy củ đều không nói. Lao thôn chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vì chính mình giải vây. Hôm nay nếu không phải ngươi yêu ngôn hoặc chúng, trong thôn sẽ chết nhiều người như vậy. Nơi xa truyền đến cầu thẳng phẫn hận âm thanh, chỉ thấy hắn xách đem đốn tuổi đao, đang đằng sát khí hướng đến thôn chính đi tới. Vừa rồi hắn nàng dâu kém chút bị tao đạp, hắn cha mẹ hắn cũng chết tại mã phỉ đao hạ, mà tạo thành những này thảm kịch kẻ cầm đầu chính là thôn chính. Nếu như lão đầu nhi này lúc ấy không phản đối Sở Nam, mã phỉ cũng hướng không vào thôn con, hướng không vào thôn con, hắn người nhà cũng sẽ không chết. Cầu thạo, ngươi muốn làm gì? Cha mẹ ngươi chết, có thể cùng đại bá ta không quan hệ. có bản lĩnh ngươi tìm Diêm La trại báo thù đi, tìm toàn bộ bá phiền phức tính là gì năng lực. Cậu Thạng, ngươi hôm nay nếu dám động thủ, cũng đừng trách chúng ta không niệm cùng thôn chi tình. Nhìn đến cậu Thạng mang theo đao lao đến, Chu lão tam cùng 10 cái nam đinh nhanh ngăn cản đi lên. Bọn hắn hoặc là thôn chính thân tộc, hoặc là cùng thôn chính quan hệ thân cận thôn dân, bọn hắn hùn muốn ngăn lại cậu Thạng, rõ ràng lựa chọn đứng đội thôn chính. Thôn chính tại Phục Long lĩnh thôn kỳ thực cũng không có bao nhiêu thân tộc, hắn sở dĩ có thể lên làm thôn chính, một là bởi vì hắn sẽ lôi kéo nhân tâm, mặt khác, hắn vẫn là trong thôn lớn nhất địa chủ, Phục Long lĩnh thôn gần một thành ruộng tốt, đều là nhà hắn mà, rất nhiều thôn dân là nhà hắn tá điển. Cậu Thạng, ngươi trước chờ một cái. Ngay tại song phương sắp lên xung đột thời điểm, Sở Nam đột nhiên mở miệng. Nam ca, cứ việc không có cam lòng, nhưng cậu Thạng vẫn là dừng bước, người khác nói hắn có thể không nghe, nhưng Sở Nam nói hắn không thể không nghe, bởi vì lần này nếu không phải Sở Nam, sớm bị Diêm La trại người cho đổ thôn. Yên tâm. Sở Nam vô vô hắn bả vai, sau đó quét mắt một lần bốn phía thôn dân, thừa dịp hiện tại các gia nam nhân đều tại, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề, vừa rồi mã phỉ xông vào trong thôn giết người, thôn chính phải chẳng phải có trách nhiệm. Đây, chúng thôn dân ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, toàn bộ đều một mặt phức tạp. Nếu không phải hắn, trong thôn cũng sẽ không chết rất nhiều người, hắn đương nhiên phải có trách nhiệm. Nếu không phải lão già này, cha ta mẹ ta cũng sẽ không chết. Hắn đâu chỉ phải có trách nhiệm, đem hắn tiên đao vạn quả đều không đủ. Đánh rắm, nhà các ngươi người cũng không phải thôn chính giết. Thổ phỉ giết người, cùng thôn chính có liên can gì? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, phản phất đê đập vỡ đê giống như, trong đám người lập tức sôi trào, phản đối thôn chính cùng ủng hộ thôn chính người đại xảo đứng lên. Thông qua các khẩu, Sở Nam rốt cuộc cũng thấy rõ các gia lập trường, ủng hộ thôn chính chỉ là số ít, phần lớn thôn dân đều đối với thôn chính tâm tư bất mãn. Tốt. Nhìn đến hỏa hầu không sai biệt lắm, Sở Nam giơ tay lên một cái, trong chốc lát, nguyên bản nguyên náo tiếng ồn ào, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Ở đây ủng hộ thôn chính nhấc tay. Đợi đến đám người an tĩnh lại sau đó, Sở Nam ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Bá." Đứng tại thôn chính bên người Chu lão tam đám người, không chút do dự giơ tay lên, sau một lúc lâu sau đó, lại lục tục ngoe có 3-4 người nắm tay cũng cho nâng đứng lên. "Còn có hay không?" Sở Nam tay bắt thiết cung, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, hỏi lần nữa. Nhưng mà, hắn đã chờ trọn vẹn 10 hơi thời gian, cũng không có người lại giơ tay lên. "Tốt, đã các ngươi ủng hộ thôn chính, vậy liền cùng hắn cùng một chỗ lăn ra Phục Long lĩnh thôn. Nhớ kỹ, chỉ cho mang cho một nhà lão tiểu, trong nhà các ngươi đồ vật, toàn diện lưu lại cho ta." Sở Nam phút chốc dừng bước lại, mà nói sau ngữ băng lạnh mở miệng. Hắn nói dường như khiếp sợ ở đây tất cả mọi người, đen nghịt đám người, đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Họ Sở, ngươi có tư cách gì đuổi chúng ta đi? Còn không cho chúng ta mang đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dưới ban ngày ban mặt, còn muốn cướp chúng ta gia sản, ngươi cho rằng mình là huyện thái gia đâu? Phục Long lĩnh là lão phu định đoạt, còn chưa tới phiên ngươi một cái tóc vàng tiểu tử ở chỗ này gây sóng gió." Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, thôn chính cùng ủng hộ hắn thôn dân, phẫn nộ mở miệng. "Bá." Liên tại bọn hắn mắng hăng say thời điểm, Sở Nam đột nhiên kéo lên cùng, bắn ra 4 mũi tên nhọn, trong chốc lát, mới vừa còn giận mắng âm thanh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ thấy thôn chính cùng mặt khác 3 cái ủng hộ hắn thôn dân, đều bị bắn lạnh thấu tim. "Ta hỏi lại các ngươi một lần, ta nói đến cùng có tính không?" Sở Nam lần nữa dựng vào 4 mũi tên, nhìn đến những cái kia ủng hộ thôn chính thôn dân, thần sắc lạnh lùng hỏi. Hắn phải thừa dịp cơ hội lần này, triệt để khống chế toàn bộ thôn. Muốn khống chế thôn, liền phải đem tai họa ngầm toàn bộ loại bỏ rơi. Mà thôn chính cùng ủng hộ hắn những thôn dân kia đó là tai họa ngầm, đó là bom hẹn giờ, lưu tại trong thôn sớm tối đến thông đồng với địch làm phản, bởi vậy, hắn phải thừa dịp cơ hội này, đem đây 10 mấy hộ toàn bộ đuổi ra thôn. Như vậy, đã thanh trừ đối lập, lại có thể trên tóc một phen phát tài. Phục Long Linh thôn có 1/10 đất cày là thôn chính gia điền sản ruộng đất, ngoại trừ đất cày, thôn chính vốn liếng cũng rất 10 phần phong phú, mới chỉ là dê bò, liền có trên 100 con. Đem người địa chủ này lão tài cho xử lý, có thể làm cho người cả thôn ăn no. Tính. Chúng ta lúc này đi. Nhìn đến thôn chính đều đã chết, những người khác lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn không còn dám kêu gào, liên tục không ngừng gật đầu. Sở Nam dũng mãnh như thần vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, cơ hồ lấy lực lượng một người xử lý gần 100 tên thổ phỉ, phải biết những này thổ phỉ toàn bộ đều cưỡi ngựa cao to, toàn bộ đều cầm mã tấu, từng cái như là hung thần ác sát đồng dạng. Liền ngay cả huyện thành quan quân cũng không dám cứng rắn những này mã phỉ, nhưng mà tại tiểu tử này trước mặt, lại như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng, đều bị bắn giết. Mã phỉ cũng dám giết, bọn hắn thì càng không dám trọng, bởi vậy nhìn hắn giết người ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, còn lại lập tức liền sợ, mang theo cả nhà còn có sống sót hy vọng, nếu là dám làm trái tiểu tử này, bọn hắn liền sẽ lập tức bước thôn chính theo gót. Càng huống hồ, Diêm La trại lần này chỉ là đến một cái trại chủ, mới chỉ là đến mấy chục người, hôm nay ăn phải cái lô vốn, Diêm La trại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ đến báo thù. Cho nên, rời đi thôn chưa chắc sẽ là một chuyện xấu, chỉ là đáng thương trong nhà ruộng tốt cùng lương thực, đoán chừng muốn tiện nghi tiểu tử này. Chương 28, làm tướng chi tài. Chương 28, làm tướng chi tài. Chu lão tam, mang cho đại ca nhị ca ngươi, các ngươi 3 nhà toàn bộ rời đi thôn. Nếu không, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nhìn đến 4 mũi tên trấn trụ những cái kia ủng hộ thôn chính người về sau, Sở Nam lúc này mới để cung tên xuống. Đã muốn thanh trừ trong thôn thai hoàng ẩm, vậy liền ngay cả Chu gia cũng toàn bộ trục xuất thôn. Chu gia 3 huynh đệ luôn luôn cùng thôn chính đi rất gần, với lại là trấn bên trên Lý Chính anh vợ, bởi vậy, lưu tại trong thôn 89/10 không biết thái an phân. Cùng chờ bọn hắn ăn cây táo rào cây sung, không bằng nhanh chóng trục xuất thôn. Thế nhưng là, Chu lão ta muốn tranh luận một phen, dù sao đại ca hắn nhị ca gia còn có không ít ruộng tốt, nhưng nhìn đến Sở Nam hình như có không kiên nhẫn, thế là nhanh lại ngậm miệng lại. Ta cái này trở về mang theo đại ca nhị ca đi trấn bên trên. Chu lão tam khổ khuôn mặt nhanh nhẹ gật đầu, sau đó than thở trở về nhà. Sớm biết Sở Nam ác như vậy, hắn mới vừa nói cái gì cũng không đứng ra ủng hộ thôn chính, hiện tại tốt, điền sản ruộng đất không có, cả nhà cũng bị trục xuất thôn. Nghe nói Diêm La trại có 5-600 mã phỉ, hôm nay chúng ta giết bọn hắn cựu đừng ra, lại giết bọn hắn hơn 90 người, đại trại chủ Diêm Thiết chủ ý chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn khẳng định sẽ dẫn người đến đồ thôn. Nếu có người sợ hãi, có thể đi theo Chu lão tam bọn hắn cùng rời đi thôn, ta tuyệt không ngăn. Bất quá, trong nhà đáng tiền đồ vật có thể mang đi, điền sản ruộng đất đến lưu lại. Nếu như chúng ta tránh thoát một kiếp này, cái kia điền sản ruộng đất coi như về chúng ta. Nếu như thôn bị Diêm La trại cho đồ, coi như chúng ta xối quậy, trong thôn điền sản ruộng đất về sau liền theo chúng ta không quan hệ, các ngươi điền sản ruộng đất vẫn như cũ về các ngươi tất cả. Còn có hay không muốn đi? Ủng hộ thôn chính thôn dân sau khi đi, Sở Nam ngay trước người cả thôn mặt, đem trước mắt vị trí tình thế, chi tiết nói một lần. Phục Long Linh thôn chỗ Bắc Cương, chẳng những nạn trộm cướp nghiêm trọng, thát tử cũng thường xuyên tới cướp bóc đốt giết, bây giờ U Châu cùng Vân Châu còn tại đau khổ chèo trống, không có để thát tử đánh tới. Nhưng triều đình hoa mắt ù tai mục nát, thát tử giết tới là sớm muộn sự tình. Bởi vậy, hắn nhất định phải sớm tính toán, vì sắp đến thát tử đại quân làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Hắn dự định lấy Phục Long Lĩnh thôn làm cứ điểm, chế tạo ra một mảnh thuộc về mình địa bàn, nếu không, cho dù thát tử không đến, phụ cận thổ phỉ cũng biết đem thôn đoạt cái tịnh ánh sáng, thôn dân hàng năm điểm này thu nhập, không phải là bị quan phủ bóc lột đi, đó là hiếu kính cho thổ phỉ. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động bắt thượng một thanh. Ta chết cũng sẽ không đi, Diêm La trại thổ phỉ nếu tới, ta vừa vặn cho cha ta mẹ ta báo thủ. Thôn chính cái kia lão hồ đồ chết rồi, bây giờ Nam Ca làm chủ, có Nam Ca tại, chỉ là 5-600 thổ phỉ tính là cái gì chứ? Nam Ca không đi chúng ta toàn bộ đều không đi. Ta cũng không đi, ta cùng thôn cùng tồn vong, bất quá, ta phải đem vợ con đưa ra ngoài, đưa đến hải tử nhà bà ngoại ta liền lập tức trở về đến, cùng mọi người cùng nhau giết thổ phỉ. Diêm La trại thổ phỉ giết người không chớp mắt, đại trại chủ Diêm Thiết chú ý càng là nơi xa nghe tiếng người gian ác, chúng ta không thể trêu vào à, ai, thực sự thật xin lỗi mọi người, ta cảm thấy vẫn là trước tạm thời tránh mũi nhọn tương đối tốt. Chúng ta một nhà lão tiểu, toàn bộ nhờ một mình ta nuôi sống, vạn nhất ta xảy ra chuyện, một nhà lão tiểu không phải chết đói không thể. Sở Nam vừa dứt lời, chúng thôn dân nhao biểu thái. Tại kiến thức qua hắn tiễn thuật sau đó, phần lớn thôn dân lựa chọn lưu tại trong thôn, đặc biệt là những cái kia thợ săn, càng là kiên định đi theo, chỉ có 4-5 hộ lựa chọn chuyển nhà, rời đi thôn. Tốt. Lo lắng một nhà lão tiểu, ta Sở Nam cũng không làm khó, về sau nếu muốn trở lại, phòng ở cho các ngươi giữ lại, nhưng điền sản ruộng đất đến xuống công. Sở Nam nhìn muốn rời đi chỉ có 4-5 hộ, cùng thôn chính quan hệ cũng không thân cận, thế là cũng không có quá mức trách móc nặng nề. Đến lúc này, có thể lưu lại thôn dân, cơ hồ tất cả đều là tin được người, cho dù Diêm La chạy đến đồ thôn, hẳn là cũng sẽ không còn có người cản trở. Khôn sống mong chết. Đây là muốn nâng cờ khởi binh a, không nghĩ tới hắn còn có làm tướng chi tài. Đứng ở một bên Tôn quả phụ, chính mắt thấy Sở Nam đây hàng loạt thao tác sau đó, đôi mắt đẹp lập tức sáng như tuyết. Nàng xuất thân võ tướng thế gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với võ tướng chi đạo hết sức quen thuộc. Đầu tiên là lợi dụng cao siêu tiện thuật thay thôn giải vây, ngay sau đó liền đem thôn chính nhất hệ người cho khu trục ra thôn, lại dọa đi một nhóm nhát gan, còn lại những thôn dân này cơ hồ toàn bộ đều hung hãn không sợ chết, nếu là có đầy đủ đao binh trang bị, những người này sức chiến đấu tuyệt không thể so với triều đình biên quân yếu hơn bao nhiêu. Xem ra, bản thân cái này còn chưa động phòng nam nhân, cũng không phải là giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bất lực, có vẻ như cũng có chút tài năng. Lúc này, không chỉ có là nàng, nghe nói mã phỉ bị diệt đội vàng chạy tới Lâm Viện Nhu, từ lâu chừng lớn một đôi long lanh nước mắt to. Đây là mình phu quân sao? Có vẻ giống như biến thành người khác. Phải biết tại mấy ngày trước đó, mình phu quân đã bất lực lại vô năng, bản lãnh gì đều không có, chỉ có thể đánh lão bà. Nhưng mà, hiện tại chẳng những kiếm lời hơn 1000 lượng bạc trở về, còn tiến thuật siêu quần, tiêu diệt đến đồ thôn mã phỉ, cái này cũng coi như xong, mới vừa chỉ là giam ba câu, liền trấn trụ toàn thôn người, liền để người cả thôn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phản phất cùng một tên tướng quân giống như, vậy mà có thể chỉ huy người cả thôn. Không lộ như thế biến hóa, đã để nàng kích động, lại có chút khiếp sợ, lần nữa nhìn về phía Sở Nam ánh mắt bên trong, ẩn ẩn nhiều vẻ sùng bái chi sắc. Vẫn quy củ cũ, thôn chính đám người ra tải, người cả thôn chia đều. Bọn hắn lưu lại điền sản ruộng đất, thu sạch nhập vào của công có, ai cũng có thể trồng trọt, nhưng hàng năm thu hoạch hai thành, muốn làm lương thực nộp thuế nộp lên trên. Bây giờ, Diêm La trại mã phỉ cho chúng ta lưu lại mấy chục thất ngựa tốt, như vậy nhiều ngựa cần chuyên gia chăn nuôi, thu đây hai thành lương thực nộp thuế, nhiều lắm là đủ bán ngựa liệu. Mặt khác, còn phải tại thôn bốn phía tu bên trên trại tường, để phòng mã phỉ vây thôn, đao binh quân bị cũng cần mua, những này đều cần tiền. Mọi người không có ý kiến a? Đuổi đi mấy hộ nhát gan thôn dân sau đó, Sở Nam tuyên bố phân phối phương án. Lần này khu trục mười mấy hộ thôn dân, cơ bản cùng Chu gia ba huynh đệ đồng dạng, đều là phú hộ, đặc biệt là thôn chính, càng là một con dê to béo, chẳng những có hơn 200 mẫu ruộng tốt, trong nhà dê bò cùng lương thực vô số kể. Đoạt thôn chính đây một hộ, liền có thể để người cả thôn ăn no rồi. Chúng ta không có ý kiến. Toàn bằng Nam Ca làm chủ. Nam Ca nói làm sao chia liền làm sao chia, chúng ta toàn bộ đều nghe Nam Ca nhi. Dạng này phân quá không công bằng, Nam Ca hẳn là cầm đầu nhi, chúng ta đi theo hút chút nước là được. Đúng, hôm nay nếu không phải Nam Ca, chúng ta chỉ sợ ngay cả mệnh cũng không có. Thôn chính một đám là Nam Ca cho khu trục ra thôn, bọn hắn tài sản hẳn là toàn bộ cho Nam Ca. Không sai. Để Tôn Quả Phụ cùng Lâm Uyển Nhu cảm thấy kinh ngạc là, đám thôn dân đối với phân phối phương án chẳng những không có ý kiến, còn nhao nhao yêu cầu đem tài sản cho bản thân nam nhân. Không nói những nhà khác, mới chỉ là thôn chính một nhà tài vận, liền đủ các nàng một nhà ăn được nửa đời người. Chương 29, đưa phần đại lễ chương 29, đưa phần đại lễ tốt, quyết định như vậy đi. Đại Long Tiểu Long, các ngươi mang cho một đội người quét dọn chiến trường, kiểm lại một chút thổ phỉ lưu lại ngựa cùng đao binh. Cầu Thạng, ngươi dẫn người đi đem cái kia mười mấy hộ khu trục ra thôn, đặc biệt là thôn chính một nhà, nhìn chằm chằm đừng để bọn hắn mang đi trong nhà tiền tài. Tiểu Quang, ngươi dẫn người đi chuẩn bị củ hấu cùng đá lăn, từ hôm nay muộn bắt đầu, thôn từng cái đầu đường toàn bộ đều an bài vào cương vị trạm canh gác, nếu có thổ phỉ tới gần, lập tức gõ cái chiêng cảnh báo. Sở Nam giơ tay lên, ra hiệu chúng thôn dân im lặng, sau đó cho Đại Long, Cầu Thạng, Tiểu Quang ba người ra lệnh. Lần này mặc dù toàn diện địch tới đánh, nhưng Diêm La trại chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, hôm nay chỉ là đến mười mấy cái thổ phỉ, thiếu chút nữa đồ thôn, nếu là Diêm La trại dốc hết toàn lực, dù là hắn tiến thuật siêu quần, cũng chưa chắc có thể bảo vệ thôn. Bởi vậy, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ phòng ngự chướng ngại vật trên đường. Tốt. Đại Long Tiểu Long, Cầu Thạng, Tiểu Quang cùng kêu lên lĩnh mệnh, sau đó quay người liền muốn gọi người. Phải nắm chặt thời gian. Ta cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, tất cả mọi người cầm lên công cụ, đi với ta ngoài thôn đào hố hãm ngựa. Bốn người vừa muốn đi, Sở Nam lần nữa dặn dò. Nam Ca Nhi, hôm nay quá muộn, nếu không ngày mai trời đã sáng lại đào. Trong đám người, một cái lao giả đề nghị, vừa rồi một phen khẩn trương sau khi chiến đấu, mọi người là thể xác tinh thần đều mệt. Không được, nếu là ngày mai đào sẽ trễ. Đi ra đổ thôn thổ phỉ một đêm chưa về, Diêm La trại người khẳng định biết xảy ra chuyện. Bọn hắn nói không chừng sáng mai liền sẽ giết tới. Bởi vậy, hố hãm ngựa nhất định phải đêm nay đến đào xong, phòng ngự chi vật nhất định phải đêm nay chuẩn bị kỹ càng. Trong nhà có thể làm việc nhi, cũng không muốn nhàn rỗi, đều đi ra hỗ trợ, sớm một chút hoàn thành, liền có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Có thể hay không bảo vệ các ngươi một nhà lao tiểu, liền nhìn tiếp xuống một trận chiến này. Sở Nam quả quyết phủ định hắn đề nghị. Diêm La trại khoảng cách Phục Long lĩnh mặc dù xa, nhưng bọn hắn cơ hồ đều là mã phỉ, tốc độ cực nhanh, nếu là biết được Cửu Đường gia bị giết, chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Cho nên, nhất định phải trước ở bọn hắn giết tới trước đó, lợi dụng cái này ngắn ngủi thời gian, đem hố hãm ngựa cho đào xong. Nam Ca nói không sai, ngày mai lại đào sẽ trễ. Nghe Nam Ca để chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Những chuyện lặt vặt này nhi nữ nhân chúng ta cũng có thể giúp một tay, Nhị Thẩm, Tam Đẩu, các ngươi đi theo ta. Nghe hắn nói, chúng thôn dân toàn bộ đều cảm thấy có đạo lý, thế là nhao nhao hành động đứng lên, bắt đầu làm việc, thậm chí liền ngay cả trong thôn phụ nữ cũng không muốn nhàn rỗi, gia nhập làm việc nhi đội ngũ. Sinh tử đại chiến lập tức liền sẽ đến, các nàng muốn mạng sống chỉ có thể tự cứu. Vượt quá Sở Nam dự kiến là, Tôn Quả Phụ cùng Lâm Uyển Nhu cũng đi cùng làm việc, thậm chí liền ngay cả Đại Bảo đều không cam lòng lạc hậu. Sở Minh, nghĩ không ra ngươi chẳng những thơ viết tốt, vẫn là cái tướng tài. Đám người sau khi đi, Hồ Bàn Tử từ đáy lòng tán dương. Nạn trộm cướp đã trừ, ngươi cái này đại thiếu gia không đi còn đợi khi nào? Chẳng lẽ muốn lưu lại cùng chúng ta kề vai chiến đấu? Sở Nam cười trêu chọc. Cái này Hồ Bàn Tử cho hắn ấn tượng đó là cái sống trong nhung lụa nhà giàu đại thiếu gia, nhưng đi qua vừa rồi một trận chiến, hắn phát hiện hàng này lại còn tính có chút đảm lượng, phải biết nếu là phổ thông phú nhị đại, gặp phải loại tình huống này, đoan trường sớm đã bị sợ tè ra quần. Xem ra, hắn đánh giá thấp cái này tiểu bản tử. Thiếu gia, chúng ta mau đi trở về a. Trong huyện thành mới an toàn nhất. Một người hộ vệ trong đó sợ thiếu gia nhà mình chúng khích tướng kế sách, thế là nhanh thúc giục nói. Gấp cái gì? Rượu mừng còn không có uống xong, chờ uống xong lại đi cũng không muộn. Hồ Bàn Tử nói xong, rìm lại dây cương, cưỡi ngựa lại trở về sở gia đại viện, trước đó tiệc rượu ăn vào một nửa, thổ phỉ liền đến, hiện tại viện bên trong viện bên ngoài trên mặt bàn còn có không ít rượu món ăn. Nhìn hắn còn muốn tiếp tục ăn uống, Sở Nam cũng không tốt đem hắn phơi trong nhà, thế là cũng trở về ra. Đi đem thức ăn cho hâm nóng. Hồ Bàn Tử như là đến nhà mình, cũng không khách khí, ngồi xuống sau đó, trực tiếp phân phó thủ hạ hộ vệ đi món ăn nóng. Vâng, thiếu gia. Ba tên hộ vệ lĩnh mệnh, thời gian không dài, trên bàn lại bày đầy nóng hôi hổi đồ ăn. Sở Minh, chờ ngươi rượu làm được, bao nhiêu ít ta Long Thịnh Thương hội thu hết. Mặt khác, sáng mai ta sẽ cho người cho ngươi đưa tới 2000 chi vũ tiễn. Vừa uống một ngụm rượu, Hồ Bàn Tử liền ra ngoài ý định đưa lên đại lễ. Quả thật, đang phát sầu làm sao đối phó mã phỉ Sở Nam, nghe hắn nói, con mắt không khỏi sáng lên. Lần này thổ phỉ mặc dù lưu lại mấy chục thanh chặt mã đấu, nhưng còn chưa đủ trang bị trong thôn trắng đinh. Về phần mũi tên, mã phỉ lưu lại thêm trong thôn thợ săn ra, đoán chừng cũng đụng không đến 100 chi. Hồ Bàn Tử nếu như sáng mai có thể đưa tới 2000 chi vũ tiễn, vậy hắn liền có thể để Diêm La trại thổ phỉ có đến mà không có về. Hắn mặc dù tiễn pháp thông thần, nhưng nếu là cũng không đủ mũi tên, cũng không làm nên chuyện gì, nếu có đầy đủ mũi tên, chỉ hắn một người liền có thể ngăn trở mã phỉ vào thôn. Uống rượu xong ta liền trở về, chờ đến huyện thành, ta liền suốt đêm để cho người ta đi chuẩn bị. Đây dù sao cũng là quân bên trong chứa chuẩn bị, không thể trắng trợn cho ngươi đưa, cho nên, trước hừng đông sáng ta cũng làm người ta đem đồ vật vận ra khỏi thành. Hồ Bàn Tử nhẹ gật đầu. Hôm nay Sở Nam tiễn pháp để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, lấy hắn tiễn thuật, chỉ cần có đầy đủ mũi tên, cho dù là thát tử đến đều là chịu chết. Cho nên, hắn ném hắn cần thiết, đưa lên một món lễ lớn. Các ngươi Long Thịnh Thương hội không biết còn tạo binh khí a? Sở Nam hiếu kỳ hỏi. Chúng ta chỉ tạo mũi tên. Về phần cương cung, khải giáp, đao, thương loại hình binh khí, chỉ có binh bộ mới có rèn đúc quyền. Hồ Bàn Tử lắc đầu. Vậy ngươi cần ta làm cái gì? Nói đi. Sở Nam hơi chút trầm ngâm, ngay thẳng hỏi. Hắn cũng không tin tưởng Hồ Bản Tử sẽ làm thâm hụt tiền mua bán, như thế dốc hết vốn liếng hướng mình lấy lòng, khẳng định cũng có mưu đồ. Sở huynh nói chuyện này, ta chính là muốn giao Sở huynh người bạn này, hắc hắc. Hồ Bản Tử xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá thôi đi, về sau như huynh đệ ta gặp rủi ro, hy vọng Sở huynh có thể nể tình hôm nay về mặt tình cảm, giúp huynh đệ ta một thanh. Đã ngươi như vậy khẳng khái, vậy liền lại cho ta cái mấy vạn cân đỏ thóc gạo. Ngươi yên tâm, ta theo giá thị trường mua sắm. Bất quá, phải đợi ta đem rượu bán đi sau đó mới có thể cho người tính tiền. Nhìn hắn như vậy dễ nói chuyện, Sở Nam dứt khoát để hắn sẽ giúp chuyện. Chỉ dựa vào hắn hôm nay kéo trở về đây ngàn thành cân đỏ thóc gạo, căn bản là nhượng không được bao nhiêu rượu, muốn lại quy mô sản xuất trưng cất độ cao rượu đế, liền phải chữa bên trên không ít lương thực mới được. Cái này dễ nói. Đến lúc đó ta lấy nửa giá bán cho ngươi, xem như ta đưa cho Sở Bình tân hôn hạ lễ. Hồ Bàn Tử rất sảng khoái liền đáp ứng xuống. Kỳ thực nửa giá hắn cũng thua thiệt không được bao nhiêu, dù sao thương hội giá thu mua cũng không cao. Nam ca, không xong, huyện úy mang người đến, nói là muốn bắt ngươi đi huyện nhà. Ngươi nhanh tìm địa phương tránh một chút. Đúng lúc này, Tiểu Long cưỡi ngựa chạy trở về. Bắt ta? Đúng, ta xem ở trước dẫn đường là Lý Chính, rất có thể là hắn đi huyện thành báo quan, cho nên huyện úy mới có thể tới bắt người.